Chương 793, chung. Lệ. Dân. Chương 793, chung. Lệ. Dân. Ông, ngay tại hạm đội dừng hẳn trước mắt, hơn trăm chiếc cự kình bảo thuyền mũi tàu phía trên, đồng thời bắn ra to lớn vô cùng màn ánh sáng. Màn hình ngang qua trời cao, thuần túy linh lực ngưng tụ thành, vô cùng rõ ràng. Chính là cao minh thủy kính thuật, là mỗi chiếc bảo thuyền đều cố định pháp thuật một trong. Trên màn hình gương, trấn hải tướng quân vệ đỉnh tấm kia góc cạnh rõ ràng, uy nghiêm như sắt gương mặt bỗng nhiên hiện hiện. Hắn vẫn như cũ phủ lấy cái kia thân huyền đen trọng giáp giáp vai đầu thú dữ tợn. Nguyên anh trung kỳ tiểu thành khí thế khủng bố, dù cho cách màn hình, cũng giống ngọn núi ép tới người thở không nổi. Thanh âm tức thì bị chân ngôn pháp thuật gia trì, chữ chữ như kim thiết rơi đập, rõ ràng lần qua mỗi một chiếc thuyền, mỗi một cái góc, toàn thể câu ta kình quân tướng sĩ. Vệ đình thanh âm như là vạn quân lôi đình, tại mỗi người bên thai nổ tung. Chúng ta đã đến Mân Giang Châu Câu Ngọc phủ. Nơi đây chính là ta Đại Tấn Tiên triều Đông Nam đạo tim gan trọng trấn. Tiếp giáp Nam Việt, Câu Nô Hải, cùng lĩnh Nam đạo Quỳnh Châu. Cái này cũng là các ngươi sắp bắt đầu chỉnh huấn, ma luyện nhanh đuốt chi địa. Màn hình bối cảnh biến đổi, trồi lên Đại Tấn Tiên triều huyền điểu hàm nhật huy hiệu, cùng đại biểu hoàng thất họ Cơ vô thượng đồ đằng, uy nghiêm hiển hách. Đã vào quân ngũ, biết được quân pháp. Quân pháp như núi, người vi phạm tất cứu. Bản tướng hôm nay liền nhắc lại ta Đại Tấn Tiên triều đạo quân căn cơ, tôn chỉ cùng thiết luật. Vệ đình ánh mắt như điện, quét mắt trong lúc vô hình bao trùm toàn quân vô số màn hình, phản phất cùng mỗi một cái sĩ tốt đối mặt, đầu thứ nhất quân cự, chung. Chung với Đại Tấn, chung với bệ hạ, chung với Cơ thị hoàng tộc. Các ngươi một thân tu vi, một thân huyết nục, đều thuộc tiên triều. Vì tiên triều mà chiến, vì hoàng mệnh mà chết, chính là vô thượng vinh quang. Phàm có dị tâm người, người phản quốc, Chu cửu tộc. Rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Lời của hắn mang sát ý lạnh như băng, làm cho tất cả mọi người, bao quát khánh thần ở bên trong, đều cảm thấy thấy lạnh cả người theo xương sống dâng lên. Đầu thứ hai quân quy, lệnh. Trong quân hiệu lệnh như núi đổ. Từ bản tướng cho tới thập trưởng, phàm sở hạ quân lệnh, lý giải muốn chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành. Chấp hành bất lực người, chạm. Bằng mặt không bằng lòng người, chạm. Lâm trận lùi bước người, chạm. Làm hỏng chiến cơ người, chạm. Thần hồn không có người, chạm. Phàm 13 đầu thiết luật, hơi sau từ các giám quân giáo đầu phân phát các bộ, các ngươi cần nhớ kỹ với tâm, khắc với cốt đủ. Liên tiếp chẳng chữ, như là trọng truy, hung hăng gõ vào mỗi người thần kinh bên trên. Đây là hiệu suất cao cỗ máy chiến tranh cam đoan, càng là tiên triều khống chế khổng lồ quân đội hạch tâm thủ đoạn. Đầu thứ ba quân quy, dân. Phàm ghi vào ta Đại Tấn Tiên tịch chi dân, vô luận tu sĩ, phàm nhân, đều là ta tiên triều căn cơ. Các ngươi thân là đạo quân binh tốt, hộ cảnh an dân chính là hàng đầu chi vụ. Đối đãi tiên tịch chi dân, cần không đụng đến cây kim sợi chỉ, không được tự tiện xông vào nhà dân, không được mạnh mẽ trưng thu siêu cao thuế nặng, không được ức hiếp phụ nữ trẻ em, không được vô cớ sát thương. Gặp địch tập nhiễu, cần ưu tiên bảo hộ tiên tịch chi dân rút lui. Vệ đình ngữ khí ở chỗ này hơi trì hoãn, nhưng uy nghiêm không giảm, mang răng dạy, Câu Nô Hải dưỡng thành những cái kia giá tu thói xấu, tiếp tu thủ đoạn, đều cho bản tướng thu lại. Nơi đây không phải man hoang hải vực, các ngươi cũng không phải quân lính tàn mạng. Tiên triều cảnh nội, trật tự danh mạch, luật pháp nghiêm nghiêm. Phàm xúc phạm này luật người, xem tình tiết nặng nhẹ, nhẹ thì roi hình, khổ dịch, nặng thì phế bỏ tu vi, chém đầu gian chúng. Tuyệt bất dung tình. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu màn hình, lạnh lùng đảo qua những cái kia đã từng tại Câu Nô Hải vô pháp vô thiên các tu sĩ. Cảnh cao ý vị mười phần. Rất nhiều đến từ Câu Nô Hải tu sĩ, bao quát khánh thần thủ hạ một chút ma liên giáo đệ tử trên mặt đều lộ ra xem thường hoặc khó có thể lý giải được thần sắc. Bảo hộ phàm nhân, ưu tiên. Cái này tại mạnh được yếu thua Câu Nô Hải quả thực là thiên phương dạ đàm. Mở cái gì tu tiên trò đùa? Bọn hắn trong ánh mắt mang quen có hở hững cùng một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Còn như những cái kia chưa lục tiên tịch gia tu trong núi tông phái, ngoài thành vị trí, ngoài vòng giáo hóa chi dân. Vệ đình thanh âm mang lên một tia hở hững, phản phất đang đàm luận bên đường cỏ dại, tiên triều tự có chuẩn mực quản hạt. Không phải chiến thời điểm, không phải lệnh chỗ chỉ, các ngươi không cần để ý tới. Nhưng như gặp hắn chủ động tập kích quấy rối tiên triều con dân, phá hư tiên triều công trình, kháng cự tiên triều chuẩn mực người, đáng nhìn cùng quân giặc, giết không tha. Nghe rõ chưa? Vệ đình cuối cùng nhất một tiếng quát chói tai, chấn động đến màn hình cũng hơi dập dờn. Giống 300,000 tu sĩ tại riêng phần mình thượng quan dưới sự dẫn đầu, cùng theo lên bộ phát rời núi hô sóng thần đáp lời. Khánh thần đứng tại mũi tàu, nhìn qua phía dưới dần dần rõ ràng to lớn quân doanh hình dáng, lại nhìn hướng phương xa cái kia đã thấy không rõ hình dáng Câu Ngọc phủ thành, cảm thụ được trong không khí tràn ngập, cùng Câu Nô Hải hoàn toàn khác biệt trật tự quy tắc cùng ủy quyền khí tức. Nơi này là trói buộc lồng giam, cũng là lên trời cầu thang. Trung, lệ, dân. Trong lòng của hắn nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác u quang, ha ha, quy tắc là dùng đến lợi dụng cùng đánh mỡ. Hắn hít sâu một hơi, đem dung hợp bằng bạc, tinh diệu, sâu nghiêm, lãnh khốc Mân Giang Châu khí tức tràn vào phế phủ. Vệ đình cái kia như vạn quân như lôi đình răn dạy âm thanh còn tại trên màn hình quân quẩn, chấn người trong lòng run lên. Đột nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên trở nên so Bắc Địa Hàn Băng còn lạnh lùng ba phần, đột nhiên quát to một tiếng, dẫn tới. Ê! Màn hình trong ngoài, hơn ngàn đạo đáp lời âm thanh nháy mắt nổ vàng, mang thiết huyết sát khí. Chỉ thấy kỳ hạm trấn hải hào cửa khoang mở rộng, từng đạo người khoác huyền giáp, khí tức lạnh lẽo tu sĩ thân ảnh như mũi tên rời cùng bắn ra. Bọn hắn chính là vệ đỉnh thân vệ doanh. Những thân vệ này tu vi tinh thâm, động tác nhanh như quỷ mị, mục tiêu minh xác, lao thẳng tới phía trước sắp xếp hơn trăm chiếc cự kình bảo thuyền. Thế nào chuyện? Bọn hắn muốn làm cái gì? Các chiếc bảo thuyền bên trên, nguyên bản đứng trang nghiêm quân trận lập tức xuất hiện một chút bạo động.
Các tu sĩ kinh nghi bất định nhìn xem những cái kia như lang như hổ đánh tới huyền giáp thân vệ, vô ý thức nắm chặt ở trong tay pháp khí, bầu không khí nháy mắt kéo căng. Hỗn loạn chỉ ở trong chớp mắt. Đám thân vệ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, mục tiêu tinh chuẩn vô cùng. Bọn hắn không nhìn những cái kia kinh hoàng ánh mắt, như chim ưng nhào về phía mục tiêu của mình nhân vật. Cầm xuống. Phụng tướng có lệnh, truy nã làm trái luật người. Dám có trở ngại cả người, chém thẳng. Dám có hiệp đồng kháng pháp người, cùng tội. Mệnh lệnh lạnh như băng trong âm thanh, nương theo lấy ngắn ngủi linh lực va chạm cùng kêu rên, lần lượt từng thân ảnh bị huyền giáp thân vệ tùy tiện chế trụ, phong cấm pháp lực, thô bạo lôi kéo mà ra. Bị bắt tu sĩ, có mặt xám như cho, có vẫn dãy rủa kêu la, trong mắt tràn ngập hoảng hốt cùng khó có thể tin. Một khắc đồng hồ sau, bạo động rất nhanh bị dưới sự cưỡng ép áp chế đi. Chỉ còn lại nặng nề thở dốc cùng trên bong tàu bị kéo thịnh hành phát ra tiếng ma sát. Rất nhanh, mấy trăm tên bị bắt lấy được tu sĩ, như là dê lợi làm thịt, bị áp giải đến kỳ hạm phía trước trong hư không lâm thời mở một mảnh đạo trường khu vực. Lâu thuyền cách làm trận, chạm với giữa thiên địa chương 794, chạm. Chương 794, chạm. Những này bị bắt lấy được tu sĩ, bị cấm chế trói buộc, treo giữa không trung, bại lộ tại 300,000 tướng sĩ ánh mắt phía dưới, chật vật không chịu nổi. Trong màn ảnh, vệ đình tấm kia uy nghiêm như sắt đá khuôn mặt, rõ ràng tỏa ra phía dưới hết thảy. Ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua những cái kia mặt không còn chút máu thân ảnh, thanh âm lãnh đạm, 7 ngày tu chỉnh trước đó. Mân Giang Châu tuần án thứ sử Chu Diễn đại nhân, liền đã tuyên cáo câu ta kỉnh quân thành quân. Quân quy ngọc giản, mỗi người một phần. Còn giảng quân quy. Hắn thanh âm đột nhiên cất cao, mang một cỗ phần thiên chi nộ, giấy trắng mực đen. Rõ ràng, các ngươi là mắt mù, còn là tâm mù rồi. Vừa vào quân ngũ, phụ thêm cái này thân kình quân bảo, liền dám tại Kim Cương Linh đảo, xem quân quy như không. Coi là trời cao hoàng đế xa, coi là lẫn mất đủ lần nấp. Ngu xuẩn. Vệ đình giận dữ mắng mỏ như là roi quất vào mỗi người trong lòng, bản tướng nói cho các ngươi. Huyền Kính Thu Thiên sở người, ngay tại Kim Cương Linh đảo dòng dã phái mấy trăm người. Nhìn chằm chằm các ngươi nhất cử nhất động. Các ngươi những cái kia bẩn thỉu hoạt động, giết tiên tịch đoạt bảo, tế luyện ngàn vạn sinh linh, nhục mạ phỉ báng bệ hạ. Cọc cọc kiệt kiện, tất cả đều ghi lại trong danh sách. Quả thực mất hết ta kình quân mặt mũi. Đầu óc có vấn đề. Kim Cương Linh đảo ngay tại ta tiên triều trị hạ, cũng không xa xôi, không ít đều vào tiên tịch. Ngươi cho rằng đây là cái gì xóa xỉnh? Đây vẫn chỉ là bọn hắn phát hiện, còn có không ít không có phát hiện. Coi như các ngươi cầu vận, thứ không biết chết sống. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, như là vung xuống chém đầu áp đao, quân pháp vô tình, chém thẳng không tha. Hành hình. Mệnh lệnh được đưa ra nháy mắt, đạo trường khu vực bỗng nhiên sáng lên chói mắt huyết quang. Kia là trước thời hạn bố trí tốt sát phạt pháp trận bị kích hoạt. Mấy trăm tên sớm đã chờ lệnh thân vệ lão phủ, mặt không biểu tình, đồng thời giơ lên ở trong tay lóe ra hàn mang chế thức pháp đao. Động tác đều nhịp, mang băng lánh máy móc cảm giác. Đao quang lóe lên, nhanh đến mức để người thấy không rõ quy tích. Phúc, 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 phúc. Mấy trăm đạo cột máu phóng lên tận trời. Tùy theo mà tới là sát phạt pháp trận cấm chế, phá hủy khí hải công kích. Nồng đậm mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập ra, gây mũi muốn nói. Mấy trăm dư khỏa đầu lâu mang ngưng kết hoảng sợ biểu lộ, lan xuống hư không. Không đầu thi thể như là phá bao tại ngã quỵ, lại bị vô hình cấm chế trói buộc giữa không trung, hình thành một mảnh lệnh người sờn cả tóc gãy thi lâm. Máu đỏ tươi mưa tí tách nhỏ xuống ở phía dưới băng lánh trên mặt biển, choán mở từng mảng lớn đỏ thắm. Toàn bộ quá trình rõ ràng, lưu loát, lãnh khốc đến cực hạn, không có dư thừa thẩm phán, không có cầu xin tha thứ cơ hội, chỉ có trực tiếp nhất, máu tanh nhất sự quyết. Chạm. 300,000 tu sĩ lặng ngắt như tờ, mới vừa rồi còn ẩn ẩn tồn tại xem thường, khinh miệt hờ hững, giờ phút này đã sớm bị khôn cùng hàn ý thay thế. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến lơ lửng giữa không trung đạo trưởng sắc mặt trắng bệnh, lưng phát lạnh. Bên trong trừ liên khí tu sĩ, còn có một chút trúc cơ tu sĩ, thậm chí còn có một tên kim đan chân nhân. Lão Thiên. Trong không khí chỉ còn lại thô trọng tiếng hít thở, cùng gió biển thổi qua bừng thanh âm. Vệ đình ánh mắt lạnh như băng, xuyên thấu qua màn hình, lần nữa đảo qua tính mịch hạm đội, lấy huyết tẩy hổ thẹn. Gian đe. Đây chính là chống lại quân lệnh hạ tràng. Đều cho bản tướng ghi nhớ, quân pháp như núi, pháp lệnh vô tình. Liên khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, đối xử như nhau. Cái kia mùi máu tanh nồng đậm, phản phất có thể xuyên thấu màn hình, thẳng hướng lỗ mũi người bên trong chui, chiếu nặng đặt ở trong lòng mọi người. Ai ra, hắn lại đến thật. Kim đan tu sĩ cũng giết không tha, bất quá chỉ là cầm mấy vạn dân đen huyết luyện một phen, ai có thể nghĩ tới những dân đen kia đúng là có tiên tịch. Cái này Huyền Kính Thú Thiên sợ người vậy, liền trơ mắt nhìn xem những người này phạm quân quy, một mực ghi lại trong danh sách, cũng không ra quả quản. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có, nguồn gốc từ quân pháp giết lạnh, giống như rắn độc, lặng yên quấn lên trái tim của mỗi người. Khánh Thần cũng là trên mặt siết chặt, trong lòng thầm hô may mắn, cái này cái gì Huyền Kính Thú Thiên sợ thật đúng là rất âm hiểm. Cũng may mắn cái kia 7 ngày tu chỉnh trong lúc đó, hắn vội vàng thao luyện dưới tay đám kia ma tệ tử, rèn luyện 4,000 quân tốt, cân đối tôn vô địch chờ ngưng tuyển tông tu sĩ, nghiêm lệnh bọn hắn không được ra ngoài gây chuyện. Không phải, hôm nay đạo trường bên trên treo lấy nhỏ máu đầu người, nói không chừng liền có dưới tay hắn người. Cái này thật là đủ suối quẩy. Còn tốt bản tọa trước đó tại Thương Lãng quần đảo làm hơn 6 triệu phạm nhân, không phải nhất thời thật đúng là không dễ làm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đã như thế, những cái kia ma tu, tà tu cái gì, thế nào liền không hướng câu nô hải đến bất điểm chỗ tốt đâu. T. Đúng rồi, cái này vệ đình nói đều là vào tiên tịch người sự tình, cái kia ngoài thành như thế nhiều ngoài vòng giáo hóa chi dân, tán tu, tông môn. Khánh Thần thu hồi suy nghĩ, nghĩ đến thần hồn không con người, chạm đầu này thiết luật. Ý tứ này chính là, Đại Tấn Tiên Triều bên trong tất cả có quan thân tu sĩ đều không cho bị thần hồn khống chế, một khi phát hiện, chém thẳng không tha. Có tốt, hắn ma chủng kim liên bí thuật, bây giờ đã tu luyện tới 8 cánh viên mãn chi cảnh. Thần hồn mạnh, viễn siêu bình thường kim đan đỉnh phong tu sĩ, thậm chí so giả ảnh tu sĩ đều mạnh hơn một mảng lớn. Nếu không có các loại trận pháp cấm chế ngăn cản, thần hồn có thể ngoại phóng 150 dặm có hơn. Thuận lý thành trương, hắn đã sớm cởi ra Tuyệt Tiên Đạo tỏa tiên giáo chân truyền đệ tử Ma Liên Thạch phong ấn. Trong Ma Liên Thạch kia ghi lại rõ ràng, muốn bước vào 9 cánh chi cảnh, liền phải ma chủng không thiếu sót nhất định phải thu hồi tất cả ngoại phóng ma ấn. Chắc không được hắn mấy năm này đốt giết tu sĩ hồn linh, lại từ đầu đến cuối không cách nào bước vào 9 cánh ma liên chi cảnh. Cho nên mấy ngày nay, hắn quả quyết thu hồi Lâm Trường Sinh, Tiết Thanh Hà, Tô Tử Huyên ba người thần hồn chỗ sâu ma chủng. Vượt qua 7 cánh ma liên, liền có thể thi triển Ma Liên Thạch bên trong bí thuật, đối với ba người thần hồn tổn thương cực nhỏ, cực kỳ bé nhỏ. Đáng sợ nhất chính là, cho dù ma chủng ly thể, cái kia in dấu thật sâu ấn tại thần hồn chỗ sâu tuyệt đối khống chế cảm giác lại cũng không có yếu bất bao nhiêu. Cái này ma chủng kim liên thật đúng là cửa âm độc bá đạo huyền tôn cấp thần hồn bí pháp, rất kinh khủng. Cho nên Lâm Trường Sinh cũng bị Khánh Thần thu làm cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thân truyền đệ tử. Khánh Thần cũng không phải cái kẻ lỗ mãng. Tuyệt Tiên Đạo trong bí cảnh quỷ dị, Thái Sơ Nguyên Tử Sơn khó lường. Có cọc kiện kiện đều đang nhắc nhở hắn, cái này Nam Hoa đại lục nước, sâu không thấy đáy. Ai biết tiên triều có hay không có thể nhìn ra loại này thần hồn khống chế huyền tôn cấp pháp thuật hoặc pháp bảo, thậm chí cao cấp hơn tồn tại. Hắn Khánh Thần cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ đi cược vệ đỉnh đao nhanh không nhanh, cược cái kia huyền tính thú thiên sở thủ đoạn có cao hay không. Thực tế không cần thiết, bởi vì nắm đấm hiện tại còn chưa đủ ác, càng không đủ cứng rắn. Giết gà dọa khỉ, quan mới đến đốt ba đống lửa, hắn cũng không muốn bị đốt. Mà lại, bọn hắn đều tu luyện hạ vị thần biết bí pháp ngũ sát thủ tiên đũ liên pháp vẫn có sau tay. Chương 795, 5 năm cùng khí vận phủ chương 795, 5 năm cùng khí vận phủ Vu Sơn sơn mạch chỗ sâu, các loại lâm thời doanh trại quân đội như là màu nâu sáng cỏ xỉ rêu, lít nha lít nhít tiếp bám vào vách núi cao chót vót cùng rộng lớn thung lũng ở giữa. 5 năm. Khánh Thần một mình đứng ở một chỗ đột xuất ứng miệng nham bên trên, chính quan sát phía dưới sơn cốc. Gió núi gào thét mà qua, cuốn lên hắn trung lang tướng áo bào và áo, phát ra một chút tiếng vang. Dòng dã 5 năm, hắn như là mọc rễ, gắt gao đinh tại mảnh này bị trùng điệp đại trận bao phủ nơi hoang vu. Cái này chim không thèm bị địa phương quỷ quái. Đừng nói câu Ngọc Phủ Thành liền ngay cả bên ngoài phổ thông thôn trại, căn cứ cái bóng đều không có lại nhìn thấy qua lướt mắt. Cất chó, côn trùng, nhuyễn đàn, đồ bỏ đi. Vệ đình cái kia băng lãnh thấu xương thanh âm, phản phất còn tại bên thai nổ bang, không đem các ngươi những này cất chó bao cỏ luyện thành sát, bên trên Nam Cương chiến trường, tất cả đều đến hóa thành cho. Lời này cầu thả, lý lại không cầu thả, thật sự. 5 năm bên trong, Khánh Thần cùng các tướng sĩ ngày đêm thao luyện, một khắc không dám thư giãn. Những cái kia đến từ câu Nô Hải từ trước đến nay quen thuộc độc lai độc vãng, rất trí nhiệt trùng với sau lưng đâm đao tàn tu, tông môn đệ tử, ma tể tử nhóm, tại vệ đình rèn luyện xuống, dần dần có mấy phần binh nghiệp bộ dáng. Tuy nói cách vệ đình yêu cầu thiết quân còn kém cách xa vạn dặm, nhưng ít ra tại kỷ luật nghiêm minh, diễn luyện quân trận, xung phong diễn luyện lúc, động tác có bài bản hẳn hoi, không còn dây dưa dài dòng. 5 năm này, Khánh Thần cố gắng cũng không phải không có chút nào hồi báo, hắn còn được đến qua trung quân 1-2 lần tán dương. Trung lang tướng Vu Tâm Pháp sư đối với Khánh Thần biểu hiện cũng là hết sức hài lòng. Hắn làm trung quân 2 bộ chủ tướng, cùng có vinh yên, rất là lộ mặt, đối với Khánh Thần kim đan hậu kỳ tu vi cũng có chỗ đổi mới. Dựa theo Vu Tâm ý nghĩ, lúc trước hắn cho rằng Khánh Thần là một cái cùng Phật tử không đủ có cũ cá nhân liên quan tới. 5 năm này, Khánh Thần dưới trướng 4,000 binh sĩ thao luyện đến có chút xuất sắc. Nếu có thể tại sao tục toàn quân tỷ võ bên trong có chỗ thu hoạch, hai bọn họ tất nhiên rất nhiều chỗ tốt. Trên thực tế cái này cũng rất bình thường, dù sao Khánh Thần mời chào đám này sát tài nguyên bản liền bị Ma Liên giáo rèn luyện vài chục năm nay. Cái này toàn quân tỷ võ, chia làm cá nhân thi đấu cùng quân đội thi đấu. Quân đội thi đấu là lấy 2,000 người vì một doanh tiến hành giao đấu. Cá nhân thi đấu, kia là thật bỏ sức. Mà quân đội thi đấu thì có huyền cơ khác, sẽ đem tất cả người thần hồn chi lực, thông qua tiên triều công bộ nghiên cứu tứ giai thượng phẩm trận pháp hình chiếu đi vào chiến đấu, tâm thần của mọi người đều sẽ đắm chìm trong đó. Kể từ đó, cho dù thất bại, cũng chỉ sẽ hao tổn một chút thần hồn chi lực, tu dưỡng chút thời gian liền có thể khôi phục, sẽ không tạo thành tính thực chất tổn thương, còn có thể đạt tới đối chiến hiệu quả. Nghe nói cái này trận pháp khai sáng, xuất từ không biết bao nhiêu vạn năm trước, huyền tôn cái này một cấp bậc đại nhân vật chi thủ. Bình thường một đạo đại quân chỉ xứng chuẩn bị một cái, số lượng cực kỳ thưa thớt, có thể xưng chân quý đến cực điểm. Gọi là vạn quân huyền tính đại trận còn như cái kia chiến thắng tiêu chuẩn, cá nhân thi đấu bên trong, hoặc là đem đối thủ đánh cho nhận thua cầu xin tha thứ, hoặc là khiến cho mất đi năng lực chiến đấu. Quân đội thi đấu bên trong, đoạt trận khí chính là một hạng trọng yếu tiêu chuẩn, phương nào trước đoạt được đối phương hoạch tâm trận khí, hoặc là đem đối phương trận doanh thần hồn hình chiếu toàn bộ đánh bại, đều có thể tính làm thắng lợi. Trong sân cốc, Khánh Thần xuất lĩnh thứ tư doanh cùng thứ năm doanh, gần 4,000 tu sĩ, chính phân làm mười mấy cỗ, khí thế ngất trời diễn luyện. Tiếng la giết chấn thiên động địa, linh lực va chạm tiếng nổ đùng đoảng như sấm bên hai, trận kỳ huy động tiếng xé gió bén nhọn chói tai, các loại tiếng vang hỗn tạp tại một chỗ, tại giữa sơn cốc vang vọng thật lâu. Huyết chiến bát phương, lên, ngũ hành luân chuyển, thủ hành bị, cố, bát môn kim tỏa, hưu môn bế, tử môn mở, vạn tượng phong ma, khí cơ cấu kết, chấn. Tương đạo khẩu lệnh âm thanh ở trong sơn cốc liên tiếp vang lên. Chỉ thấy một chỗ, hơn trăm người một tổ, cấp tốc kết thành phiên bản đơn giản hóa huyết chiến bát phương trận linh lực hội tụ, hình thành thanh đồng chiến phủ. Một chỗ khác, mấy chục người tạo thành ngũ hành luân chuyển trận tia sáng lưu chuyển không ngừng, màu vàng đất quang thuẫn phía trước phương nguy nhưng dựng thẳng lên, càng có tiểu đội tại diễn luyện bắt môn kim tòa trận bóng người xuyên qua như điện, khí tức nháy mắt trở nên lấp lửng khó dò, ẩn ẩn lộ ra ung tùm sắc cơ. Những này đều là đại tấn đạo quân thiết yếu chiến trận, hán chỗ hạch tâm nằm ở có thể theo nhân số nhiều ít linh hoạt biến hóa. Mấy chục người có thể thành trận, mấy ngàn người cũng có thể vận chuyển tự nhiên, mấy vạn người đồng dạng không đáng kể, toàn bằng chủ tướng cùng các quan võ lực lượng thần thức dẫn dắt, cùng mọi người thần thức trận khí tương liên. Bất quá khánh thần ánh mắt lại càng nhiều dừng lại ở trong sơn cốc gương cái kia khổng lồ trận hình phía trên, hơn ngàn người chính đồng tâm hiệp lực thôi động một cái đơn giản hóa đến cực hạn huyền điệu phúc hải đại trận hình thức ban đầu. Bàng bạc linh lực bị trận kỳ dẫn dắt, tại không trung phát họa ra một cái huyền điệu hư ảnh. Huyền điệu cánh trong lúc vỗ mang theo nặng nề phong áp, thổi đến phía dưới tu sĩ áo bào dính thật sát vào thân thể. Bên cạnh còn có người đang thử nghiệm cấu kết tiểu chu thiên tinh đấu trận tinh lực tiết điểm, điểm điểm ánh sáng nhạt ở trong trận lấp loé không yên, có chút bộ dáng, bất quá còn xa không kịp trong truyền thuyết như vậy có thể dẫn động ngôi sao chi uy. Trận pháp, đạo binh chính là đại tấn tiên triều quân đội lấy yếu kháng mạnh căn bản ỷ vào một trong. Nhưng cho đến đi tới cái này câu ta kình quân khánh thần mới chính thức rõ ràng, đại tấn đạo quân uy chấn Nam Hoa đại lục lực lượng, xa không chỉ với đây. Mấu chốt còn nằm ở cái kia khí vận quy tắc chi lực. Nghe nói, đã từng đại tấn tiên triều đi ra một vị kinh tài tuyệt diễm khủng bố nhân vật, đem đại tấn khí vận quy tắc tu luyện tới cực kỳ khủng bố cảnh giới. Người này tiên phú chắc tuyệt, phát hiện không ít khí vận quy tắc đặc thù cách dùng. Bẩm phó trung lang tướng, một đạo thanh thúy thanh vang đánh vỡ suy nghĩ, chỉ thấy một tên thân mang chế thức huyền giáp, khí tức điêu luyện trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chạy chậm mà đến. Người này chính là khánh thần thân quân một trong Cao Ngọc Lương. Thần sắc hắn cung kính, hai tay trình lên một viên nhận chứa đồ cùng một phần ngọc giản. Đạo, năm này các kỳ doanh khí vận phù hạn ngạch đã lĩnh về, mời đại nhân nghiêm nhìn. Khắc, đây là Câu Ngọc phủ binh bộ xuống phát khí vận phù phung phí ghi chép. Khánh thần sắc mặt như thường, đưa tay tiếp nhận. Thần thức như tơ như sợi, lặng yên thăm dò vào nhận chứa đồ. Nhưng thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất hai loại màu sắc ngọc phù. Số lượng nhiều nhất màu vàng nhạt phù lục, chính là cung cấp 500 người kỳ chủ. Doanh giáo úy sử dụng hạ phẩm khí vận phù như là một mảnh màu vàng nhạt dáng mây, lặng lặng nằm ở nơi đó. Hơi thiếu chút màu xanh phù lục, thì là hán vị này phó trung lang tướng cùng vạn phu trung lang tướng mới có tư cách vận dụng bảo vật. Trung phẩm khí vận phù tản ra yêu đất thanh mang. Bất quá, bên trong cũng không thượng phẩm khí vận phù. Cái này cũng thuộc về bình thường. Lưu truyền lên ánh lam thượng phẩm khí vận phù ít nhất phải là 100,000 người quân cấp đường trở lên mới có thể vận dụng chiến lược dự trữ, trong ngày thường khó gặp. Còn như cấp bậc cao hơn tồn tại, khánh thần cũng chưa từng biết được. Nhưng hắn tin tưởng đây nhất định là có. Chương 796, Thu Vi Tình Tiến. Chương 796, Thu Vi Tình Tiến. Những bảo vật này phối cấp, sử dụng, bổ sung, đều nghiêm ngặt thủ khống. Cần từ địa phương hộ bộ hạch chuẩn, công bộ tỉ mỉ chế tạo, binh bộ thống nhất phân phối xuống phát, vòng vòng đan sen, quy củ sông nghiêm, không cho phép nửa điểm sai lầm. Biết. Khánh thần nhàn nhạt lên tiếng, đem nhẫn chứa đồ cẩn thận thu hồi. Đây cũng là triều đình đối với quân đội kiềm chế một trong những thủ đoạn, lòng hắn biết rõ ràng. Dù sao nếu là không bổ sung, chiến lực liền trên phạm vi lớn hạ xuống. Những này ẩn chứa khí vận chi lực phụ lục, mới là đại tấn quân đội chân chính át chủ bài. Có thể đem 5 bè 7 mảng ngưng tụ thành thiết quyền, để cấp thấp tu sĩ chi lực tầng tầng được ra, thậm chí đối với cao giai tồn tại cấu thành uy hiếp, thậm chí diệt sát. Có bọn chúng, dựa vào đại quân khí huyết cùng nhân đạo chi lực kích phát, tinh diệu trận pháp, cường đại bảo thuyền, uy lực càng sẽ lại lên một tầng nữa, đủ để áp chế tu sĩ cấp cao. Nguyên nhân chính là thao luyện thời điểm, có đôi khi cũng muốn tiêu hao cái này chân quý khí vận tài nguyên vệ đỉnh mới buộc bọn họ vào chỗ chết luyện. Luyện không tốt chính là lãng phí, lên chiến trường chính là chịu chết. Chức của hắn hàm liền sách không đi lên. Đương nhiên, cái này khí vận phù cũng là chỗ tốt. Đẳng cấp khác nhau khí vận phù có thể tu luyện nhanh hơn, xem như một loại tiên đồng. Khánh thần dùng 1 năm tiên đồng trung phẩm khí vận phù ra tốc tu luyện, có thể thêm ra 2-3 cái nguyệt khổ tu lực lượng. 5 năm xuống tới, bằng không duyên cớ nhiều 1 năm có thừa tu vi. Lấy hắn thượng phẩm linh căn tăng thêm mở 3 cái phạn khiếu tu luyện 4 là một ngày ngàn dặm, đây càng là dạy hoa trên gấm. So phổ thông trung phẩm linh căn tốc độ tu luyện nhanh ra thập đại mấy lần không chỉ. Chỉ là trước đó tại Câu Nô Hải góp nhặt đại lượng khí huyết chi lực, cũng tiêu hao đến nhanh chóng. Cũng may quân doanh linh khí dị thường dư giả. Khánh thần quan sát qua, tựa hồ có to lớn thâu linh đường ống liên tục không ngừng đem linh khí nồng nặc chuyển vận cho 300,000 đại quân. Căn cứ tu vi, chức quan cao thấp phân phối, hắn tu luyện tinh thất, nồng độ linh khí có thể so với tứ giai hạ phẩm linh mạch. Đồng thời, mấy năm này, hắn đem săn giết đoạt được kim đan, tiểu hàn tự mấy cái, Hàn Sơn chủ chỉ cái kia một viên, tăng thêm thế giới cực lạc mua 3 viên, đã luyện hóa 1 nửa. Bàng bạc kim đan tinh hoa, tăng thêm linh nguyên bản cỡ không gian linh ẩn tích lũy, còn có phẩm chất cao nguyên từ pháp thuật tôi liên đi ra nguyên từ sát, cơ hồ không có cái gì bình cảnh. Lục thân thực lực, liền nước chảy thành sông tấn thăng đến kim cương cảnh hậu kỳ. Pháp tu cảnh giới cũng thuận thế đột phá, vững vàng bước vào kim đan hậu kỳ tiểu thành. Ta mẹ hắn thật đúng là một thiên tài. Tốc độ này, nhanh đến mức liền khánh thần chính mình cũng thường xuyên liễu lưới. Cao Ngọc Lương đem khí vận phù một chuyện tinh tế bẩm báo hoàn tất, nhưng lại chưa lập tức cáo lui. Thần sát hắn ngưng lại, hạ giọng nói, lại nhân, còn có một cọc chuyện quan trọng. Trung quân vừa mới truyền đến quân lệnh, triệu các bộ vạn phu trung lang tướng, phó trung lang tướng, cùng phong hào giáo úy bên trong chiến lược đỉnh tiêm hạng người, lập tức tiến về trung quân phòng nghị sự có khẩn cấp đại sự thương lượng. Nghị sự. Khánh thần nghe vậy, chân mày nhẹ nhàng vẩy một cái, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. 5 năm, từ lúc chú đóng nơi đây, trừ thường ngày thao luyện cùng nhận lấy tiếp tế, bọn hắn những này trung tầng tướng lĩnh hiếm khi bị trực tiếp triệu đến trung quân nơi hạch tâm nghị sự. Lần này đột nhiên triệu tập, xem ra trong quân phải có động tác lớn.
Biết.
Khánh Thần phất phất tay, Cao Ngọc Lương lập tức không mình hành lễ, lặng yên lui ra. Khánh Thần không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bóng xám, nhanh như thiểm điện, thẳng hướng Vu Sơn chủ phong phương hướng mau chóng bút đi. Nơi đó là toàn bộ nơi ở tạm thời trận pháp nghiêm mật nhất, khí tức nhất là trầm ngưng khu vực hạch tâm một trong, trung quân lều lớn liền tọa lạc với đây. Không bao lâu, một tòa từ đen nhánh cự thạch đắp lên mà thành to lớn phòng khách đập vào mi mắt. Cái này trung quân phòng nghị sự phong cách thô kệch, lạnh lẽo cứng rắn như sắt, không có chút nào tạo hình vết tích, chỉ có đại môn hai bên, đứng sừng sững lấy hai tôn dữ tợn đáng sợ huyền thiết dị thú pho tượng. Cổng, mấy tên người khoác huyền giáp tu sĩ nghiêm nghị mà đứng, ánh mắt sắc bén như ưng, thấp nhất cũng là giả đang cảnh giới hảo thủ. Bọn hắn nghiệm qua Khánh Thần phó trung lang tướng lệnh bài, khẽ gật đầu, ra hiệu cho qua. Khánh Thần bước vào trong sảnh, một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt, lệnh người không tự chủ được nín thở. Trong sảnh kia sáng có chút sáng tỏ, trung ương cái kia to lớn hắc thạch điều án phía trên, treo lấy mấy chục khỏa tản ra lạnh ánh trắng mang nguyệt phách thạch đem phía dưới chiếu lên giống như ban ngày. Lúc này, trong sảnh đã tụ tập hơn 10 người. Chủ vị treo trên không, hiển nhiên là lưu cho vị kia vô tướng thiền sư. Hắn xuống hai bên trái phải, phân ngồi mấy vị khí tức bên thâm như biện pháp anh tu sĩ, chính là phó tướng chủ Huyền Sơn thiền sư, trung quân giáo đầu giám quân bọn người bọn hắn nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ đối với sắp đến nghị sự cũng không quá nhiều chờ mong. Lại hướng xuống, chính là Khánh Thần cái này một cấp vạn phu trung lang tướng, phó trung lang tướng, cùng số ít mấy tên khí tức phá lệ lang nghiêm khắc phong hào giáo bí. Vu Tâm pháp sư hướng Khánh Thần hơi gật đầu ra hiệu, trong ánh mắt mang một tia không dễ dàng phát giác mong đợi. Khánh Thần ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy cái khác bộ tướng lĩnh cũng đã lần lượt chỉ diện. Kim Cương Tiền Tông vị kia danh xưng nộ mục Kim Cương nhân vật hung ác thỉnh lĩnh xuất hiện, bên cạnh còn vây quanh mấy vị tới từ các hòn đảo cao thủ, đều là khí thế bất phàm. Lại nhìn những cái kia phong hào giáo bí từng cái ánh mắt như nước, giữa lẫn nhau ánh mắt đan xen, ẩn ẩn hình như có hỏa hoa bắn tung tóe. Những này phong hào giáo úy đều là tầm cao khí ngạo, chiến lược siêu quần hạng người. Chỉ tiếc đã không thâm hậu chỗ dựa, lại không giới trướng binh mã thế lực, càng thiếu nhân mạch, cho nên dù từng cái tu vi đã tới kim đan cảnh đỉnh phong tả hữu, lại vô duyên chính phó trung lang tướng chi vị. Trong đó còn có Khánh Thần hảo hữu Dạ Vô Thương. Hắn không phải là không thể làm, chủ yếu là không nghĩ. Toàn bộ trong phòng nghị sự lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch đến đáng sợ. Chỉ có một chút tiếng hít thở. Một cỗ áp lực tràn ngập ở trong không khí, so bên ngoài lạnh tấu xương gió núi còn lạnh hơn mấy phần, thẳng thấm vào ruột gan. Đông. Đột nhiên, một tiếng nột ngạt dày cùng gõ âm thanh động đất đống nhiên vang lên, hung hăng gõ tại tâm khảm của mỗi người bên trên, để trong lòng mọi người đều là run lên. Một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại chủ vị phía trên, chính là vô tướng thiền sư. Hắn giờ phút này thay đổi ngày xưa cả xa trong người hình tượng, thay đổi một thân tướng quân khải, khuôn mặt từ bi bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ kim cương uy nghiêm chi khí. Quanh thân vật quang dù chưa tận lực trương dương ngoại phóng, lại tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững trầm ngưng khí thế, để người không dám nhìn thẳng. Trong sảnh nguyên bản cái kia như có như không một chút dao động, nháy mắt liền bình ổn lại, mọi người đều nín hơi ngưng thần, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chủ vị. Chư vị đều đến. Vô tướng thiền sư thanh âm bình thản mà trầm ổn, như róc rách nước chảy, hôm nay triệu chư vị đến đây, chỉ vì toàn quân tỷ võ một chuyện. Nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên trong suốt mà sắc bén, có thể đâm thẳng người đáy lòng. Cá nhân thi đấu, chính là xem hư thực thời điểm. Trong quân đại đạo, thực lực vi tôn. Là rồng hay là giun, ganh đua liền biết. Quân đội thi đấu, thì lấy doanh làm cơ sở, và vạn quân huyền kính đại trận diễn binh. Quy củ các ngươi đều đã biết, đoạt hắn trợ khí, hoặc diệt hết hắn ảnh. Chương 797, Đen Ngô Nhai chương 797, Đen Ngô Nhai này không phải trò đùa, chính là thẩm tra đối chiếu sự thật các ngươi 5 năm khổ tu chi công, càng là các ngươi tương lai với Nam Cương sinh tử tổn vòng chi nương tựa. Vô tướng thiền sư thanh âm đột nhiên trầm xuống, lão nạp cùng các vị tướng quân, chỉ nhìn kết quả. Bên thắng, làm thưởng. Dũng quan tam quân người, đến trọng thưởng. Quân đội thi đấu bên thắng, vô luận tướng lĩnh cũng hoặc hắn thuộc hạ, cũng phải trọng thưởng. Khí vật phụ, linh hạch, bảo đan, pháp bảo, thượng thừa công pháp, pháp thuật, lô đỉnh, thậm chí quân công thăng chức, tiên triều ân thưởng, tuyệt không keo kiệt. Chư vị cần phải thật tốt nắm chắc cơ hội lần này. Dừng một chút, hắn tử bi trên khuôn mặt hiện hiện một tia kim cương tức giận, trầm giọng nói, thảm bại người, lười biếng chi đồ, có mặt mũi nào lại hưởng tiên triều cung cấp nuôi dưỡng tri ân? Kẻ nhẹ, tiền phi pháp 3 năm tiên đồng, khí vận hạng ngạch cũng cùng nhau gọt đi. Hắn bộ hạ gấp bội thao diễn, cần thiết hao phí đều từ tự thân gánh chịu, lại cần ký thiếu theo, làm trưởng trị. Kẻ nặng. Vô tướng tiền sư ánh mắt như kim cương sử đảo qua đám người, mang thương xót nhưng cũng băng lãnh thẩm phán ý vị, chậm rãi mở miệng, tức quân trước, trục xuất ta câu ta kình quân. Thứ nơi nào đến, liền trở về nơi nào đi. Hoặc biến thành cái kia không có dễ không có bằng chứng, kiếp số khó liệu dạ tu. Tiên triều chuẩn mực xâm nghiêm, từ trước đến nay không nuôi người tầm thường, không nạp người vô dụng. Dạ tu hai chữ mới ra, hắn hậu quả chi tàn khốc, không cần nói cũng biết. Không có tiên triều làm kiên cố hậu thuẫn, không có tông môn, gia tộc nâng đỡ phù hộ, tại cái này đại tuấn, quả nhiên là nửa bước khó đi. Trong phòng nghị sự, đáy mắt yên tĩnh như đầm sâu, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một cỗ vô hình áp lực thật lớn, chăm chú nắm lấy tất cả trung tầng tướng lĩnh tâm thần. Phát động, xóa tên, đánh bể nguyên hình, thậm chí biến thành dạ tu. Bực này trừng phạt, so lôi đỉnh còn muốn lệnh lòng người gan câu hàn. Thường qua tiên triều cung cấp nuôi dưỡng thời gian, lại trở lại cái kia chênh lệnh, thậm chí ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, tư vị kia. Vô tướng thiền sư đem mọi người hoặc ngưng trọng, hoặc sợ hãi, hoặc nóng bỏng phản ứng thu hết vào mắt. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi đứng dậy. lại đi. 3 ngày về sau, võ đài điểm binh. Bản tướng cùng chư vị tướng quân, thính quan chư quân diễn võ, phân cao thấp. Vừa dứt lời, thân hình hắn hơi trao đảo một cái, lại như mộng huyễn bọt nước, nháy mắt tiêu tán với chủ vị phía trên, duy dư cái kia Phật uy cùng pháp chỉ, ở trong sảnh thật lâu quanh quẩn không tiêu tan. Trong sảnh đám người im lặng một lát, phảng phất đại mộng mới tỉnh, nhao nhao đứng dậy. Vu Tâm pháp sư đi đến Khánh Thần bên người, chắp tay trước ngực, lấy truyền âm chi thuật nhẹ nói, "Khánh phó tướng, trung quân hai bộ chi binh lục, hệ với ta thân, cũng hệ với thân ngươi." Nhìn, dốc sức mà vì, mặt tướng ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ nhờ vả. Khánh Thần ôm quyền hoàn lễ, hắn ánh mắt trầm tĩnh như nước, nhưng sâu trong đáy lòng, một cỗ tên là Kỳ Ngộ Liệt Diễm cũng đã bị lặng yên nhóm lửa. Dũng quan tăng quân, trọng thưởng, thăng chức, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Cơ hội có lẽ chỉ cần có một lần liền đủ, còn như thất bại, biến thành dạ tu. Khánh Thần khỏe miệng lướt qua một tia lanh ý, rát rưởi, nên ở tại trong đống rác. Tan họp về sau, to lớn trong thính đường đám người im lặng tán đi, riêng phần mình cất tâm tư, dần dần biến mất tại cửa hiên chỗ rẽ. Khánh Thần đang muốn nâng bước, theo Vu Tâm pháp sư cùng nhau rời đi. Đột nhiên, một đạo không có chút nào tâm tình chập chờn truyền âm, như châm nhỏ tinh chuẩn đâm vào thức hải của hắn, thình lình để hắn giật cả mình. Khánh phó trung lang tướng, dừng bước. Hơi sau đến Đen Ngô Nhai tính thất, ta có việc hỏi. Khánh Thần bước chân nhỏ không thể thấy dừng lại, trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng. Là Thiết Minh, trung quân bộ hai giám quân giáo đầu. Người này cả ngày mặt nạ che mặt, khí tức quanh người lạnh lùng như băng, không ít quân sĩ hoài nghi tên ngốc này có phải là mặt mày hốc hác. 5 năm qua, hắn cơ hồ luôn luôn lấy dò xét ánh mắt nhìn chăm chú đám người, hiếm khi mở miệng ngôn ngữ, để người khó mà nắm lấy hắn tâm tư. Hắn như thế nào đột nhiên tự mình tìm ta, mà lại hết lần này tới lần khác chọn tại cái này trong quân tỷ võ đêm trước, nhạy cảm như vậy thời khắc. Khánh Thần tâm niệm quay nhanh, suy nghĩ như điện. Thiết Minh người này, thân phận đặc thù, chính là tiên triều Đông Nam đạo binh bộ cùng Huyền Kính Thú Thiên Sở cộng đồng tuyển chọn tỉ mỉ phái tới giám quân giáo đầu một trong. Dựa theo Khánh Thần lý giải, tới chỗ này bất quá là tìm vàng ra ngoài sau liền có thể quan thăng một cấp. Bọn hắn những này câu nô hải xuất thân tu sĩ, ở trong mắt đối phương, chỉ sợ cùng cần chặt chẽ trông coi giá tu không khác, đánh trong đấy lòng không nhìn chúng. Đầu 3 năm, bởi vì muốn truyền thụ quân trận, gian dạy quy củ, Thiết Minh không thể không cùng bộ hai quan binh đánh chút quan hệ, nhưng phía sau 2 năm, Thiết Minh cơ hồ chỉ tại ngẫu nhiên kiểm duyệt lúc hiện thân. Ánh mắt của hắn đảo qua chỗ, toàn bộ nơi đóng quân nháy mắt câm như hến. Hắn cũng thực thủ đoạn tàn nhẫn, xử lý không ít người. Tuy nói Khánh Thần mang hai cái doanh chỉnh thể biểu hiện coi như không tệ, nhưng trong 5 năm này, cũng có tầm 10 người bị hắn lấy ra ma bệnh, theo quân pháp xử trí, chịu linh roi. Hai bộ mặt khác 3 cái doanh tình huống thảm hại hơn, thậm chí có người bị Thiết Minh phế quân tịch, trục xuất câu ta kinh quân. Việc ư? Khánh Thần đấy lòng nổi lên cười lạnh. Hắn bất quá là cái theo câu nô hải đến ma tu đầu lĩnh tại cái này tiền triều trong quân, vốn là như lục bình không dễ. Mà cái kia Thiết Minh, bối cảnh thâm hậu, tiền đồ sáng lạ. Giữa hai người bọn họ, có thể có cái gì việc tư nhưng đàm? Vu Tâm pháp sư bén nhạy phát giác được Khánh Thần dừng lại, nghiêng đầu quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Khánh Thần khẽ lắc đầu, ra hiệu vô sự, thần sắc bình tĩnh lấy truyền âm chi pháp nói, ngài lại đi đầu một bước, mặt tướng theo sau liền đến. Vu Tâm pháp sư không nghi ngờ gì hơi gật đầu, liền cất bước rời đi trước, thân hình tại chỗ góc cua lóe lên một cái rồi biến mất. Khánh Thần đứng tại chỗ, nhìn như chính không nhanh không chậm sửa sang lấy áo bào, kỳ thực thần thức sớm đã cao độ ngưng tụ, khóe mắt liếc qua, không chút biến sắc quét về phía trong sảnh nơi hẻo lánh. Tại mảnh này Vu Sơn sơn mạch bên trong, thần thức đều bị cực lớn áp chế, gần so với tại Thái Sơn Nguyên Tử Sơn lúc hơi tốt một chút. Thiết Minh vẫn như cũ như là băng lãnh điêu khắc, đứng hầu tại Huyền Sơn Tiền Sư hạ thủ vị trí, phản phất chưa hề động đậy. Huyền Thiết mặt nạ phía dưới, vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt, không có chút nào tâm tình chập chờn, tựa như một vũng nước động. Khánh Thần cưỡng chế trong lòng hiếu kỳ, bình tĩnh quay người, dựa theo trong trí nhớ phương vị, không nhanh không chậm hướng Đen Ngô Nhai phương hướng đột đi. Cái kia Đen Ngô Nhai nằm ở Vu Sơn chủ phong bên ngoài 300 dặm chỗ, là một chỗ cực kỳ yên lặng vị trí. Nơi đây sắp đặt một nhóm tinh thất, chuyên cung cấp trùng, hạ tầng tướng lĩnh tu luyện hoặc là lâm thời nghị sự chi dụng. Cấm chế coi như sông nghiêm, tính tư mật cũng là coi như không tệ. Bất quá, nếu bàn về điều kiện, so nơi này địa phương tốt, nói ít cũng có mấy chục chỗ. Thiết Minh lựa chọn ở nơi đó gặp mặt, không biết là nguyên nhân nào. Lấy hắn thân phận như vậy, tại Vu Sơn chủ phong tùy ý mở cái độc phủ, tinh thất, căn bản không phải cái gì việc khó. Khánh Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, bước chân nhưng lại chưa dừng lại, thân hình ở trong núi rừng xuyên qua, rất nhanh liền biến mất ở trong dãy núi. Chương 798, âm hồn bất tán. Chương 798, âm hồn bất tán. Khánh Thần một đường xuyên qua mấy tầng sáng tối chạm gác, càng đến gần Đen Ngô Nhai trong lòng bất an liền nhiều thêm mấy phần. Y dựa theo trong truyền âm tin tức, hắn cuối cùng ngừng tại một cái ghi chú 10 tham chữ tính thất trước cửa đá. Ngay tại Khánh Thần hai chân đứng vững trước mắt, cửa đá không có chút nào âm thanh hướng bên trong trở ra. Tiến đến, Thiết Minh cái kia không có chút nào nhiệt độ thanh âm, trực tiếp ở trong thức hải của hắn vang lên. Khánh Thần cưỡng chế trong lòng gợn sóng, cất bước bước vào tinh thất. Trong tinh thất bày biện đơn giản gần như đơn sơ, chỉ có một tấm hắc thạch bàn, 2 thanh ghế đá, trừ cái đó ra, không có vật khác. Trên vách tường khảm nạm mấy quả tản ra ánh sáng nhạt linh thạch, ánh sáng nhu hòa chiếu sáng ngồi ngay ngắn ở trong đó một tấm ghế đá thân ảnh, chính là Thiết Minh. Thiết Minh vẫn như cũ mặt nạ che mặt, làm cho không người nào có thể nhìn trộm hắn khuôn mặt cùng biểu lộ. Hắn không có nâng đầu, chỉ là chậm rãi duỗi ra bao trùm lấy kim loại giáp phiến ngón tay, ở trên bàn đá nhẹ nhàng điểm một cái. Ông. Theo một tiếng này nhẹ vang lên, tinh thất cửa đá im ắng đóng lại. Ngay sau đó, trên vách tường, trên mặt đất phủ văn nháy mắt sáng lên. Một tầng mắt trần có thể thấy màu lam nhạt màn sáng cấp tốc dâng lên, đem toàn bộ tĩnh thất triệt để bao phủ trong đó. Cương đại ngăn cách cấm chế khởi động, trong ngoài nháy mắt bị triệt để ngăn cách ra đến. Khánh Thần Tâm đột nhiên trầm xuống, thể nội chân nguyên bản năng ra tốc lưu chuyển, vận chuyển ở trong kinh mạch. Hắn trên mặt bất động, theo lời đi đến trước bàn đá, cách cái bàn, tại Thiết Minh đối diện ghế đá tọa hạ, tư thái cung kính lại không hèn mọn, có chút cúi đầu, cung kính nói, "Giám quân đại nhân triệu kiến, không biết có gì phân phó." Thiết Minh cặp kia ánh mắt lạnh như băng, xuyên thấu qua mặt nạ khe hở, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy, không có chút nào che lấp chăm chú vào Khánh Thần trên mặt. Trong tĩnh thất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có hai người nhỏ xíu tiếng hít thở. Một lát sau, Thiết Minh băng lãnh thanh âm mới vang lên, không có chút nào gợn sóng, người giống như cũng không có cái gì trô đặc biệt. Khánh Thần thần sắc bình tĩnh, thản nhiên đáp lại, "Giám quân đại nhân nói cực phải, mặt tướng bất quá là một cái phổ phổ thông thông câu nô hải tu sĩ thôi. Gặp may đúng dịp, mới đến vào quân ngũ, hiệu lực tiên triều, tính không được cái gì. Phải không?" Thiết Minh thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhưng hết lần này tới lần khác, có ít người đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, thế mà tìm tới ta, nhờ đến trước mặt của ta, ngươi không phổ thông. Khánh Thần trong lòng còi báo động đại tác, trên mặt lại vừa đúng lộ ra một tia vừa đúng hoang mang, ồ, như thế hiếm lạ. Mặt tướng bất quá là cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, thể pháp song tu cũng không tính cái gì, tại Câu Ngô Hải có lẽ là một phương nhân vật. Cái này nơi này, không nói Đông Nam đạo, cũng không đề cập tới Mân Giang Châu, ngay tại chúng ta trong quân, đều không có chỗ xếp hạng. Rất nhiều tướng lĩnh đều là thể pháp song tu, thậm chí còn có các loại kỳ dị lưu phái người, kim đan đỉnh phong, giả anh chỗ nào cũng có. Mặt tướng điểm này đạo hạnh tầm thường, như thế nào xứng đáng không phổ thông ba chữ? Phải không? Thiết Minh cặp mắt kia vẫn như cũ khóa lại hắn, nhưng hết lần này tới lần khác, có ba cố người tìm được trước mặt ta, muốn dò xét lai lịch của ngươi. Ba cố? Khánh Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt lại chỉ hiện lên vừa đúng hoang mang, lông mày cao lại, ba cố? Cái này, mặt tướng quả thực kinh hoàng, không biết là lộ nào thần tiên, lại đối với mặt tướng cái này vô danh tiểu tốt sinh hào hứng. Thiết Minh nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, cái kia đầm nước đọng ánh mắt, cuối cùng lướt qua một tia tâm tình chợt trợn. Cho nên, hắn thanh âm trầm thấp mấy phần, ta đối với ngươi, ngược lại thật sự là sinh ra một tia hiếu kỳ. Bất quá dưới mắt xem ra, vẫn là thường thường không có gì lạ. Cái kia, Khánh Thần nâng mắt, ánh mắt nên tiếp Thiết Minh, giám quân đại nhân ý muốn xử trí như thế nào mà tướng? Hắn tận lực đem xử trí hai chữ cắn đến rõ ràng. Xử trí? Thiết Minh nhìn xem có chút đề phòng Khánh Thần, cực kỳ nhỏ bên cạnh một chút, ai nói muốn xử trí ngươi rồi? Khánh Thần thử thăm dò tiến thêm một bước, cái kia, giám quân đại nhân là muốn bảo đảm ta? Bảo đảm? Thiết Minh lắc đầu, ai nói muốn bảo đảm ngươi? Ngươi cũng không cần dò xét ta. Khánh Thần thân thể hơi nghiêng về phía trước, như thế, mặt tướng quả thực hồ đồ. Còn mời đại nhân chỉ rõ. Hán tư thái thả thấp hơn, lấy lui làm tiến. Cái này ba cố người, Thiết Minh cuối cùng mở miệng lần nữa, ngữ tốc chậm lại, có một phương, nhờ người, là đại tỷ của ta. Hắn dừng một chút, ân tình không thể chối từ, ta không thể không đưa một câu cho ngươi. Đến rồi. Khánh Thần tim co rụt lại, chỉ hơi gật đầu, mặt tướng rửa tai lắng nghe. Thiết Minh ánh mắt sắc bén như trầm, Khánh gia, Khánh cô hồng, để ta chuyển cáo ngươi, hắn tận lực kéo dài ngữ điệu, tìm tòi nghiên cứu chi ý càng đậm, như ăn không nên ăn đồ vật, nhớ kỹ, phương gia, tam thi đạo nhân đã chiêu. Nghĩ rõ ràng, liền đến Mân Giang Châu thủ phủ Mân phủ đến Khánh Trạch phụ cận, tự sẽ có người tìm ngươi. Không phải, hậu quả tự chịu. Khánh cô hồng. Khánh gia. Khánh Thần lạnh cả tim. Tên ngốc này thế mà đuổi tới nơi này. Nhưng, tam thi đạo nhân chiêu có cái gì dùng? Hắn lại không biết chính mình làm cái gì, nghĩ không ta. Còn là muốn dùng phương pháp bài trừ. Đúng rồi, chiếu thần tử, kiếm một cũng gia nhập câu ta kỳ vân, hai người này lại là tình huống gì? Không nên ăn đồ vật. Hắn trên mặt vừa đúng hiện lên một mảnh mờ mịt, cau mày, lời này. Mặt tướng quả thực hồ đồ. Khánh gia. Không nên ăn đồ vật. Phun ra. Đại nhân, mặt tướng xuất thân không quan trọng, cùng Khánh cô hồng. Làm không liên quan a. Hán giọng thành khẩn, ánh mắt bằng phẳng, đem hồ đồ hai chữ diễn dịch đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thiết Minh mặt nạ nhỏ không thể thấy địa chấn một chút. Gián không hồ đồ, hán thanh âm khôi phục bình thẳng băng lãnh, không phải ta chức phận quản lý. Hán chuyện đột nhiên nhất chuyển, mang một tia dò xét, ngươi là Khánh gia người sao? Chi thứ? Không phải. Khánh Thần đáp đến chém đinh chặt sắt, không có chút nào do dự. Ừm. Thiết Minh trong lỗ mũi phát ra một tiếng ngắn ngủi lắp lại, nghe không ra cảm xúc. Hắn đứng người lên, thân ảnh cao lớn tại tính thất u quang xuống ném xuống dày đặc bóng tối. Lời nói đã đưa đến. Hắn đi hướng đóng chặt cửa đá, chính mình tỉnh táo chút. Ngay tại rời đi trước mắt, cái kia băng lãnh thanh âm lại lần nữa truyền đến, ba ngày sau toàn quân tỉ võ, lên tinh thần một chút, đừng ném trung quân hai bộ mặt mũi. Tiếng nói rơi, cửa đá im ắng trượt ra, Thiết Minh dung nhập ngoài cửa u ám hành lang, biến mất không thấy gì nữa. Chờ một khắc đồng hồ, Khánh Thần rời đi tinh thất, rẽ trái rẽ phải, đến Tôn Vô Địch trong tinh thất. Trên thực tế, hai doanh 4.000 tu sĩ, Khánh Thần có vô số cái có thể đi địa phương. Nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng của hắn thở dài một hơi, Khánh cô hồng tiểu tử này, âm hồn bất tán a. Hắn hẳn là phát hiện cái kia sợi quy tắc chi tiêu biến mất không thấy gì nữa, cho nên chỉ có thể là chúng ta trong 6 người một người nào đó lấy đi. Có lẽ, hắn cùng cung thập tam đạt thành hiệp nghị. Dù sao hai người đều không có cầm tới quy tắc chi tiêu, ở tàng cũng không có cái gì chỗ tốt, dù sao hai người đều là bối cảnh thâm hậu người, căn bản không sợ có người ngấp nghé. Như vậy, hỏng bét một điểm tình huống chính là, chỉ còn lại ta, chiếu thần tử, kiếm một còn không có bài trừ hiểm nghi. Bết bắt nhất tình huống chính là, chỉ còn lại ta. Cái kia mặt khác hai cỗ thế lực là ai đây? Thiết Minh cái này sắc rất đạt cũng không nói. Chương 799, trùng hợp chương 799, trùng hợp Vu Sơn trên chủ phòng, võ đài điểm minh đài sừng sững đứng sững. Cái này to lớn võ đài, giờ phút này bị cấm chế khéo léo chia cắt thành 10 cái độc lập vòng chiến, linh lực khuấy động, hô quát chấn thiên. 5 năm khổ tu, chỉ vì hôm nay mở ra phong mang toàn quân tỷ võ, đã mở màn. Lần so tài này, trước mở ra chính là cá nhân thi đấu. Trừ cái kia cao cao tại thượng Nguyên Anh chân quân, cùng giám quân giáo đầu bên ngoài, còn lại tu sĩ đều có thể báo danh tham dự. Tại cái này câu ta kình quân bên trong, một đạo đại quân hội tụ 300,000 tu sĩ, trong đó trúc cơ tu sĩ hơn vạn số, kim đan tu sĩ càng là nhiều đến hơn 100 người. Mà lần này đẩy lên đến gần 100 tên kim đan tu sĩ, cơ hồ từng cái đều là kim đan hậu kỳ tu vi, ngẫu nhiên xen lẫn mấy cái kim đan trung kỳ tu sĩ. Khánh Thần đặt mình vào trong đó, không tính là rất thu hút. Cá nhân thi đấu cơ chế có chút đặc biệt, trước mấy vòng đều là mạnh yếu từng đôi chém giết. Tu vi tương đối yếu kém, tất nhiên sẽ xứng đôi đến tương đối khá mạnh đối thủ. Liên giống với, nếu có tu sĩ tu vi là kim đan trung kỳ, vậy hắn đối mặt tất nhiên là đã tôi liên song thiên địa chi lực, đạt tới cực hạn giả anh tu sĩ. Khánh Thần vẫn như cũ thân mang phục giáp long y, tay cầm phá quân chiến kích đứng ở bảy hào vòng chiến lệnh trái vị trí. Chiến kích mũi kích huyết văn ám trầm, tinh tế đếm, không ngờ có 17 cây huyết văn. 10 cái chính là trung phẩm pháp bảo tiêu chuẩn. Hắn ánh mắt bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi đối thủ. Đột nhiên, không khí đột nhiên trở nên âm lãnh thấu xương, còn mang một cỗ lệnh người buồn nôn hủ thi mùi tanh, tràn ngập tại trong vòng chiến. Một đạo cuốn tại vải xám đạo bảo bên trong thân ảnh, bay vào trong sân. Chính là tiền quân bộ thứ 7 trung lang tướng Chiếu Thần Tử dưới trướng phó trung lang tướng Tam Thi Ma Quân. Cái này mập lùn lão đầu vẫn như cũng là bộ kia đầu hoáng mắt chuột xấu xí bộ dáng, quanh thân lượn lờ như có như không xám đen thi sắc khí. Tu vi ẩn ẩn có siêu việt kim đan đỉnh phong chi thế, hiển nhiên đã bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa chi lực, thậm chí đối với thần thức cùng chân nguyên đều có chỗ tôi liên, thực lực không thể khinh thường. Vậy mà là hắn, vòng thứ nhất liền đụng tới hắn, đây cũng quá đúng dịp. Theo lẽ thường, bằng vào ta thực lực, vòng thứ nhất đối thủ nhiều nhất là vị phổ thông kim đan đỉnh phong tu sĩ, thậm chí kim đan hậu kỳ mới hợp lý. Khánh Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, dù sao hắn giờ phút này pháp tu cảnh giới đã đạt kim đan hậu kỳ tiểu thành, nhục thân cũng đi vào kim cương cảnh hậu kỳ, trên mặt nổi chiến lược tuyệt không so kim đan đỉnh phong tu sĩ yếu. Giờ phút này đối đầu Tam Thi Ma Quân, chẳng phải là cường cường quyết đấu cảm giác? Hai người này đoán chừng kéo không ít tông môn đệ tử tới làm phá hôi. Hắc hắc, Khánh Phó Trung Lang tướng, Khánh Phó Tông chủ, lại gặp mặt. Tam Thi Ma Quân thanh âm khàn giọng khó nghe, như là hai mảnh giấy giáp lẫn nhau ma sát, mang không che giấu chút nào ác ý. Hôm nay có may mắn linh giáo, mong rằng Khánh Phó tướng vui lòng chỉ giáo. Khánh Thần mí mắt có chút nâng lên, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm bình thản, bớt nói nhiều lời, động thủ là được. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lão ma đầu này đã đầu nhập Khánh gia, nhìn tình hình này, cái kia Chiếu Thần Tử 89/10 cũng đã đảo hướng Khánh gia. Không phải coi như hai người này kéo không ít đệ tử, tu vi cũng đủ, cũng sẽ không như thế đúng dịp cộng đồng chấp trưởng một bộ quân mã. Cái kia kiếm một đâu? Kiếm si đâu? Bọn hắn cũng gia nhập câu ta kình quân, phải chăng cũng đầu nhập cùng thập tam? Thục Sơn kiếm tông còn đáng giá tín nhiệm sao? Cung thập tam còn đáng giá tín nhiệm sao? Còn có Dạ Vô Thương hắn đến trong ta quân bộ hai, thật chỉ là đồ cái thanh tính sao? Cuộc chiến hôm nay đã là luận võ, cũng là thăm dò. Tại không bại lộ dưới tình huống, tận khả năng triển lộ tự thân giá trị. Tốt. Sảng khoái. Tam Thi Ma Quân cười quái dị một tiếng, khô héo như củi hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo bóng đen phảng phất mũi tên, theo hắn cái kia rộng lớn trong tay áo bắn nhanh ra như điện. Một bộ toàn thân bao trùm màu vàng sẫm lân giáp, hình giống như thiết tháp, một bộ thân hình phiêu hốt, lợi trảo hiện ra u lam hàn quang, cuối cùng nhất một bộ thì thấp bé còn lưng, giữa mũi miệng không ngừng phun ra màu xanh sẫm xương độc. Đây chính là Tam Thi Ma Quân tế luyện 2-300 năm 3 bộ bản mệnh ma thi, Kim Dạ Xoa, Quỷ Dạ Xoa, Độc Dạ Xoa. Cái kia Kim Dạ Xoa đã đạt tam giai hậu kỳ tiêu chuẩn, mặt khác hai cố Dạ Xoa cũng tiếp cận tam giai hậu kỳ, đều là dùng tông môn đã chết tiền bối thi thể tu luyện mà thành. Tam thi cùng xuất hiện, thi sát khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ vòng chiến, âm phong thẳng thảm, lệnh người khắp cả người phát lệnh. Tam Thi Ma Quân bản nhân thì rào hỏa tận tại thi sát xương mù về sau, trong tay cầm một mặt khắc họa thống khổ mặt quỷ trắng bệnh thi cờ nhẹ nhàng lay động. Cái kia thi trên lá cờ mặt quỷ phảng phất xuống tới, phát ra trận trận thê lương kêu gào, từng sợi ma khí ra chỉ tại mấy cỗ trên Dạ Xoa. Giống Kim Dạ Xoa dẫn đầu làm có dễ, hắn thân thể khổng lồ, hành động lại nhanh như bồ lôi. Một cái bao trùm lấy ám kim lân phiến tự quyền, hướng Khánh Thần hung hăng nện xuống, quyền phong phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Khánh Thần tay trái bấm niệm pháp quyết, dưới chân tử văn bỗng nhiên sáng lên. Thân hình hắn không lùi mà tiến tới, tựa như quỷ mị bên cạnh trượt, hiểm lại càng hiểm tránh đi cự quyền chính diện đánh kích. Đồng thời, trong tay hắn chiến kích 17 đầu huyết văn nháy mắt thắp sáng, như 17 đầu huyết sắc dao mãng quấn quanh kích thân. Vang dòng khí huyết cùng đen nhánh ma khí quấn quýt nhau, một cái cốc vũ nhuận vật kích pháp xảo trá chằng nghiêng, hung hăng bổ vào Kim Dạ Xoa tráng kiện cánh tay chỗ. Ken, một tiếng đinh thai nhức góc kim loại giao kích âm thanh nổ vang, tia lửa tung tóe. Kim Dạ Xoa thi cánh tay lân giáp bên trên lưu lại một đạo sâu hơn vết thương, thân hình thoát một cái, kém chút đứng không vững. Khánh Thần thì cảm giác một cỗ cự lực phản chấn mà đến, hổ khẩu hơi có chút run lên, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục cái này mà thi lợi hại. Cái này ma thi phòng ngự không kém với một kiện trung phẩm phòng ngự pháp bảo, lực lượng cũng không thu kém bình thường kim cương cảnh hậu kỳ thể tu, coi như không tệ. Ngay tại cái này lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh lúc, một đạo u lam hàn quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Khánh Thần sau tâm. Nguyên lai là cái kia Quỷ Dạ Xoa. Tốc độ nó nhanh vô cùng, lợi chảo thẳng móc Khánh Thần sau lưng trái tim. Khánh Thần thần thức nhạy cảm, nháy mắt bắt được một kích này, đáng tiếc đã tới không kịp về kích đó nữa. Bất quá hắn sau lưng nháy mắt hiện ra cái kia cao khoảng một trượng đen nhánh giữ tận thứ ba ma tướng. Cái này ma tướng hai tay như sắc quấn, đột nhiên vây quanh Khánh Thần quân thân. Ầm. Quỷ Dạ xoa lợi trảo hung hăng chộp vào ma tướng cánh tay lân giáp bên trên, mang theo một dải chói mắt hỏa hoa. Cái kia ma tướng lân giáp bị xé nứt mở một đường vết rách, bất quá vẫn là rất nhẹ nhàng đỗ lại xuống đạo này công kích. Khánh Thần cũng bị cỗ này lực trùng kích, chấn động đến hướng về phía trước lảo đảo nửa bước. Hô. Đúng lúc này, màu xanh sẫm xương độc như là vật sống, thừa cơ của tới, nháy mắt đem Khánh Thần bao phủ trong đó. Cái này độc Dạ xoa phun ra xương độc mang mãnh liệt tính ăn mòn. Bất quá tạm thời còn không xông phá phục giáp Long Ý Liễu ngoại phóng linh quang. Hừ. Khánh Thần trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, thể nội chân nguyên điên cuồng vận chuyển, hình như có ngàn vạn lôi đình ở trong kinh mạch nổ vang. Hắn tay trái đột nhiên hướng mặt đất hung hăng nhấn một cái, động tác rõ ràng lưu loát. Bao táp từ trường khóa. Chương 800, thứ 2 kinh hoàng, thiên tuyệt. Chương 800, thứ 2 kinh hoàng, thiên tuyệt. Theo một tiếng này quá khẽ, phảng phất đất nước, một tiếng ầm vang tiếng vang tại trong vòng chiến nổ tung. Mặt đất chấn động kịch liệt. Vô số ngân bạch từ tia như là chỗ tối gián động, nháy mắt phá vỡ cứng rắn nham thạch, bắn ra. Những này từ tia vẫn chưa ngưng tụ thành bộ, mà là hóa thành trường trương giống như mạng nhện lưới lớn, lan tràn ra. Bọn chúng hàng đầu mục tiêu cũng không phải là lực công kích cường hãn nhất Kim Dạ Xoa mà là lơ lửng không cố định Quỷ Dạ Xoa cùng Độc Dạ Xoa. Từ tia cuốn quanh, chuyên tìm thi sát lưu chuyển khe hở, tận dụng mọi thứ cuốn quanh đi qua. Quỷ Dạ Xoa thân hình bỗng nhiên trì trệ, tốc độ lại giảm. Độc Dạ Xoa tức thì bị trọng điểm chiếu cố, mấy chục cây từ tia như là giỏi trong xương, ý đồ tiến vào nó phun ra xương độc rất hút. Bao táp từ trường, chỉ có loại trình độ này sao? Tam Thi Ma Quân thấy thế, trong tay ma phiên gấp dao, động tác biên độ càng lúc càng lớn. Một cỗ càng thêm nồng đậm thi sát chân nguyên, như nước sông quần quần rót vào Tam Thi thể nội. Quỷ Dạ Xoa kêu to một tiếng, cái kia u lam quỷ trảo nháy mắt tăng gọn, như là hai thanh to lớn màu lam liêm đao, cưỡng ép xé rách quấn quanh ở trên người từ lưới tơ. Độc Dạ Xoa cũng đông nhiên khẽ hấp, đem phun ra xương độc thu hồi hơn phân nửa, tại thân thể trùng quanh hình thành một tầng màu xanh sẫm xương độc hộ thuẫn, bảo vệ tự thân. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này trì trệ, đối với Khánh Thần như vậy đụng thân cường giả, là đủ. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, quanh thân ma khí cùng khí huyết ầm vang bộc phát, đem còn lại xương độc vọt thẳng tán. Dưới chân Tử Văn lần nữa sáng lên. Thứ ba ma tướng nháy mắt chuyển thành thứ hai ma tướng ra chỉ tại nhục thân phía trên, nhục thân phảng phất phụ bên trên một tầng huyết sắc đường vân. Khánh Thần lại hướng cái kia phòng ngự mạnh nhất Kim Dạ Xoa vọt mạnh đi qua. Trong tay phá quân chiến kích huyết quang, ma khí tăng vọt, kích thân cao nhanh xoay tròn, mang theo một đạo xích hắc giao nhau gió lốc. Thứ hai kinh hoàng, thiên tuyệt. Khánh Thần hét lớn một tiếng. Đây chính là hắn như thế nhiều năm khổ tâm tu luyện pháp này, cũng kết hợp 24 kinh thần công cùng quân trận chém giết chiến pháp sau, lĩnh ngộ chiêu thứ hai kinh thần bí kỹ. Chiêu này lấy điểm phá diện, chuyên công khớp nối yếu hại, thẳng đến địch nhân mệnh môn. Kim Giáp Thi nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền như nổi trống liên hoàn đánh ra, quyền phong gào thét. Đáng tiếc nó lực lượng, phòng ngự tuy mạnh, nhưng quyền đạo chiến pháp quá mức bình thường, Tam Thi Ma Quân hiển nhiên cũng không phải đạo này cường giả, không cách nào tiến hành hữu hiệu khống chế. Ken, 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 ken. Dày đặc như mưa rơi tiếng va đập nổ vang. Tại ma tướng dưới sự gia trì, chỉ là trong chớp mắt, chiến kích như linh xà lẻ lưỡi điểm, đâm, vẩy, quét mấy lần. Kết hợp thiên tuyệt lưu chuyển chi lực chiến kích vô cùng tinh chuẩn rơi tại Kim Dạ Xoa khuỷu tay, con gối, cái cổ trở khớp nối chỗ nối tiếp, mỗi một lần công kích đều mang 100,000 quân lực. Hỏa tinh nương theo lấy lân giáp mảnh vỡ không ngừng bày ra. So sánh trung phẩm pháp bảo lân giáp tại Khánh Thần cuồng bạo mà tinh chuẩn thiên tuyệt đã kích xuống, xuất hiện tinh mịn vết rách, phản phất một tấm sắp vỡ vụn mạng nhện. Gia chỉ thứ hai ma tướng sau, Khánh Thần nhục thân chi lực siêu việt kim cương cảnh đỉnh phong, tiếp cận nửa bước bất diệt tiêu chuẩn. Mặt khác hai cố Dạ Xoa ở đây đợi cuồng bạo công kích đến, càng là không chịu nổi một kích, cũng liền tiện thể một kích sự tình, trực tiếp bị trọng thương gây nên tàn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngao! Kim Dạ Xoa phát ra gào lên đau đớn, hai chân mềm nhũn, thân thể cao lớn ầm vang nửa quỳ trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Tốt. Bên sân quan chiến trung quân hai bộ sĩ tốt, nhất là Khánh Thần dưới trướng thứ tư doanh, thứ năm doanh binh lính nhóm, bộc phát ra tiếng cổ vũ rung trời. Cùng với hình thành so sánh rõ ràng chính là tiền quân bộ thứ bảy binh lính nhóm, từng cái sắc mặt âm trầm, cực kỳ khó coi. Võ đài điểm binh đài trên cùng, câu ta kình quân tam quân một đám đại lao tề tụ với đây. Trung quân phó tướng chủ Huyền Sơn Tiền Sư khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tiền quân phó tướng chủ Kiếm Si mở miệng nói, Kiếm Si Minh, lần này tranh tài, chúng ta thế nhưng là trước đó nói xong mạnh yếu từng đôi chém giết. Nhưng các ngươi tiền quân ngược lại tốt, lại phái một vị lĩnh ngộ thiên địa chi lực kim đan đỉnh phong tu sĩ đến đối chiến trong chúng ta quân Khánh Thần. Nhìn một cái hiện tại cục diện này, tựa hồ còn đánh không thắng đâu, cái này thật có chút không chính công a. Thanh âm kia không nhanh không chậm, lại mang một tia ý nhạo báng. Hai người tựa hồ có chút quen thuộc bộ dáng. Tiền quân phó tướng chủ Kiếm Si cao mày, trầm giọng nói, Huyền Sơn, lời này của ngươi coi như không đúng. Khánh Thần xuất thân Ngưng Tuyển Tông, Nguyên Hải Vực, vốn phải là ta tiền quân người, kết quả bị trong các ngươi quân đoàn hổ. Bây giờ được tiện nghi còn khoe mẽ, tại cái này nói lời trâm trọng, tính thế nào chuyện? Lại nói, cũng đừng cao hứng quá sớm. Ngao. Kim Dạ Xoa nửa quỷ kêu rên, lân giáp vỡ vụn. Tam Thi Ma Quân muốn rách cả mí mắt, vàng như đến ra mặt bặm mẹo, chớ có cản rỡ. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết lẫn vào xám đen thi nguyên phun tại trắng bệ thi cờ bên trên, khiêu động không ít thi đạo thiên địa chi lực. Tam Thi tan nguyên sắc, ma phiên huyết quang đại phóng, bị trọng thương Quỷ Dạ Xoa, Độc Dạ Xoa lại hóa thành hai đạo vận đục lưu quang, đột nhiên đụng vào Kim Dạ Xoa thể nội. Ầm ầm, một cỗ vượt qua kim đan đỉnh phong hung lệ khí tức ngang nhiên bộc phát. Kim Dạ Xoa thân thể tăng gọn, ám kim lân giáp khe hở chảy ra màu xanh sẫm độc, vết thương nháy mắt chữa lành, răng nanh dài ra, hai mắt đỏ thâm như máu, khí tức thẳng bước nửa bước bất diệt. Giống. Dung hợp thi ma giết đảo, một bước đạp nát mặt đất, cuốn quanh xương độc quỷ ảnh cự quyền như sao băng rơi đập. Quyền ép nghiền nát không khí, mặt đất từng khúc rạn nứt. Lùi không thể lui, cũng không cần lui. Một tia tịch diệt chân ý, tại thứ ba phản khiếu chỗ điên cuồng rung động. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn điều động vết máu lực lượng. Phá cho ta. Trong mắt của hắn tơ máu ẩn hiện, gầm nhẹ như thú. Quanh thân khí huyết như dung nham triệt để sôi trào. Một đạo mơ hồ, từ vô số kêu rên bóng người tạo thành huyết sắc ấn quyết hư ảnh, tại hắn song trưởng ở giữa điên cuồng ngưng tụ. Thứ ba ấn pháp, chúng sinh tịch diệt. Hai cánh tay hắn đại trường, lồng ngực mở rộng, đem đạo này cưỡng ép khiêu động tầng tầng huyết đạo thiên địa chi lực ấn pháp, không giữ lại chút nào mánh đẩy mà ra. Trong chốc lát, vàng dòng khí huyết, đen nhánh ma khí cùng cái kia ẩn chứa tịch diệt chân ý huyết ấn hòa làm một thể, lấy phá quân chiến kích làm vật trung gian, hóa thành một đạo dài hơn một trượng khủng bố máu cầu vồng. Máu cầu vồng ý mắng, lại mang chôn vùi sinh cơ tĩnh mịch, đón lấy thi ma cử quyền. Suy, không có kinh thiên động địa nổ đùng. Máu cầu vồng như là nung đỏ bàn đuổi cắt vào mỡ bò, dễ dàng xuyên thủng dung hợp thi ma nằm đấm, cánh tay, nửa bên thân thể. Những nơi đi qua, cứng cỏi lân giáp, bàng bạc thi sát, kịch độc mù dịch, đều khô héo, chôn vùi. Không, tam thi ma quân phát ra tàn nát cõi lòng rú thảm, tâm thần tương liên xuống bị thương nặng, thất khiếu phun máu. Cái kia dung hợp thi ma như là bị đâm thủng bóng da, nháy mắt càn xẹp sụp đổ, hóa thành đầy trời tanh hôi máu đen khối vụn. Máu cầu vồng dư thế chưa tiêu, mang diệt tuyệt hết thể tịch diệt chi ý, bắn thẳng đến tam thi ma quân mi tâm. Nhanh, hung ác, tuyệt, sát ý nghiêm nghị. Chương 801, sát nghiệm quá nặng. Chương 801, sát nghiệm quá nặng. Tam thi ma quân ra mặt vặn vẹo như ác quỷ, thất khiếu tràn ra máu đen dán mặt mũi tràn đầy. Mắt thấy máu cầu vồng sâu không mà đến, hắn gào thét tê ra một mặt cốt thuẫn, thuẫn mặt thi văn mới vừa sáng lên liền bị tịch diệt máu cầu vồng một xuyên mà phá. Xương mảnh bay tán loạn bên trong, hắn con ngươi đột nhiên co lại, khí tức tử vong đã đâm vào mi tâm. Đủ. Điểm binh trên đài, thiên quân phó tướng chủ kiếm si con ngón búng ra. Một đạo tối tăm mở mịt kiếm khí sau phát tới trước, vô thanh vô tức chạm tại máu cầu vồng phía trước. Cong. Máu cầu vồng lên tiếng vỡ nát, hóa thành đầy trời huyết vũ tung bay. Cương đại lực phản chấn thuận kích thân truyền đến, khánh thần hổ khẩu tê dần, liền lui ba bước mới đứng vững thân hình. Phá quân chiến kích rung động ầm ầm, mũi kích huyết văn sáng tối chập chờn. Trở về từ cõi chết tam thi ma quân sủi lơ trên mặt đất, toàn thân run rẩy run rẩy. Sát nghiệm quá nặng. Kiếm si thu lại ngón tay, thanh âm không hề bận tâm, trong quân tỷ võ, mặc dù có tử vong chỉ tiêu, nhưng cũng không nhất định thật muốn chết người. Huyền Sơn tiền sư trong mắt tinh quang lóe lên, vỗ tay cười khẽ, khá lắm huyết đạo thiên tư. Kim đan hậu kỳ liền có thể dẫn động một tia thiên địa chi lực, căn cơ dày đúng là hiếm thấy. Không đuổi tiểu tử kia, ngược lại là cho lão nạp tiến khối ngọc thô, phó trung lang tướng vị trí cho Khương An. Ánh mắt của hắn đảo qua sắc mặt có chút bình thường kiếm si ý vị thâm trường nói, giả anh chi cảnh, với hắn mà nói bất quá nước chảy thành sông, tiếp lấy tích xúc chân nguyên là đủ. Bên sân, thứ tư doanh, thứ năm doanh ma tu nhóm sớm đã sôi trào lên, tiếng huyên náo chấn thiên. Tôn Vô Địch nắm chặt nắm đấm, hạ giọng gầm nhẹ, đều nhìn thấy không? Tam thi lão ma năm đó gọi là một cái ngang ngược càn rỡ, tại ta sư. Trung lang tướng trước mặt, bất quá chỉ là con chó chết. Lâm Trường Sinh thì là một bộ đương nhiên thần sắc, tràn đầy tự tin nói, sư tôn chiến lực từ trước đến nay khủng bố như vậy, bực này chẳng diện, bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Tân Bách Nhẫn càng nghĩ càng thấy giống đang nằm mơ, trong lòng âm thầm nói thầm, ta trước kia thế mà bị ma quỷ ám ảnh, muốn cùng loại này ngoan nhân đối nghịch. Còn tốt bây giờ cùng hắn, không phải thế nào chết cũng không biết. Nghĩ đến, không khỏi một trận sao sợ. Một chút xuất thân ngưng tuyển tông sĩ quan cùng sĩ tốt, kích động đến toàn thân run rẩy. Năm đó, từng cùng Tuyển Cơ tông chủ nổi danh hung nhân, cỡ nào uy phong, hôm nay lại bị nhà mình đầu lĩnh hung hăng giẫm vào trong bùn. Bực này mở mày mở mặt sự tình, có thể nào không để bọn hắn kích động. Đại bộ phận ma liên giáo xuất thân binh lính nhóm, dù cũng kích động, nhưng trên mặt vẫn chưa lộ ra quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Nhà mình ma chủ thiên tư tuyệt thế, chiến lược khủng bố hình tượng, đã sớm xâm nhập lòng người, hôm nay bất quá là lần nữa xác minh thôi. Khánh Thần cụp mắt mà đứng, yên lặng đè xuống thể nội khí huyết sôi trào. Vừa rồi một cái chớp mắt kia, trong lòng của hắn xác thực dâng lên một cỗ sát ý, muốn đem Tam Thi lão ma triệt để chém giết. Vừa đến, nhưng chấn nhiếp những cái kia ẩn nút trong bóng tối kẻ đạo trích để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thứ hai, cũng có thể dựa vào cái này thể hiện giá trị của mình, để đám người không dám kinh thường. Dấu rốt, dấu át chủ bài, cũng không phải là muốn đem chính mình giấu thành một cái mặc người ước hiếp yếu gà. Như thật như thế, cái kia đơn thuần thiếu thông minh, chính mình tìm cho mình tội thụ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Khánh Thần nâng chân, hung hăng giẫm nát một khối tanh hôi thi ma thịt nát, theo sau đối với điểm bình đại ô quyền, thanh âm bình ổn, mặt tướng thu tay lại không kịp, xin đem chủ trách phạt. Huyền Sơn phó tướng chủ có chút vẫy tay, thần sắc lạnh nhạt, giao đấu tranh tài, khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, lui ra khôi phục đi, ván này ngươi đánh không tệ. Khánh Thần ôm quyền xưng phải, quay người liền muốn rời sân. Bất quá hắn sau lưng, một đạo băng lanh ánh mắt như rọi trong xương đi sát đằng sau, kia là chiếu thần tử ánh mắt. Thái Sơ Nguyên Tử Sơn chiến dịch, chiếu thần tử vốn là nhìn Khánh Thần không vừa mắt. Bây giờ Khánh Thần lại rơi hắn cái này một bộ uy phong, để hắn cái này trung lang tướng mặt mũi đặt ở nơi nào? Trong lòng tự nhiên là hận ý bộc phát. Khánh Thần lại như hồn nhiên không hay sau lưng ác ý hắn trực tiếp quanh chân ngồi tại lều trại trong bóng tối, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê một viên xanh mờ mờ trung phẩm khí vật phù. Từng tia từng sợi ấm áp khí tức theo phù bên trong phát ra, liên lụy đại lượng linh thạch, ngoại giới linh khí rót vào kinh mạch của hắn, cấp tốc mà ổn định khôi phục hắn cùng Tam Thi Ma Quân chém giết sau tiêu hao. Thật sự là bảo bối tốt, cùng thượng phẩm linh thạch lẫn vào dùng, hấp thu hiệu suất mạnh hơn, đáng tiếc chính là số lượng quá ít. Khánh Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ. giống hắn loại này đẳng cấp sĩ quan, một năm cũng liền chỉ có thể được đến một tấm trung phẩm khí vật phù. Như tiết kiệm một chút tu luyện, cũng là có thể chống đỡ mấy tháng. Nhưng bực này bà bối, ai lại sẽ ngại nhiều đâu? Mấy canh giờ thoáng qua liền mất. Đại nhân, kết quả rút thăm đi ra. Thân vệ Cao Ngọc Lương thanh âm cách mảnh lều, rõ ràng truyền vào trong trướng. Khánh Thần chính nhắm mắt ngưng thần, nghe vậy mở hai mắt ra, chỉ nghe Cao Ngọc Lương tiếp tục nói, sau quân thứ 8 bộ phó trung lang tướng, Triệu Bản. Người này là kim cương cảnh đỉnh phong tu vi, chủ tu mậu thổ chân cương sát, chưa lĩnh ngộ thiên địa chi lực, không có đụng vào bất diệt. Biết. Khánh Thần lên tiếng, thu hồi trong tay ngay tại ôn dưỡng khí bất phù, đứng dậy đưa tay xốc lên mảnh lều, nhanh chân mà ra. Đi tới số 8 trước lôi đài, chỉ thấy cái kia Triệu Bản quả nhiên người cũng như tên, thân thể chắc lịch như bàn thạch, đứng ở trên lôi đài, trong tay cầm một thanh khai sơn cự phủ pháp bảo. Khánh Thần mũi chân điểm nhẹ mặt đất, y mắng lướt lên lôi đài, bóng xám lóe lên, liền đã đứng yên định. Triệu Bản vẻ mặt nghiêm túc. Vào ban ngày cái kia đạo kinh thiên máu cầu đồng, hắn nhưng là nghe người khác nói qua, giờ phút này không dám có chút khinh thường, ôn quyền nói, Khánh phó tướng, mời. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn cự phủ đã như Thái Sơn áp đỉnh chém bổ xuống đầu. Nặng nghề cương sát chi lực nháy mắt tràn ngập ra, phong tỏa tứ phương không gian, muốn lấy lực các người. Khánh Thần thân hình nhẹ nhàng phiêu hốt, dưới chân tử văn lấp lóe, ở giữa không dung phát lúc, hiểm lại càng hiểm tránh đi lơi bữa. Ngay sau đó, Khánh Thần trong tay chiến kích hóa thành một tia ô quang, không đâm không bổ, tại cái kia hùng hậu mậu thổ cương sát bên trên liền chút bảy lần. Ken ken ken. Thanh thúy thanh vang như ngọc trai rơi mâm ngọc, liên tiếp không ngừng. Mỗi một lần điểm kích đều vô cùng tinh chuẩn rơi tại cương sát lưu chuyển tiết điểm phía trên. Triệu Bàn chỉ cảm thấy búa thế đột nhiên trì trệ, nguyên bản bàng bạc lực đạo như châu đất xuống biển biến mất không còn tâm tích, quanh thân hộ thể cương sắt cùng khí huyết chi lực lại bị cái kia mũi kích điểm đến gợn sóng tuôn ra, vận chuyển không thông suốt. Thật mạnh kích đạo chiến pháp, quả thực quỷ dị khó lường, như bốn mùa luân chuyển, để người khó lòng phòng bị. Triệu Bàn trong lòng thất kinh, Khánh Thần căn bản không cho hắn tập hợp lại cơ hội, trong tay kích ảnh như quỷ mị cuốn thân, hoặc phát hoặc dẫn, biến ảo khó lường. Mười cái hiệp đi qua, Triệu Bàn chỉ có một thân hùng hậu lực lượng cùng kiên cố phòng ngự, lại bị cái kia xảo trá nhanh chóng kích pháp làm cho đỡ trái hở phải, bộ pháp lảo đảo, chật vật không chịu nổi. Dù sao ra chỉ ma tướng pháp thuật về sau, Khánh Thần nhục thân lực lượng còn tại trên Triệu Bàn, mỗi một kích đều để Triệu Bàn khổ không thể tả. Cuối cùng nhất một kích như rắn độc xuất động mãnh liệt, kích thân đập ngang mà ra, cũng không phải là mũi nhọn, mà là lấy nặng nghề báng kích hung hăng quất vào Triệu Bàn bên eo. Phúc. Triệu Bàn hộ thể cương khí lên tiếng mà nát, thân thể bị cự lực tung bay, đập ầm ầm rơi ở dưới lôi đài, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Chương 802, bàn quay thủ lôi chương 802, bàn quay thủ lôi đã nhường. Khánh Thần thu kích mà đứng, khí tức bình ổn như lúc ban đầu. Giống như cũng chỉ là nóng cái thân. Từ đầu tới đuôi, hắn liền nguyên từ pháp thuật ma liên cũng không hiển lộ, càng không nói đến cái kia lĩnh ngộ được chỗ sâu, uy lực tuyệt luân thứ 3 ấn pháp chúng sinh tịch diệt ấn. Một vòng này địch nhân thực lực bình thường, cũng là phù hợp mạnh yếu từng đôi nguyên tắc. Triệu Bàn ho ra một ngụm tụ huyết, khí tức bất ổn, gượng cười, dãy rủa đứng dậy ôm quyền nói, Khánh phó tướng kích pháp thông thần, thể pháp song tu thực lực cường đại, Triệu mộ thua tâm phục khẩu phục. Dưới đài sau quân sĩ tốt một mảnh ồn ào, nhao nhao châu đầu ghé hai, mà trung quân hai bộ thì buộc phát ra lại một trận nhiệt liệt reo hò. Lúc này, Khánh phó trung lang tướng, trong Vu Tâm lang tướng đều đã thành công tiến vào vòng tiếp theo, hơn nữa còn có cái phong hào giả bí. Cái này khiến trung quân hai bộ sĩ khí đại chấn. Tôn Vô Địch bất miệng, mặt mũi tràn đầy đắc ý đối với người bên cạnh đạo, nhìn thấy không? Đây mới thực sự là không chút phí sức. Cái kia Tam Thi Ma Đầu có thể để cho đại nhân sử dụng huyết tấn chiêu, kia là hắn mộ tổ bốc lên khói xanh, không phải nào có cơ hội kiến thức đến như thế pháp thuật. Khánh Thần nhảy xuống lôi đài, đối với bốn phía ồn ào náo động mắt điếc tai ngơ. Ánh mắt của hắn đảo qua điểm binh đài, chỉ thấy Huyền Sơn Thiền Sư đối với hắn hơi gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thành, hiển nhiên vẫn còn tương đối hài lòng. Hôm sau, nắng sớm sơ chiếu, võ đài bên trong túc sát chi khí càng thêm nồng đậm. Ba tòa từ hắc diệu thạch đúc thành cự trồng lôi đài, phân lập võ đài tam vương, trên đó phủ văn lấp lóe lưu chuyển, như linh xả du đi. Điểm binh trên đài, Vô Tướng Thiền Sư, Quan Âm Lâu Chủ, Vân Miệu Chân Quân ba vị nguyên anh chân quân, hộ quân tướng chủ, cùng nhau nâng tay. Trong chốc lát, ba đạo cường hành khí tức như cuồng long ra biển, ầm vang giáng lâm với ba tòa giữa lôi đài. Hiển nhiên là trực tiếp tuyển định ra ba vị thủ lôi người. Tiền Quân Lôi là một tên lão giả áo xanh, khuôn mặt gầy gò, dưới cằm ba sợi tuyết trắng râu dài, hai mắt trong lúc triển khai, hình như có kiếm quang lưu chuyển. Hắn gánh vác hộ kiếm, ẩn có tiếng kiếm leo, chính là Tiền Quân Bộ hai trùng làm tướng, kiếm nhất chân nhân. Chỉ thấy quanh người hắn thanh minh kiếm ý càng thêm ngưng thực, đại lượng thiên địa chi lực vờn quanh đã thân. Hiển nhiên tại Thái Sơn Nguyên Tử Sơn một năm sau, tu vi của hắn, kiếm đạo cùng chiến lực đều có rõ rệt tinh tiến, càng thêm phong mang tất lộ. Trung Quân Lôi, một vị khôi ngô cự hán như tháp sắt đứng sững. Hán cơ bắp từng cục như cổ đồng, đầu trọc xiển sáng, trận mắt tròn xoe, nguyên thân Phật quang ẩn mang kim cương tức giận. Người này chính là Trung Quân Kim Cương Tiền Tông cao thủ, lấy luyện thể cường hoành xương nộ mục kim cương. Khí tức trầm ngưng như núi, nửa bước bất diệt cảnh uy áp, triển lộ không bỏ sót. Lấy Khánh Thần ánh mắt đánh giá, người này thực lực sợ là không thể so lúc trước ngũ diệu thí luyện lúc, cửu diệu Lưu Ly Minh Vương tháp tầm thứ 8 kinh vân la hàng kém, cũng là đã từng câu ta long hổ bảng bên trên xếp hạng thứ 10 cường giả đỉnh cao. Sau Quân Lôi, một thân ảnh, thân mang màu xanh vũ văn đạo bào. Hắn ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, quanh thân vờn quanh nhàn nhạt màu xanh lưu phong, như mộng như ảo, nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Sau Quân Cường Giả, giả anh cảnh giới thanh bằng chân nhân thân pháp quan tuyệt một đời, tại câu ta long hổ bảng bên trên cũng từng xếp hạng thứ 14. Vòng tiếp theo tuyển chọn, bàn quay thủ lôi, mở. Vô Tướng Thiền Sư thanh âm vang vọng toàn trường, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, quy tắc như sau, kẻ thủ lôi mỗi tháng một trận, nhưng điều tức một canh giờ thời gian, cũng ban thưởng tam giai hồi nguyên đan một viên, lấy trợ khôi phục linh lực, cũng có thể tự động phục dụng bảo vật. Như thất bại, thì biến thành dưới đài người khiêu chiến. Thắng liên tiếp hai trận người, trực tiếp tấn cấp. Tỷ như người khiêu chiến thắng qua một trận, trở thành kẻ thủ lôi, sau đó lại giữ vững hai trận là đủ. Tấn cấp đại chủ, có thể chỉ định kế tiếp thủ lôi đại chủ. Lần này tuyển chọn, hết thảy có 12 cái tấn cấp danh ngạch. Như trong vòng thời gian quy định không người khiêu chiến, thì kẻ thủ lôi tự động tấn cấp. Cùng một quân tu sĩ, không được lẫn nhau phạt. Tỷ như tiền quân người khiêu chiến, không thể khiêu chiến tiền quân kẻ thủ lôi. Quy tắc đã minh, bất quá dưới trận trong lúc nhất thời lại không người động tác. Ai cũng rõ ràng, ba người này đều là tam quân nguyên anh đem chủ tự mình điểm ra nhân vật đứng đầu, thực lực cường đại, đi lên khiêu chiến, rất khó đánh thắng được, chỉ có điều bạch bạch hao tổn pháp lực, vì người khác làm áo cưới. Ngay tại cái này vi diệu trong yên lặng, trung quân Dạ Vô Thường mời kiếm nhất chân nhân chỉ giáo. Một thân ảnh đỗng nhiên lướt lên tiền quân lôi đài, chính là khánh thần vị hảo hữu kia Dạ Vô Thường. Hắn không giáp trụ, trong mắt lại đốt gần như cố chấp chiến ý, trường kiếm trong tay hàn mang phun ra nuốt vào. Khánh thần ở dưới đài quan chiến, thấy thế khỏe miệng nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái, trong lòng thầm nghĩ, tên ngốc này cũng liền kim đan hậu kỳ tiểu thành tu vi, biết rõ kiếm một thực lực đã đổi mới lên một tầng, lại cái thứ nhất nhảy ra làm cái này chim đầu đàn. Nào có người trong nhà đánh người trong nhà, đây không phải lưỡng bại câu thương sao? Cái này não mạch kín không quá thích hợp làm nằm vùng. Kiếm nhất chân nhân cũng là một mặt im lặng, hắn không nghĩ tới cái này tiểu tổ tông thế mà cái thứ nhất khiêu chiến hắn. Hắn sau lưng hộp kiếm ông một tiếng, một đạo xanh mở mở kiếm quang như rắn độc xuất động, lơ lửng trước người, mũi kiếm trực chỉ Dạ Vô Thương, lăng nghiêm khắc kiếm ý cắt tới không khí tê tê rung động. Nói ra thật xấu hổ, trước đó hắn đối với thanh minh kiếm đạo lĩnh ngộ trình độ còn không có Dạ Vô Thương cao, bất quá bây giờ trải qua nguyên sơn núi mười mấy năm ma luyện, liền rất khác nhau. Dạ Vô Thương gầm nhẹ, thần sát phấn chấn, trường kiếm thúc dục hóa thành trăm trượng màu xanh thanh minh kiếm vòng quy tích quỷ quyệt khó dò, kiếm khí tụ tán như nước thủy triều, lao thẳng tới kiếm vừa muốn hại. Thế công hung hãn tuyệt luân. Kiếm nhất chân nhân ánh mắt lạnh lẽo, lơ lửng thanh minh kiếm ánh sáng đột nhiên biến mất, lôi cuốn nhất trọng thiên địa chi lực, xoẹt, xé vải rồi bang. Một đạo xanh tuyến nháy mắt điểm ra mấy chục lần, xuyên thấu mấy chục đạo tàn ảnh, vô cùng tinh chuẩn điểm tại kiếm luân trung tâm. Ken, Dạ Vô Thương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực mang thấu xương sắc bén, trực thấu cánh tay kinh mạch. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép xoay chuyển thân hình tá lực, dưới chân tảng đá xanh răng rắc vỡ vụn một mảnh. Kiếm luân không có tán loạn, mà là trực tiếp nổ tung. Kiếm một thanh minh kiếm ánh sáng khó mà truy kích, bị nổ ngã nhào một cái, lơ lửng thời điểm, mũi kiếm run run không ngừng. Dạ Vô Thương thanh minh kiếm phách dưới sự gia trì phản kích, lại cũng làm cho nó chưa thể tận toàn công, đem điều động thiên địa chi lực chân nguyên uy năng ngăn lại. Cơ hội tại Dạ Vô Thương động thủ đồng thời, sau quân đội hướng cũng chuyển tới từng tiếng càng dài khiếu, đồng lai linh đảo linh hư mời trung quân nộ mục kim cương đại sư chỉ giáo. Lưu quang hiện lên trung quân lôi đài, hiện ra một vị đạo bảo theo hình mây tu sĩ trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang đại tông môn đặc thù ngạo khí, chính là đồng lai linh đảo tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, linh hư công tử. Nộ mục kim cương dẫn mắt trợn lên, tiếng như sấm rền, đồng lai đứa bé ngứa ra rồi. Song quyền va chạm, sắt thép va chạm, uy áp giống như thủy triều ép đi, lôi đài lập tức trầm xuống. Linh hư chân nhân trên mặt ngạo sắc càng tăng lên. Hai tay của hắn tật bóp đạo quyết, quanh thân linh lực tuôn ra, nháy mắt ngưng ra chín mặt linh khí quần cuộn chấn nhạc bảo ấn. Mang phong lôi chi thành, ầm vang đánh tới hướng nộ mục kim cương. Dưới đài khánh thần âm thầm lắc đầu, chọn mạnh nhất đánh. Những thiên tài này đầu góc đều nước vào hay sao? Lại không có gì chỗ tốt. Chương 803, thi triển thủ đoạn chương 803, thi triển thủ đoạn chủ nghĩa hình thức. Nộ mục kim cương nét miệng cười gằn, không tránh không né. Bình mắt lớn nắm đấm lôi cuốn màu vàng và tường, ngang nhiên đào ra. Vâng, thuần túy lực lượng nghiền ép. Màu vàng quyền phong như sóng dữ vô bờ, chín mặt bảo ấn liên tiếp vỡ vụn, linh quang vang khắp nơi. Linh hư chân nhân sắc mặt đổi biến, dưới chân nhanh chóng thối lui. Nộ mục kim cương như bóng với hình, một bước đạp nát lôi đài phiến đá, quyền thứ hai mang càng cuồng bạo hơn cương phong, trực đảo hoàng long. Căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. Trước, bên trong hai lôi kịch chiến say xưa, khánh thần bên người vang lên bình thản Phật hiệu, A Di Đà Phật. Sau quân thanh bằng đạo hữu, trung quân Vũ Tâm đến đây lĩnh giáo. Trung quân hai bộ chủ tướng Vu Tâm pháp sư đạp lên sau quân lôi đài, hắn tay cầm Phật châu, khí tức hòa hợp, cùng thanh bằng chân nhân lăng nghiêm khắc hoàn toàn khác biệt. Thanh bằng chân nhân ánh mắt sắc bén, nghe qua Vu Tâm đạo hữu diệu đế Phật tâm tháp đến, hôm nay lĩnh giáo. Lời còn chưa dứt, thân hình đã như khói xanh tiêu tán, chân thân như quỷ mị xuất hiện tại Vu Tâm bên trái mười trượng, chập ngón tay như kiếm, chín đạo cô động như châm màu xanh phong tiễn vô thanh vô tức đâm về hắn dưới xương sườn. Nhanh đến mức liền kim đan tu sĩ thần thức tốc độ phản ứng đều chỉ có thể bắt được tàn ảnh. Vu Tâm pháp sư mặt không đổi sắc, trong tay Phật châu nhẹ chuyển, một tầng nhu hòa màu vàng kim nhạt Phật quang như bảo tháp bao phủ quanh thân. Phúc, phúc, phúc. Lăng lệ phong mũi tên, uy năng như trung phẩm pháp bảo, đâm vào Phật quang, lại như châu đất xuống biển, chỉ kích thích một vòng gợn sóng, liền trừ khử vô hình. Thanh bằng chân nhân một kích vô công, thân hình lại lóe lên, trên lôi đài nháy mắt hiện hóa mấy chục đạo khó phân thật giả bóng xanh, chỉ phong, phất trần, phi kiếm hư ảnh như gió táp mưa rào, theo bốn phương tám hướng công hướng Vu Tâm. Vu Tâm pháp sư ổn đứng trung ương, miệng tụng chân ngôn, vàng nhạt Phật tháp quang hoa lưu chuyển, mặc cho công kích như nước thủy triều, đều đón lấy hóa giải. Ngẫu nhiên Phật châu một điểm, liền có một đạo ngưng thực màu vàng thiền đao y mắng chém ra, tốc độ không nhanh, lại luôn có thể làm cho thanh bằng chân nhân không thể không biến chiêu né tránh. Một nhanh một chậm, nhất động nhất tĩnh, ba trận hoàn toàn khác biệt chém giết, nháy mắt nhóm lửa võ đài chiến hỏa. Trong lúc nhất thời, linh quang bùng lên, hô quát chấn thiên. Khánh thần ẩn ở dưới đài trong bóng tối, ánh mắt đảo qua ba khu lôi đài, tâm tư nhanh chóng chuyển động, kiếm một, nộ mục kim cương, thanh bằng. Nguyên Anh đem chủ điểm ra kẻ thủ lôi, từng cái đều là kẻ khó chơi. Hiện tại đi lên liều mạng, thắng thua đều ăn thiệt thòi, tiêu hao quá lớn, còn dễ dàng nhận người nhớ thương. Tính không ra. Quy tắc nói, thủ lôi thắng một trận, có thể nghỉ một canh giờ, còn có tam giai thượng phẩm hồi nguyên đan. Chỉ cần thủ lôi thực lực đủ mạnh, giải quyết đối thủ nhanh, liền có thể dùng ít sức thắng được đi. Mạnh nhất mấy cái, vì vững vàng tấn cấp, khẳng định sẽ đoạt xuất thủ, tốc chiến tốc thắng. Ta cũng không thể kéo đến quá dựa vào sau, miễn cho có giống như ta muốn kiếm tiện nghi lão lục, chờ người khác chấn giữ lôi hao tổn đến không sai biệt lắm lại đến. Tốt nhất biện pháp chính là chờ. Chờ mạnh nhất mấy cái trước thắng đủ hai trận, lôi đài đổi người. Chờ thủ lôi biến thành yếu chút, hoặc là bị xa luân chiến hao tổn qua mấy vòng, ta lại đến. Dạng này bất lực ý, nắm chắc cũng lớn. Nhưng đến bóp đúng thời cơ, không thể quá muộn, miễn cho bị cái khác lão lục vượt lên trước, hoặc là thủ lôi lại thông thả lại sức. Hắn hạ quyết tâm, kiên nhẫn chờ đợi thích hợp nhất xuất kích thời cơ. Ba lôi chiến quả, chớp mắt rõ ràng. Tiền quân lôi đài, Dạ Vô Thương kiếm thế điên cuồng như ma, Thanh Minh kiếm khí lôi kéo khắp nơi, thế công lăng nghiêm khắc vô song. Nhưng mà kiếm nhất chân nhân kiếm quang linh động tinh chuẩn, thiên địa chi lực gia trì, điểm đâm ở giữa, luôn có thể đem hắn hung lệ nhất kiếm pháp cắt đứt, đạo vào hư không. Kịch đấu gần mấy chục hiệp, Dạ Vô Thương đống nhiên thu kiếm, phía sau một tòa thành quang lưu chuyển cự bia hư ảnh ầm vang hiện hiện, Thanh Minh chiếu thiên kiếm địa. Bia ảnh trương ngưng thực, kiếm nhất chân nhân trong tay áo đã bay ra một đạo càng thêm cô đọng, kiếm khí ngút trời thất thải kiếm địa, mang khỏa thiên địa chi lực, ầm vang đụng nát thanh quang. Dạ Vô Thương bị chấn động đến một cái lảo đảo, lại nết miệng cười một tiếng. Thông quái. Lao đi khỏe miệng vết máu, không để ý thắng bại, rõ ràng lưu loát nhảy xuống lôi đài. Trung quân lôi đài, Linh Hư công tử thân là đồng lai nhân tài kiệt xuất, thủ đoạn ra hết. Hai tay trong lúc tung bay, đỉnh đầu lôi vân lan lột, mấy đạo cỡ thùng nước giữ tận tử lôi, ngang nhiên đánh xuống. Cái này vẫn chưa xong. Hắn há miệng phun một cái, một đạo linh quang bắn ra, nháy mắt hóa thành một phương to bằng gian phòng cổ điện cự ấn. Ấn ngọn nguồn lật sông hai chữ cổ truyện linh quang lưu chuyển, theo sát tử lôi về sau, ở bang rơi đập. Hiển nhiên, đây là đồng lai đạo bàn thưởng trọng bảo, phẩm chất cực cao. Còn tại khánh thần cái kia cán chiến kích phía trên, nộ mục kim cương lại chỉ cười gần một tiếng, không tránh không né, song quyền đảo ra, quyền phong ngưng tụ thành rít gào màu vàng nộ sư hư ảnh. Vâng, giang giác, thô to tử lôi hung hăng bổ vào nộ mục kim cương màu đồng cổ trên thân thể, điện quang bắn ra bốn phía. Đáng tiếc, cái kia cường hành lôi đỉnh chi lực lại chỉ tại da thịt mặt ngoài lưu lại đạo đạo cháy đen dấu vết, liền bị hắn thể nội càng bàng bạc phật cương ngạnh sinh sinh đánh tan, chôn bụi. Ngay sau đó, màu vàng nộ sư cùng cái kia rơi đập lật sông ấn ẩm vàng đụng nhau. Ken. Cái kia phẩm chất bất phàm lật sông ấn lại bị thuần túy đến cực hạn lực lượng nện đến gào thét một tiếng, như là bị cự truy đánh trúng đe sắt, lan lộn bay rớt ra ngoài. Cự sách tin thể ngược lại là không hư hao chút nào, đủ thấy hắn chất liệu phi phàm, đáng tiếc chủ nhân tu vi không đủ, không phát huy ra toàn bộ uy năng. Linh Hư công tử sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn cuối cùng chỉ là kim đan hậu kỳ tiểu thành tu vi, liên tiếp khu động uy năng như thế pháp bảo cùng lôi pháp, tiêu hao rất lớn, hậu lực khó kế. Bất quá ba mươi mấy cái hiệp, nộ mục kim cương phá diện xong hắn tất cả lôi pháp, Linh Hư liền người mang ấn bị truy bay ra ngoài. Sau quân lôi đài, trận chiến này kết quả nhất là ngoài dự liệu. Thanh bằng chân nhân lấy thân pháp quan tuyệt một đời sừng, lại là đánh lâu không xong, song phương ác chiến mấy trăm cái hiệp. Thấy cái khác hai cái lôi đài, thắng bại đã phân. Hắn nôn nóng nảy sinh, đột nhiên kêu to một tiếng phóng lên tận trời, sau lưng hiện ra một kiện cánh loại pháp bảo, theo sau hóa thành một đạo to lớn màu xanh chim bằng hư ảnh, lôi cuốn xé rách cương phong khủng bố uy thế, hung hăng đáp xuống, thanh bằng liệt không kích. Vu Tâm pháp sư cuối cùng nâng thủ, chắp tay trước ngực, chân luôn hùng vị trang nghiêm. Phật châu dung nhập Phật quang, cái kia diệu đế Phật tâm tháp nháy mắt tăng gọn một mảng lớn, thân tháp phạn văn lưu chuyển, Phật uy cuồn cuộn. Ầm ầm trong nổ vang, chim bằng cùng Phật tháp ngang nhiên chạm vào nhau. Chói mắt kia sáng tán đi, Vu Tâm pháp sư ổn đứng tại chỗ, Phật tháp hư ảnh bị hư hao mảnh vỡ. Thanh bằng chân nhân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bị một chuỗi Phật châu đánh rất lôi đài. Vu Tâm chắp tay trước ngực than nhẹ, đã nhường. Trung quân hai bộ chủ tướng, lại lấy tính phanh lại, quả thực là hao tổn độ vị này lấy tốc độ xương hùng sau quân cường giả. Vu Tâm sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Xem ra hắn tiêu hao còn lớn hơn thanh bằng chân nhân. Vòng đầu khiêu chiến kết thúc, vẹn vẹn kiếm một, nộ mục kim cương giữ vững lôi đài. Hai người thực lực mạnh mẽ, thắng được rõ ràng, chấn nhiếp toàn trường, căn bản không có bao nhiêu tiêu hao. Dù sao Dạ Vô Thương, Linh Hư công tử hai người chiến lực biểu hiện ra ngoài, chí ít tiếp cận giả anh tiêu chuẩn. Nhất thời không người dám lên trước khiêu chiến. Chương 804, chờ chính là cơ hội này. Chương 804, chờ chính là cơ hội này. Điểm binh trên đài, Vô Tướng Thiền Sư cùng Quan Âm lâu chủ lẫn nhau, hơi gật đầu. Một lát sau, Vô Tướng Thiền Sư lớn tiếng nói, tiền quân kiếm một, trung quân nộ mục kim cương, không người khiêu chiến, tấn cấp. Hai người thân ảnh lóe lên, riêng phần mình lướt xuống lôi đài, trở lại bản trận điều tức, đã thu hoạch được cuối cùng tranh đấu tư cách. Tiếp đấy, chính là một lần nữa chỉ định hai vị mới kẻ thủ lôi. Sau quân lôi, tại thanh bằng chân nhân bị thua sau, bởi vì Vu Tâm tiêu hao quá lớn, thành bánh trái thơm ngon, mấy đạo ánh mắt gấp chằm chằm, nhiều cái tu sĩ muốn khiêu chiến, đều nghĩ nhặt cái này quả hờ mềm. Dựa theo quy tắc, ba vị hộ quân tướng chủ lựa chọn bên trong trước hai vòng, chiến lực biểu hiện mạnh nhất một vị tu sĩ. Một canh giờ sau, khôi phục thời gian kết thúc. Người khiêu chiến mới nhảy lên sau quân lôi. Vu Tâm dù phục thượng giai đan dược, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, tiêu hao chưa khôi phục một nửa. Giao thủ mấy hiệp, chân nguyên vận chuyển bừng hữu, hắn quả quyết thu tay lại, bẩn tăng nhận thua. Bảo tồn thực lực, sáng suốt rời trận. Mấy cái lôi đài tranh đoạt, nháy mắt gay cấn. Linh quang bùng lên, hô quát chân thiên. Các tu sĩ giành trước sợ sau, đều nghĩ tại thanh bằng, vu tâm khôi phục trước giành lại tấn cấp danh ngạch. Trên lôi đài công thủ đổi chỗ tấp nập, như là bánh xe hỗn chiến. Lại hơn 3 canh giờ sau, ba cái trong võ đài, có một vị giả ảnh tu sĩ thành công tấn cấp. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu xanh như điện xạ đến sau con lôi, chính là điều tức hoàn tất thanh bằng chân nhân. Hắn chầm chậm chuẩn kẻ thủ lôi vừa kinh lịch các chiến, khí tức bất ổn. Mời. Thanh bằng quá khẽ, thân hình quỷ mị chớp động, do cánh pháp bảo quang hoa lưu chuyển, lăng lệ phong lưới đao như lưới chụp xuống. Không còn tham dò dây dưa, chiêu chiêu tản nhẫn nhanh chóng. Mười hơi ở giữa, như mưa rông gió báo công kích liền đem đối thủ đẩy vào góc chết, chật vật bị thua. Thanh bằng thành công đoạt lại đại chủ. Hắn ánh mắt băng lãnh, hấp thụ giáo huấn, một khi xác lập ưu thế lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn tốc chiến tốc thắng, tuyệt không dây dưa dài dòng, mức độ lớn nhất bảo tồn pháp lực. Cuối cùng, Vu Tâm pháp sư chưa xuất thủ ngăn trở nữa. Thanh bằng chân nhân lấy lăng nghiêm khắc tư thái, sạch sẽ lưu loát lại thắng một trận, hoàn thành thắng liên tiếp 2 trận thành công tấn cấp. Về sau, xa luân chiến càng thêm thảm thiết. Vì tranh đoạt còn sót lại 8 cái tấn cấp danh ngạch, còn lại hơn 20 vị kim đan tu sĩ cơ hồ giết đỏ cả mắt. Những người này không một kẻ yếu, hơn phân nửa đã tới giả anh cảnh giới, những người còn lại cũng có được tiếp cận giả anh cường hoành chiến lực. Mỗi một lần công thủ đổi chỗ, đều nương theo lấy kịch liệt tiêu hao cùng hoặc sáng hoặc tối thương thế. Khánh Thần vững như bàn thạch, đứng ở dưới đài tầm thường nhất bóng tối nơi hẻo lánh. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh như nước, tinh chuẩn đảo qua mỗi một cái lôi đài tình hình chiến đấu, phân tích mỗi một vị kẻ thủ lôi cùng người khiêu chiến trạng thái, thủ đoạn cùng tiêu hao trình độ. Hắn hoạch tâm sách lược rõ ràng mà lãnh cốc, chờ Vu Tâm xuất thủ lần nữa sau, nhặt hắn để loạn. Kiên nhẫn, kiên nhẫn là thợ săn mỹ đức. Trong lòng của hắn mặc niệm, hắn tại tính toán Vu Tâm đại khái khi nào sẽ khôi phục lại một cái có thể xuất thủ điểm tới hạn. Bất quá, một đạo âm lanh dinh dính, bao hàm ác ý ánh mắt, như là rắn độc lưỡi, từ đầu đến cuối gắt gao khóa ở trên người hắn. Thiên quân trận doanh, chiếu thần tử ngồi ngay ngắn hàng ngọc ghế dựa. Hắn nhìn chằm chằm trong bóng tối Khánh Thần, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không tàn nhẫn. Nếu có thể tra rõ Khánh Thần nội tình, xác nhận như thế đồ vật tồn tại. Khánh gia hứa hẹn kết anh thảo chính là hắn đột phá nguyên anh tuyệt hảo thời cơ. Cái này dụ hoặc, đủ để cho hắn không tiếc bất cứ giá nào. Thời gian đang kịch đấu chung trôi đi. Vu Tâm pháp sư sắc mặt tái nhợt cuối cùng khôi phục hồng nhuận, khí tức từ từ bình ổn. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt đảo qua 3 tòa lôi đài, cuối cùng dừng lại phía trước quân lôi đài, nơi đó, một vị lấy nhục thân cường hành xương luyện thể tu sĩ, điều tức một canh giờ, còn tại mảnh gầm đang dưỡng, khí tức phù phiếm. Di hiển nhiên là tiêu hao quá cự. Vu Tâm trong mắt tinh mang lóe lên, đống nhiên đứng dậy. Thời cơ đến. Khánh Thần tiếng lòng đống nhiên kéo căng, bắp thịt toàn thân im ắng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Không đến cuối cùng nhất thời khắc, chân chính một chút át chủ bài không thể nhẹ lộ, lưu thêm một điểm, liền nhiều một phần biến hóa. Bị Khánh cô hồng để mắt tới sau, Khánh Thần càng thêm cẩn thận. Chiếu thần tử khoe miệng, cũng vào đúng lúc này, câu lên một vòng tàn nhẫn độ cong, hắn cũng rõ ràng Khánh Thần muốn cùng Vu Tâm phía sau. Vu Tâm pháp sư một bước đạp lên tiền quân lôi đài. Bất quá mười mấy hiệp, cái kia luyện thể tu sĩ bị Vu Tâm pháp sư một cái Phật trưởng ấn tại ngực, dù chưa bị thương nặng, cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi, ngã xuống lôi đài. Công lôi thành công. Vu Tâm pháp sư thắng được sạch sẽ lưu loát, tiêu hao khống chế tại nhỏ nhất. Hắn ngồi xếp bằng giữa lôi đài, nuốt hồi nguyên đan, nắm chặt một canh giờ thời gian điều tức. Dưới đài những người khiêu chiến ánh mắt lấp lóe, cân nhắc vị này trạng thái khôi phục không ít trung lang tướng phân lượng. Rất nhanh, vị thứ nhất người khiêu chiến nhảy lên lôi đài. Người này chủ tu thủy hệ pháp thuật, thế công liên miên như nước thủy triều, ý đồ lấy nhu thắng cường, tiêu hao Vu Tâm. Bất quá Vu Tâm vững như bàn thạch, Phật tháp quang hoa lưu chuyển, đem quần cuộn sóng nước đều hóa giải với vô hình. Chợt có phản kích, thiền đao, Phật trưởng tinh chuẩn điểm ra, luôn có thể đánh gãy đối phương pháp thuật tiết tấu. Mấy chục hiệp sau, người khiêu chiến một sơ hở, bị Vu Tâm pháp sư một đạo ngưng thực chói ma tác hư ảnh quấn lấy mắt cá chân, bỏ rơi lôi đài. Vị thứ hai người khiêu chiến âm hiểm hơn, tế ra một bộ chuyên ô Phật quang ngàn quỷ vệ hồn châm ý đồ ăn mòn Vu Tâm Phật tháp căn cơ. Vu Tâm pháp sư trong miệng chân ngôn gấp rút, Phật tháp quang hoa chuyển thành trắng loá, phản âm chật chật, đem cái kia ô hế quỷ châm thiêu đốt đến từ từ rung động, hắc khí không ngừng tiêu tán. Hắn không còn lưu thủ, Phật châu rời tay bay ra, hóa thành 9 quả kim quang chói mắt Phật thủ, miệng tụng chân ngôn, hình thành sóng âm lừng giam, đem đối thủ vây khốn. Đối thủ tâm thần bị chấn, hộ thân pháp bảo linh quang ảm đạm, vị Vu Tâm pháp sư theo sát mà tới một cái diệu đế Phật tâm chỉ lực điểm bay phòng ngự pháp bảo, chật vật nhận thua. Thắng liên tiếp 2 trận, Vu Tâm pháp sư thành công tấn cấp. Điểm binh trên đài, Huyền Sơn pháp anh tiền sư mặt lộ mỉm cười, hơi gật đầu. Vu Tâm pháp sư thành công tấn cấp, vì trung quân lại thêm một ghế. Thủ hạ bọn hắn người biểu hiện tốt, cũng sẽ có tương ứng ban thưởng. Dựa theo quy tắc, Vu Tâm pháp sư làm mới tấn cấp người, cần chỉ định đời tiếp theo kẻ thủ lôi. Vu Tâm pháp sư ánh mắt đảo qua dưới đài, lập tức chuyển hướng điểm bình trên đài vô tướng thiền sư cùng Huyền Sơn thiền sư chắp tay trước ngực hành lễ, thanh âm rõ ràng truyền khắp võ đài, bẩm chư vị đem chủ, bần tăng tiến cử, trung quân bộ hai phó trung lang tướng, Khánh Thần, đảm nhiệm trung quân lôi tân nhiệm kẻ thủ lôi. Thế mà không có lựa chọn trung quân giả anh trung lang tướng, có chút ý tứ. Lời vừa nói ra, còn lại 20 vị người khiêu chiến trong lòng vui mừng, dạng này công lôi liền dễ dàng. Điểm binh trên đài, Huyền Sơn tiền sư có chút hăng hái nhìn về phía dưới đài bóng tối. Vô tướng tiền sư không có phản ứng gì, Quan Âm lâu chủ thì lộ ra một tia yếu kỳ, tiền quân kiếm si lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Chiếu thần tử gõ tay vị ngón tay bỗng nhiên dừng lại, khoe miệng cái tia bôi tàn nhẫn độ cong nháy mắt mở rộng, cơ hồ muốn ngoắc đến mang hai. Hắn chờ chính là cơ hội này. Chương 805, huyết đạo làm dẫn, Phật ma làm cơ sở. Chương 805, huyết đạo làm dẫn, Phật ma làm cơ sở. Khánh Thần thân hình kết thúc, ánh mắt đảo qua nhảy lên lôi đài linh hư công tử. Hắn biết tiểu tử này không phục. Trước đó tại Kim Cương Linh Đảo tĩnh tu thời điểm, Dạ Vô Thương từng truyền âm cho linh hư công tử nói Khánh Thần chiến lực ở trên hắn. Đồng lai linh đảo thủ đoạn, linh giáo. Khánh Thần thanh âm bình thản. Trong tay phá quân chiến kích huyết văn hơi sáng, mũi kích chỉ xéo mặt đất, quanh thân thứ hai ma tướng huyết sắc đường vân lặng yên ở dưới làn da lưu chuyển, trong sức mạnh ẩn. Hừ, để ngươi kiến thức chân chính tiên gia lôi pháp. Linh hư công tử bị Khánh Thần hờ hững chọc giận, hai tay pháp quyết tật bóp, lại không ý dò xét. Thử tiêu kinh lôi pháp. Ầm ầm. Trên lôi đài, lôi vân nháy mắt ngưng tụ. Mấy đạo so trước đó đối chiến nộ mục kim cương lúc càng thêm trắng kiện, màu sắc lệnh tím của lôi, mang khí tức hủy diệt, xé rách không khí, ngang nhiên đánh xuống. Cùng bạo lôi linh lực làm cả lôi đài cấm chế cũng hơi bù bù. Đối mặt cái này đủ để trọng thương bình thường kim đan định phong lôi bạo, Khánh Thần dưới chân từ văn đột nhiên sáng. Không lùi mà tiến tới, đón lôi đỉnh khe hở ngang nhiên đột tiến. Chiến kích hóa thành một đạo ô chìm kinh hồng, uy tích huyền ảo khó lường, mũi kích điểm đâm, kích thân đón đỡ, mỗi một lần đều tình chuẩn rơi tại lôi đỉnh cuồng bạo nhất cũng yếu ớt nhất cái điểm. Ầm, oeng. Nổ đùng cùng lôi đỉnh tiếng nổ tung hỗn tạp. Khánh Thần ở trong tử sắc lôi xả xuyên qua, đôi cứng. Phục giáp long y liễu linh quang lóe lên, ngăn kháng tiêu tán lôi hổ. Cái kia chiến kích phảng phất sống lại, không còn là tử vật, mà là dẫn dắt phong bạo tài công, lại ngạnh sinh sinh tại cuồng bạo trên lôi hải xé ra một đầu thông lộ. Cái gì? Linh hư công tử con ngươi đột nhiên co lại. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo lôi pháp, phối hợp linh thể toàn lực kích phát, lại bị đối phương lấy nục thân kích pháp sinh sinh phá vỡ. Cái này tuyệt không phải ma lực, mà là đối chiến pháp lĩnh ngộ đạt đến hóa cảnh. Lật sông. Chấn. Hắn không còn dám lưu thủ, quát chói hai một tiếng, há mồm phun ra phương kia cự ấn. Ông. To bằng gian phòng lật sông ấn linh quang đại phóng, lật sông cổ triện như vận sống du động, mang theo trời long đất lở cự lực cầm vang nện xuống. Đây là hắn có thể khu động cực hạn uy năng. Đến được tốt. Khánh Thần trong mắt tàn khốc lóe lên, không lùi không tránh, khẽ quát một tiếng, thứ hai kinh hoàng, thiên tuyệt chi lực. Phá quân chiến kích 17 đạo huyết văn nháy mắt thắp sáng đến cực hạn. Thứ hai ma tướng huyết văn ở dưới da tuân ra chói mắt tia sáng. Hai cánh tay hắn cơ bắp từng cục, ma khí khí huyết tuân ra, chiến kích cao tốc xoay tròn hóa thành cô đọng đến cực điểm xích hắc mũi quan ngang nhiên đâm về cự ấn trung tâm. Keng. Dung khắp võ đài khủng bố tiếng vang nổ tung. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích, đâm đến cấm chế màn sáng gợn sóng tuôn ra. Xích hắc mũi quan cùng là sông ấn gắt gao chống đỡ. Hỏa tinh linh quang vang khắp nơi. Cự ấn xuống nện chi thế lại bị nạnh sinh sinh ngăn chặn. Phát ra ngột ngạt gào thét, linh quang run rẩy dữ dội. Khánh Thần dưới chân hắc diệu thạch lôi đài, lấy hắn trô đứng làm trung tâm, giống mạng nện vết rách điên cuồng lan tràn. Ngăn lại rồi. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực cùng trung phẩm chiến kích. Dưới đài tu sĩ ngơ ngác. Cái này cự ấn mặc dù là trung phẩm pháp bảo, nhưng chủ tài khẳng định là tứ giai bảo tài. Linh hư công tử càng là sắc mặt trắng bệnh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng lật sông ấn truyền đến khủng bố lực phản chấn. Cái này ấn chính là tông môn ban thưởng trọng bảo, chất liệu phi phàm, lại thật bị đối phương lấy cường đại kích pháp ngạnh sinh sinh gánh vác. Khánh Thần khoe miệng lại làm giấy lên một tia băng lãnh đường cong. Bao táp từ trường triệt đi. Hắn tay trái tiệm điện bên trên dẫn. Trong lúc vô thanh vô tức, vô số mảnh như sợi tóc, gần như trong suốt ngân bạch từ tuyến không nhìn nặng nghề linh quang, nháy mắt cuốn lên lật sông ấn. Bọn chúng cũng không phải là công kích pháp bảo bản thể, mà là tinh chuẩn thẩm thấu tiến vào pháp bảo cùng linh hư tâm thần tương liên thần thức, pháp lực mạch lạc. Linh hư kêu rên, chỉ cảm thấy cùng pháp bảo liên hệ đống nhiên vướng víu nặng nề, lật sông ấn linh quang mắt Trần có thể thấy ảm đạm trì trệ. Khánh Thần đối với nguyên tử thần quang lĩnh ngộ đã sớm tiếp cận tiểu thành tiêu chuẩn, đoán chừng lại lĩnh hội nguyên tử quy tắc chi tiêu mấy năm, liền có thể triệt để tiểu thành. Cho dù không trực tiếp sử dụng nguyên tử thần quang quét xuống pháp bảo đặc tính, cũng có thể miễn cưỡng ứng dụng tại báo táp từ trường pháp thuật phía trên. Ngay tại nháy mắt này, Khánh Thần trong mắt hàn mang nổ bắn ra, phá, hai tay phát lực, xích hắc mũi quan lực lượng ầm vang một phát. Linh quang bất ổn, mất đi điều khiển lật sông ấn bị cự lực hung hăng đính đến bay ngược mà quay về. Khánh Thần thân hình như điện, thừa thế tới gần. Linh hư công tử trong mắt lóe lên một tia bị triệt để chọc giận ngoan lệ, một ngụm tinh huyết phun tại bay ngược cự ấn lật sông cổ triệt bên trên. Tam tiêu lôi thể, mở. Lôi dao hóa hình. Ông, oeng. Lật sông ấn bị chấn, chói mắt tím bạch lôi ánh sáng nổ tung. Cự ấn ở trong anh chớp vặn mèo kéo duỗi, nháy mắt hóa thành một đầu trăm trượng lôi đỉnh cự dao. Đầu thuôn luồng vì thân ấn biến thành, lẫn giáp lôi phủ du tẩu, giao thân thuần túy từ áp xúc đến cực hạn tử tiêu thần lôi cấu thành. Điện xà của vũ, khí tức hủy diệt mặt trời. Cự giao thành hình, lôi vĩ xé rách không khí, mang theo vạn quân chi thế hung hăng quất hướng chỉ cách một chút Khánh Thần. Tốc độ so trước đó ấn nện nhanh đầu chỉ gấp đôi. Khánh Thần con ngươi thu nhỏ lại, từ văn bạo sáng nhanh chóng tối lui. Chiến kích mua thành một mảnh xích hắc màn sáng. Keng, keng, keng. Ầm. Chói hai giao kích cùng lôi đỉnh thiêu đốt âm thanh dày đặc nổ vang. Lôi giao mỗi một lần chảo kích, cắn xé, vây đôi, đều lôi cuốn cuồng bạo cự lực cùng lôi cương, hoàn toàn so sánh nửa bước bất diệt cảnh thể tu lực đạo. Khánh Thần đem thứ hai kinh hoàng tiên tuyệt kích pháp thúc đến đỉnh phòng, kích ảnh như huyết sắc sóng dữ, tinh chuẩn đón đỡ, tá lực, điểm đâm vào giao thần tiết điểm. Phục giáp long y liễu linh quang cùng tiệm, dưới chân hắc thạch vỡ vụn bay ra. Dù hắn kích pháp thông thần, nhục thân cường hãn, cũng bị làm cho từng bước lùi lại, cánh tay chuyển đến trận trận tê dại. Ha ha ha. Khánh Thần, ta cái này tử tiêu lôi long tư vị như thế nào? Linh hư công tử đứng ở lôi giao về sau, sắc mặt tái nhợt lại mang điên cuồng khó ý, hai tay pháp quyết lại biến, nhìn ngươi còn có thể cản bao lâu. Lôi ngục giảo sát. Khánh Thần nghe được trong lòng im lặng, ngươi cái đại đốc như thế liều mạng, còn tấn không tấn cấp vòng tiếp theo rồi. Lôi dao giết đảo, thân hình khổng lồ đột nhiên quay quanh qua vào. vô số thô to như thùng nước tử lôi cự mãng theo giao thân tách rời, nháy mắt sen lẫn thành hủy diệt lôi võng, hướng trung tâm khánh thần ngang nhiên thu nạp. Không khí khét lẹt, cấm chế dây dị. Cái này lôi võng ẩn chứa lực lượng hủy diệt, đủ để đem kim đan định phong tu sĩ nháy mắt khí hóa. Dưới đài, chiếu thần tử khoe miệng cười gần cơ hồ ức chế không nổi. Tôn vô địch, Lâm Trường Sinh, Tô Tử Huyên bọn người thì tâm nâng lên cổ họng. Sinh tử trước mắt, khánh thần trong mắt cuối cùng nhất nhiệt độ biến mất, chỉ còn băng hàn tĩnh mịch. Huyết hải dẫn linh, thứ ba phạm khiếu yên lặng tịch diệt chân ý bị điên cuồng dẫn động. Huyết đạo thiên địa chi lửa cầm vang giáng lâm. Quanh thân lỗ chân lông chảy ra tinh mịn huyết châu, hóa thành huyết vụ, điên cuồng tràn vào xoay tròn chiến kích. 17 đầu huyết văn hoạt hóa thành vạn béo huyết long. Đồng thời, bất động minh vương tâm pháp đệ cửu trọng, minh vương chấn ngục chiến pháp pháp môn ở trong lòng ầm vang vận chuyển. Vang dòng khí huyết như núi lửa phun trào, mang Phật ma giao hòa hung lệ uy nghiêm, cùng chú kích thân. Huyết đạo làm dẫn, Phật ma làm cơ sở, tận rốt này kích. Phá. Khánh thần trong tiếng hít thở, như cửu u hàn phong. Chương 806, tịch diệt máu ngục, trầm luân vạn linh. Chương 806, tịch diệt máu ngục, trầm luân vạn linh. Hắn không còn đón đỡ, không còn né tránh. Đối mặt rào sát mà đến hủy diệt lôi võng, trong tay chuôi này đã hóa thành vàng dòng cùng đỏ sậm xen lẫn, quấn quanh lấy huyết long cùng ma văn phá quân chiến kích, lấy đơn giản nhất, bá đạo nhất, nhất ngang ngược tư thái, từ đôi đến đầu, một kích lấy ra. Thứ hai kinh hoàng thiên tuyệt chi lực, giận dữ vén thiên quyết. Không có phức tạp biến hóa, không có quỹ tích huyền ảo. Chỉ có một cỗ ngưng tụ đến từ hạ, muốn đem trời xanh đều đâm cho lỗ thủng lực lượng kinh khủng. Mũi kích những nơi đi qua, không gian phảng phất ngưng kết. Xoẹt. Cái kia tính hủy diệt màu tím lôi võng, như là yếu ớt vải vóc, bị cái này nghịch thiên mà lên kích phong từ đó ngạnh sinh sinh vỡ ra đến. Cuốn quanh cuồng bạo từ lôi, chạm đến kích phong tịch diệt máu ý cùng chấn ngục chi lực, như tuyết gặp sôi dầu, thê minh vỡ vụn, tiên diệt vô tung. Xé rách lôi vong sau, kích thế không giảm chút nào. Mang thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, tinh chuẩn vô cùng chọn chúng lôi dao cầm bảy ngược, cái kia lần sông sách tin thể cùng lôi đỉnh giao thân liên tiếp yếu ớt nhất hạch tâm. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này dừng lại. Bèn, không cách nào hình dung khủng bố nổ tung tại mũi kích cùng đầu thuần luồng chạm nhau chỗ bộc phát. Ánh sáng chói mắt thôn vệ hết thảy. Trong tia sáng, lật sông ấn gào thét hiện hình, linh quang tận ảm, lan lộn bay ngược. Uy thế vô song lôi đỉnh giao thân từng khúc tan rã, hóa thành đầy trời mất khống chế điện xà, đem lôi đài đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Phúc. Linh hư công tử như gặp phải trọng truy, máu tươi phun mạnh, hộ thể linh quang vỡ vụn, cả người như diều đứt dây bị hung hăng tung bay mấy chục trượng, rơi đập bụi bặm. Hắn dãy rủa lần tới, lại là một ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng, khí tức yếu ớt, gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, trong mắt chỉ còn ngơ ngác cùng khó có thể tin. Trên lôi đài, tứ ngược lôi quang cùng bụi mù chậm rãi tan hết. Khánh thần cầm kích mà đứng, quanh thân khí huyết ma khí dần mình. Phục giáp long y dị kia sáng hơi ảm, thứ hai ma tướng huyết văn nhạt đi. Sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, hô hấp hơi nặng, lộ vẻ tiêu hao còn là không tính thiếu. Nhưng hắn đứng nghiêm, phá quân chiến kích chỉ xéo mặt đất. Mũi kích lưu lại huyết mang cùng chưa tán tịch diệt khí tức, làm cho cả ồn ào náo động võ đài lâm vào yên tĩnh như chết. Điểm binh trên đài, tiền quân phó tướng chủ kiếm si mặt không biểu tình, trong lòng không biết suy nghĩ chút cái gì. Trung quân phó tướng chủ Huyền Sơn tiền sư vỗ tay cười to, trong mắt vẻ tán thưởng cực nồng. Trung quân hộ quân tướng chủ vô tướng tiền sư khẽ gật đầu, khánh thần xem như chân chính vào mắt của hắn. Dù sao cái này linh hư công tử đã là câu nô hải thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, đã từng câu ta long hổ người thứ 49. Sau quân hộ quân tướng chủ Vân Miệu chân quân sắc mặt khó coi, dù sao cái này linh hư công tử là hắn sư điệt. Chiếu thần tử trên mặt cười gần ngưng kết, hóa thành thật sâu kiên kỵ cùng càng đậm tham lam. Tôn vô địch đương nhiên xem như thở dài một hơi, lần nữa phát ra chấn thiên reo hò. Vừa rồi linh hư công tử cái kia linh thể thần thông thực tế quá mức khủng bố. Khánh thần ánh mắt đảo qua dưới đài như chó chết linh hư, thanh âm bình thản lại rõ ràng vượt trên toàn trường tĩnh mịch, đã nhường. Nếu không phải kiên kỵ hắn sau lưng đồng lai linh đạo Vân Miệu chân quân vừa rồi một kích, sớm đem cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn đâm cho xuyên đấu. Một canh giờ điều tức thời gian, tại vô số hoặc kiên kỵ, tham lam, ánh mắt kính sợ bên trong, nhanh chóng chạy đi. Khánh thần ngồi xếp bằng giữa lôi đài, khí tức còn tại chập trùng, hiển nhiên chưa hồi phục toàn thịnh. Hắn tại tranh, mỗi một hơi đều vô cùng chân quý. Đối thủ sao lại cho hắn cơ hội thở dốc? Quả nhiên, Huyền Sơn tiền sư tiếng nói sắp nổi chưa lên, tiền quân chiếu thần tử, phiêu chiến trung quân kẻ thủ lôi. Một tiếng gào to, băng lãnh thấu xương. Vang dòng lưu quang, bọc lấy phần thiên sóng nhiệt, ở vang rơi đập khánh thần trước mặt mấy chục trượng. Ầm ầm. Lôi đài cấm chế run rẩy dữ dội, hắc diệu thạch mặt đất vết cháy giống mạng nhện nổ tung. Bụi mù chưa tán, bóng người đã hiện. Chiếu thần tử. Vang dòng pháp bảo phủ lấy thân, khuôn mặt kiên cường như sắt, mi tâm một viên hình thoi vân vàng sáng rực nhảy lên, như ẩn chân hỏa. Đại Nhật lưu ly chiếu thần công hỏa hành thiên địa chi lực. Điểm minh đài ra lệnh. Giao đấu bắt đầu. Chiếu thần tử sát cơ lộ ra, không chút nào kéo dài, hai tay ấn quyết đã thành. Mi tâm vân vàng, bỗng nhiên tuôn ra chói mắt muốn mù trắng loa cường quang. Mặt trời lưu ly lửa bực. Ông lấy hắn làm trung tâm, trăm trượng lưu ly hỏa biển chống rông giáng lâm. Nay lửa tiếp cận trong suốt, hiện ra thất thải chiết quang, nhiệt độ chi cao, không khí hí lên bặm mẻo. Khủng bố sóng nhiệt như thực chất trọng truy, hung hăng đập tới. Khánh thần phát lông mày nháy mắt cháy khô quan xoắn, làn da bỏng. Thật bá đạo hỏa pháp. Cái này chiếu thần tử, thiên địa chi lực tôi liên chi sâu, vậy mà đuổi sát vô tâm. Điểm binh trên này, Huyền Sơn tiền sư sắc mặt biến hóa. Vô tướng tiền sư trong mắt cũng lướt qua vẻ kinh ngạc. Chiếu thần tử trong mắt sát ý sôi trào, căn bản không có thăm dò ý tứ. Mặt trời lưu ly ẩn chấn, biển lửa bốc lên, vô lượng lưu ly chân hỏa điền cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một phương huy hoàng vàng dòng lưu ly cự ấn. Ấn Tiền ứng trước của Thu Đằng rất sống động, dẫn động hỏa hành thiên địa chi lực gia trì, uy thế liên tiếp tăng vọt, viễn siêu linh hư công tử là sông lôi dao. Cự ấn treo lơ lửng giữa trời, đốt núi nấu biển chi uy đè xuống đầu. Nghìn cân treo sợi tóc. Khánh Thần đóng chặt hai con ngươi, đột nhiên mở ra. Hắn cũng kết ấn hoàn tất. Đáy mắt lại không nửa phần người sắc, chỉ còn đóng băng linh hồn ngang ngược cùng điên cuồng. Giống. Một tiếng không phải người ma khiếu, từ trong cổ nổ tung. Ông. Hắn sau lưng không gian bật mèo. Tôn kia cao khoảng một trượng, đen nhánh dữ tợn, lân giáp tùm thứ ba ma tướng ầm vang hiện hiện. Lần này, nó không còn vây quanh thủ hộ, mà là mang ngập trời ma uy, nháy mắt cùng Khánh Thần nhục thân trùng điệp, dung hợp. Vâng. Một cỗ viễn siêu kim cương cảnh đỉnh phong, thẳng đến nửa bước bất diệt cảnh thậm chí vượt qua không ít lực lượng kinh khủng, từ Khánh Thần thể nội bộc phát. Thân hình bành trướng, cơ bắp từng cục như rồng, làn da chụp lên băng lánh ma vậy. Thuần túy lực lượng, nửa bước bất diệt. Dung hợp ma tướng thân thể, ngạnh kháng lưu ly hỏa vực tiêu đốt trấn áp. Đối mặt cái kia đốt núi ngập đầu lưu ly cự ấn, Khánh Thần không tránh cũng né. Hai tay như ảo ảnh kết ấn. Thứ ba phạm khiếu bên trong, tịch diệt chân ý triệt để nhóm lửa. Huyết đạo tiên địa chi lực tuôn ra mà vào, với song trưởng ở giữa điên cuồng ngưng tụ. Một cái càng thêm rõ ràng, khổng lồ, khủng bố ấn quyết hư ảnh chớp mắt thành hình. Không còn là mơ hồ bóng người, mà là từ vô số tu la ác quỷ chồng hài cốt xây mà thành. Ấn tâm một điểm đỏ sẫm huyết mang, thâm thúy như vực sâu, phát ra vạn vật tàn lụi, chúng sinh tịch diệt trung cực tự ý. Thứ ba ấn pháp, chúng sinh tịch diệt ấn. Toàn lực, phá. Khánh Thần nhất hầu gào thét như thú, dung hợp ma tướng hai tay cơ bắp, tuôn ra cường hoành lực lượng. Song trưởng nâng bầu trời, đem cái kiêm ngưng tụ toàn thân ma nguyên, khí huyết, tịch diệt chân ý. Huyết đạo chi lực khủng bố huyết ấn, đón huy hoàng mặt trời lưu ly ấn, ngang nhiên đánh ra. Không có thăm dò, không có giữ lại, liều mạng một kích. Vâng, ngôi sao đụng nhau tiếng vang. Huy hoàng mặt trời đốt sạch bát hoang, tịch diệt máu ngục, trầm luân vạn linh. Chói mắt vàng dòng cùng đỏ sẫm kia sáng điên cùng xen lẫn, thôn vệ. Khủng bố sóng xung kích như biển gầm bố bờ, hung hăng đâm vào lôi đài trên cấm chế. Giang giác, đủ để chống cự giả anh một kích toàn lực cấm chế màn sáng, như là yếu ớt lưu ly, nháy mắt che kín mạng nhện vết rách. Điểm binh trên đài, Huyền Sơn Thiền Sư bỗng nhiên đứng dậy. Vô tướng tiền sư trong mắt tinh mang nổ bắn ra, còn lại dưới đài người khiêu chiến đều biến sắc. Uy thế này hoàn toàn so ra mà vượt lúc trước thanh bằng chân nhân cùng Vu Tâm pháp sư quyết đấu. Chương 807, còn có ai? Chương 807, còn có ai? Giang co, vẹn vẹn một hơi. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn, lệnh lòng người gan đều đứt. Uy năng vô song mặt trời lưu ly ấn mặt ngoài, một đạo dữ tợn vết rách từ trung tâm nổ tung. Xin nhớ kỹ đọc Đài Loan tiểu thuyết bên trên Đài Loan tiểu thuyết internet, siêu like trang web. Quan sát nhanh nhất trường tiết đổi mới, ấn tiền ứng trước của Thu Đằng phát ra thê lương gào thét, tia sáng đột nhiên ảm. Không, chiếu thần tử muốn rách cả mí mắt, kinh sợ gào thét. Hắn cảm thấy bản mệnh hỏa pháp đang bị cái kia tĩnh mịch huyết mang điên cuồng ăn mòn tan rã. Lông mày tâm vân vàng cuồng loạn, muốn dẫn thiên địa chi lực, thần thức chân nguyên lại bị tịch diệt chi ý áp chế gắt gao, chỉ trệ khó đi. Huyết ấn bên trong tịch diệt chân ý, như giỏi trong xương, thuận lưu ly ấn vết rách, không nhìn nóng bỏng chân hỏa, hung hăng đánh vào chiếu thần tử tâm thần. Phúc, chiếu thần tử như gặp phải trọng truy, phun máu tươi tung tóe. Máu tươi ly thể tức bị nhiệt độ cao bốc hơi thành sương mù. Mi tâm cái kia tượng trưng đại nhật lưu ly chiếu thần công hoạch tâm hình thoi vân vàng, ba một tiếng che kín vết rách. Chúng sinh tịch diệt ấn dư uy vẫn còn. Chết để đánh nát lưu ly ấn sau, mang diệt tuyệt chi thế, hung hăng ấn tại chiếu thần tử đội vàng bày ra mấy tầng lưu ly hỏa thuẫn bên trên. Xuy xuy xuy, hỏa thuẫn như giấy mỏng tầng tầng vỡ vụn. Ai da, chiếu thần tử phát ra không giống tiếng người thê lương rú thảm, cả người như bị thái cổ ma sơn đụng trúng. Vàng dòng lưu ly pháp bảo, cái này phòng ngự pháp bảo linh quang chốt bụi, cháy đen dưới. Xương ngực tiếng vỡ vụn chói tai, người như phá bao tải bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào lung lay sắp đổ cấm chế trên màn sáng. Ầm ầm, sắp phá nát cấm chế màn sáng, lên tiếng hoàn toàn tan vỡ. Điểm sáng văng khắp nơi. Chiếu thần tử thế đi không ngừng, như thiên thạch rơi đập ngoài mấy trăm trượng võ đài đất trống. Oeng, bụi bằng ngập trời mà lên, ném ra một cái hố sâu. Đáy hố, chiếu thần tử toàn thân cháy đen như than, pháp bảo vỡ thành lam lũ, lộ ra dưới đáy đồng dạng khét lẹt xoay tròn giả thịt. Hiển nhiên đã trọng thương, mất đi lại khiêu chiến cơ hội. Nếu không phải cuối cùng nhất vàng dòng lưu ly pháp bảo cản một chút, hắn sợ là tại chỗ liền chết. Tĩnh mịch, so trước đó càng sâu tĩnh mịch, to lớn bao đài, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người, bao quát điểm bình trên đài nguyên anh chân quân, đều khiếp sợ nhìn xem trên lôi đài cái kia cầm kích mà đứng ma ảnh. Khánh thần chậm rãi thu ấn, quanh thân sôi trào lực lượng như nước thủy triều thối lui. Ma tướng tiêu tán, lân giáp biến mất. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, khí tức kịch liệt chập trùng, nhưng hắn đứng nghiêm, như máu ngục trở về ma thần. Lạnh lùng nhìn lướt qua trong hố sâu cái kia cháy đen bóng người ánh mắt băng hàn, thậm chí nghĩ lại bù một kích. Khục. Hắn lao đi khỏe miệng vết máu, thanh âm khàn khàn rõ ràng truyền ra, còn có ai? Ba chữ như truy, nện tại tất cả mọi người trong lòng. Nhìn xem chiếu thần tử thảm trạng, phía dưới người khiêu chiến không người dám cùng trên đài sát tinh đối mặt. Điểm binh trên đài, Huyền Sơn tiền sư vỗ tay cười to, âm thanh chấn khắp nơi, tốt, tốt một cái chúng sinh tử diệt, tốt một cái khánh thần. Như thế sắp phạt, mới hiện lộ ra trong ta quân chi uy. Vô tướng tiền sư hơi gật đầu, ánh mắt đã mang lên chân chính coi trọng. Trung quân bộ hai phó trung lang tướng, Khánh Thần, tấn thăng vòng tiếp theo. Vô tướng tiền sư thanh em rơi xuống, tuyên cáo hết thể đều kết thúc. Khánh Thần mặt không biểu tình, đem chỉ xéo chiến kích thu hồi. Phục giáp Long Y lìa nhiều chỗ cháy đen tổn hại, bất quá điểm này chật vật không tổn hao hắn uy thế, phản thêm mấy phần huyết chiến trở về sát khí. ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài lặng ngắt như tờ đám người. Theo sau, không còn lưu lại, thân hình thoát một cái, tựa như một đạo bóng xám lướt xuống lôi đài, trực tiếp đi hướng trung quân hai bộ sở thuộc khu vực. Những nơi đi qua, đám người như thủy triều tách ra, ánh mắt kính sợ dính ở trên người hắn, không người dám cản. Cường giả, đây mới thực là cường giả. Cái thứ 6 danh ngạch, thuận lợi tới tay. Tấn thăng vòng tiếp theo. Dựa theo cá nhân thi đấu quy củ, trước 10 lời nói, chí ít sẽ có 10 viên trung phẩm khí vận phụ thưởng xuống tới, coi như không tệ. Lại đủ một đủ, vấn đề cũng không lớn. Tam thi ma quân, chiếu thần tử, đều bị ta đánh cho tàn phế. Khánh thần trong lòng cười lạnh, nhìn cái này Khánh cô hồng, còn có cái gì chiêu số có thể dùng? Cho dù là cửu lưu thế gia xuất thân, thân ở vô cực ma cung, chỉ là một cái giả anh tu sĩ thôi, lại có thể điều động bao nhiêu tài nguyên tới dọa ta? Hán bộ pháp trầm ổn, đi hướng lều trại của mình. Vu Tâm pháp sư cũng là mang theo rung động nhìn xem Khánh thần, nguyên lai cái phó tướng này chiến lược cẩn ẩn cùng hắn ngang bằng. Trước đó, hắn chỉ là gửi hy vọng với Khánh thần huấn luyện quân tốt, tại quân đội thi đấu bên trong có chỗ thu hoạch. Cho hắn đại chủ, chẳng qua là bởi vì hắn là chính mình phó tướng mà thôi. Trong bóng tối, Tôn Vô Địch, Lâm Trường Sinh, Tiết Thanh Hà, Tân Bách Nhẫn, Tô Tử Huyên bọn người sớm đã chờ. Giờ phút này, bọn hắn nhìn Khánh thần ánh mắt, càng như ngưỡng vọng một tôn từ núi thi trong biển máu đi ra thần ma. Sợi cỏ xuất thân, tuyệt tiên đảo loại kia trốn phàm tục leo ra ma tu. Trước bại thành danh nhiều năm hung nhân Tam Thi Ma Quân lại bại Đồng Lai Linh Đạo thân phụ Ngũ Tiêu Lôi Thể Thiên Tiêu Linh Hư công tử, cuối cùng nhất càng là lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem danh chấn một phương, thực lực mạnh mẽ tiền quân chiếu thần tông chủ đánh thành trọng thương. Ba trận ác chiến, đâm liền ba vị tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm hảo thủ. Phần này chiến tích, phần này tàn nhẫn, phần này chiến lực. Ừ ngực. Tôn Vô Địch vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, nắm chặt nắm đấm có chút phát run, là kích động. Hắn mười phần tán thành bất động sư Tôn ánh mắt. Đây cũng quá khủng bố. Sợ là năm cái, không, tám cái hắn buộc cùng một chỗ, đều rất khó đánh qua người sư đệ này. Lâm Trường Sinh trong mắt cuồng nhiệt cơ hồ muốn tràn ra tới, "Sư Tôn, ma chủ, này chỗ nào còn là người? Rõ ràng là đi truyền kỳ. Như còn tại Câu Nô Hải, bằng chiến tích này, Câu Ta Long Hổ bảng trước 20, tất có ma chủ một chỗ cắm rủi." Tân Bách Nhẫn sau tâm tất cả đều là mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn lúc trước không có một con đường đi đến đen. Tiết Thanh Hà cùng Tô Tử Viên, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, hô hấp dồn dập. Trong quân luận võ về sau, Đông Nam đạo Long Hổ bảng, sợ là phải vì vị này Khánh phó tướng thêm vào mực đậm một bút. Khánh thần đối với các bộ hạ cái kia cơ hồ muốn đem hắn đốt xuyên ánh mắt nhìn ở trong mắt, nhẹ gật đầu. Theo sau hắn trực tiếp đi vào liều trại, bày ra giản dị cấm chế, khoanh chân ngồi xuống, móc ra một viên trung phẩm khí vận phù cùng mấy khối thượng phẩm linh thạch. Đầu ngón tay vê động khí vận phù, điên cuồng hấp thu linh khí, tu bổ hao tổn chân nguyên cùng khí huyết. Thái Sơn sập với trước mà mặt không đổi sắc. Cá nhân thi đấu còn chưa kết thúc, trước khôi phục mới là đệ nhất việc quan trọng. Ngoài trướng, võ đài ồn ào náo động lại nổi lên, tranh đoạt cuối cùng nhất mấy cái danh ngạch chiến đấu vẫn như cũ thảm thiết. Nhưng trung quân hai bộ mảnh này nơi đóng quân, lại bao phủ tại một mảnh kỳ dị yên tĩnh cùng cuồng nhiệt bên trong. Đại bộ phận tâm thần của người ta đều hệ với trong chướng cái kia một đạo tĩnh tọa thân ảnh phía trên, thậm chí càng vượt qua trung lang tướng Vu Tâm pháp sư. Dù sao người kia còn không có thua qua, tất cả đều là một đường quét ngang. Nơi xa dưới đài Dạ Vô Thương, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Khánh thần thân ảnh, biểu lộ có chút phức tạp. Khánh huynh không hổ là Khánh huynh, địa bộ này trang quá có phong cách, bản kiếm thủ thật sự là mặc cảm. Không đúng, trước đó hắn tại đệ ta tại Kim Cương Linh đảo thời điểm, tiểu tử này rõ ràng không có suất toàn lực. Hiện tại, cho dù ta sử dụng linh thể thần thông, sợ là cũng không quá dễ nói. Chương 808, Vạn Quân Huyền Kính đại trận chương 808, Vạn Quân Huyền Kính đại trận mấy canh giờ lặng yên trôi qua, Cao Ngọc Lương một đường chạy chậm, đuổi tới Khánh thần lều trại trước, trên thân giáp lá va chạm thanh âm đột nhiên ngừng. Đợi trong trướng truyền đến một tiếng tiến vào, hắn mới không người xốc lên mảnh lều, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Đại nhân, quân đội thi đấu canh giờ đến. Cao Ngọc Lương ngữ tốc cực nhanh, thần sắc đội vàng, trấn hải tướng quân vệ đỉnh đại nhân đã tự mình trong trận, bày ra Vạn Quân Huyền Kính đại trận các doanh đều tại khẩn cấp tập kết. Khánh thần ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt chưa trợn, nhàn nhạt hỏi, danh sách không sai. Đã theo đại nhân phân phó đưa lên, tuyệt không sai lầm. Cao Ngọc Lương đội vàng đưa lên một viên ngọc giản, nói, quy tắc cùng đại nhân trước đó nói tới cũng không biến hóa, 2,000 người vì mở doanh, kim đan sơ kỳ tu sĩ chỉ cho có một người, trúc cơ tu sĩ nhiều nhất 50 tên, còn lại đều là liên khí quân tốt. Ừm. Khánh thần thần thức quét qua, liền đem ngọc giản nội dung thu hết vào mắt, lập tức hở hứng hạ lệnh, truyền lệnh Lâm Trường Sinh, điểm đủ nhân mã, đi nhạc đại nhân chỗ rút thăm. Hắn dừng một chút, lại bồi thêm một câu, nói cho hắn, chậm một chút chút thời gian, bản tướng tự mình tiến về đốc chiến. Tuân mệnh. Cao Ngọc Lương không người rời khỏi ngoài trướng, bước chân bội vàng, mang theo một sợi hạt bụi nhỏ. Trong trướng lần nữa lâm vào yên tĩnh. Kỳ thật, dựa theo trấn hải tướng quân vệ đỉnh ý nghĩ, tốt nhất là có thể đem tu vi cao nhất hạn chế tại kim đan hậu kỳ, kim đan đỉnh phong, kể từ đó, quân đội thi đấu mới càng đáng xem hơn. Đáng tiếc, Câu Ta Kình quân chính là hậu nương nuôi, không nhận chào đón. Còn là nhìn tại mặt mũi của hắn, Mân Giang Châu binh bộ bên kia mới phát cho một bộ cao nhất cho phép kim đan sơ kỳ tu sĩ tham dự trận pháp. Mà lại trận pháp này còn chỉ có thể đồng thời duy trì hai doanh đối chọi, song phương nhân mã cộng lại không được vượt qua 5000 người. Bất quá, có dù sao cũng so không có tốt. Coi như chỉ có loại trình độ này, cũng có thể nhìn ra không ít luyện binh hiệu quả. Khánh thần, hắn lúc trước cân nhắc cái này một doanh chủ tướng nhân tuyển lúc, Lâm Trường Sinh cùng Tân Bách Nhẫn cũng đang lo lắng trong phạm vi. Trên thực tế hai người đều tính phù hợp. Những người khác bên trong, Tôn Vô Địch cùng Tiết Thanh Hà không quá đi, quả khi cần tam tu vi vượt qua kim đan sơ kỳ, linh hạt chỉ có thể nói miễn cưỡng chịu đựng. Chỉ từ bài binh bố trận góc độ đến nói, Tân Bách Nhẫn kỳ thật so Lâm Trường Sinh càng hơn một bậc. Tại Ngưng Tuyển Tông cái này hơn 200 năm bên trong, lão tiểu tử này không biết đánh bao nhiêu trận cẩm, lúc trước còn thay Khánh Thần chủ trì chỉ huy qua tiêu diệt tiểu Hàn tự đều lần chiến dịch. Tuy nói người này thiên phú tu luyện cùng đấu pháp tài tình không tính tuyệt đỉnh, nhưng bài binh bố trận bản sự quả thật không tệ. Bất quá, cái này một doanh tu sĩ, phần lớn đều là Ma Liên giáo người, đại bộ phận đều chỉ nhận Lâm Trường Sinh. Mà lại Lâm Trường Sinh chỉ huy quy mô nhỏ chiến dịch, cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Dù sao, Ma Liên giáo cái này mấy chục năm chiến đấu quy mô, nhiều khi cũng liền một cái doanh tả hữu. Khánh Thần ngoại trướng, Lâm Trường Sinh đã được mệnh lệnh. Hắn vung tay lên, Tô Tử Huyên, Đoạn Tiên Ngai, Hàn Thạch chờ Ma Liên giáo bộ hạ cũ lập tức tản ra, như là đầu nhập mặt nước cục đá, cấp tốc cắm vào thứ tư doanh doanh trại quân đội bên trong. Trầm thấp tiếng hò hét, giáp la tiếng va chạm dày đặc vang lên, mang Ma Liên giáo đặc thủ ung tùn hiệu suất. Ngưng Tuyển Tông xuất thân trúc cơ tu sĩ, Lâm Trường Sinh chỉ chọn Cao Ngọc Lương, Từ Cửu Linh, Hoa Thiết Thủ mấy người. Đám người còn lại, hoặc bất thiện quân trận, hoặc rèn luyện còn thấp, đều bị hắn tạm thời gác lại. Quân đội thi đấu sắp đến, cái gì quan hệ cá nhân, mặt mũi đều trước để qua một bên. Tân Bách Nhân đứng ở một bên, trên mặt không có cái gì biểu lộ, ánh mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia khát vọng, còn là phải nắm chắc rèn luyện, không phải không chiếm được đại nhân trọng dụng. Tân Bách Nhân hiện tại là toàn tâm toàn ý, đem chính mình toàn bộ tiên đồ cùng hy vọng đều ký thác đến Khánh Thần trên thân. Bất quá thời gian qua một lát, 2.000 tinh nhuệ tu sĩ đã bảy trận hoàn tất. Đây đều là hai doanh 4.000 sĩ tốt bên trong lại lấy ra tinh anh, đều là liên khí 6 tầng trở lên tu vi, lại chiến trận rất quen, phối hợp an ý tạm thời trước đều sắp xếp thứ tư doanh. Túc sát chi khí ngưng tụ, như là một thanh sắp ra khỏi vỏ ma nhận. Lâm Trường Sinh đứng ở trước trận, thanh âm khàn khàn lại xuyên thấu toàn trường, "Đi." Đem nghị đội ngũ, trầm mặc mà nhanh chóng mà dâng tới câu ta kình quân đại kỳ vị trí hạch tâm võ đài. Kia là cách Vu Sơn chủ phong đại khái mấy chục dặm địa phương, Vệ Đình đã sớm tìm người ở bên kia mở ra diễn võ trường. Giữa giáo trường, vạn quân huyền kính đại trận đã mở ra. To lớn trận bàn lơ lửng với không, lưu chuyển lên mông lung huyền quang, tản mát ra lệnh nhân thần hồn rung động ba động. Trận bàn phía dưới, trấn hải tướng quân Vệ Đình một thân huyền thiết trọng giáp, ôm cánh tay mà đứng. Bên cạnh hắn đứng chừng 20 tên khí tức trầm ngưng giám quân giáo đầu. Hiển nhiên tam quân đại bộ phận giám quân đều đi tới nơi đây. Tham dự quân đội thi đấu 64 doanh tướng lĩnh sĩ tốt đã hội tụ với đây. Ô ương ương, 120.000 tu sĩ, có che khuất bầu trời cảm giác. Không khí căng cứng, vô hình cạnh tranh áp lực tràn ngập. Rút thăm chỗ thiết lập tại một bên. Mấy tên mặt không biểu tình trong quân văn thư, trông coi cái đen nhánh ký dương. Thần thức căn bản là không có cách thăm dò bảo, sử dụng pháp lực càng là muốn chết. Lâm Trường Sinh mang Tô Tử Huyên, Cao Ngọc Lương tiến lên. Vô số đạo ánh mắt tụ vào tới, có dò xét, có kiên kỵ, cũng có hờ hững. Trung quân bộ 2, thứ tư doanh. Lâm Trường Sinh báo ra danh hiệu. Văn thư mí mắt đều không có nâng, chỉ ký dương. Lâm Trường Sinh hít sâu một hơi, bàn tay thăm dò vào dư miệng. Băng lãnh xúc cảm truyền đến, bên trong là mấy chục mai giống nhau như đốc xương ký. Hắn tùy ý bắt lấy một viên, rút ra. Xương ký vào tay lạnh buốt, phía trên khắc lấy mấy cái cổ điện chữ nhỏ, 61. 61. Văn thư tại ngọc sách bên trên vạch một chút, các ngươi hiện tại chính là số 61 doanh, giao đấu số 4 doanh. Vừa dứt lời, một cỗ lăng nghiêm khắc sát khí liền theo bên cạnh hậu phương đè xuống. Lâm Trường Sinh bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, một tên thân mang tiền quân huyền giáp, khuôn mặt lạnh lùng như dao gọt mũi ương tu sĩ chính lạnh lùng trông lại. Người này khí tức thình lình đã đạt kim đan sơ kỳ tiểu thành. Hắn phía sau đứng mười mấy tên trúc cơ tu sĩ, từng cái thần sắc bưu hãn, ánh mắt bất thiện. Hừ. Trước đó quân chủ tướng trong lỗ mũi phát ra một tiếng ngắn ngủi hừ lạnh, ánh mắt ở trên người Lâm Trường Sinh đảo qua, mang một chút khinh miệt. Hắn là Nguyệt Hải vực Nguyên Anh tông môn tu sĩ, căn bản chưa từng nghe qua Lâm Trường Sinh người như vậy, nghĩ đến cũng là cái môn phái nhỏ tu sĩ. Một tên trong quân văn thư ánh mắt quét tới, tại Lâm Trường Sinh cùng bị kia tiền quân chủ tướng trên thân dừng lại nháy mắt, nói: "Số 4, 61 hảo, các ngươi ký vị gần phía trước, nhanh đi khu chuẩn bị chiến đấu." Áp lực đột nhiên đi lên. Lâm Trường Sinh nắm chặt ở trong tay xương ký, hắn căn bản không để ý tới cái kia tiền quân đối thủ quay người đối với Tô Tử Huyên bọn người quá khẽ, "Đi." Thứ tư doanh 2.000 tu sĩ, như là nước thủy triều đen kịt, trầm mặc tuân hướng ghi chú 61 hảo khu chuẩn bị chiến đấu vực. Trong không khí, chỉ còn lại dày sắt đạp đất trầm đục, cùng càng ngày càng nặng nặng tiếng tim đập. Sư tôn chiến lược vô song, làm nô đệ cũng không thể ném sư tôn mặt. Chân chính ác chiến đang ở trước mắt. Chương 809, đạo binh tác chiến, che đậy làm đầu chương 809, đạo binh tác chiến, che đậy làm đầu đông. Đông, đông. Ba tiếng như sấm rền chống trận nổ vang, nháy mắt xé rách trên giáo trường chống không kiềm chế. Ánh mắt mọi người nháy mắt bị hấp dẫn đến trung ương cái kia to lớn bạn quân huyền kính đại trận phía trên. Chỉ thấy trận bàn vù vù đại tác, huyền quang đại phóng, phản phất một đầu ngủ say hồng hoàng cự thú đống nhiên thức tỉnh. Trận đầu, số 1 doanh đối với số 64 doanh, vào trận. Một tên giám quân giáo đầu thanh âm băng lãnh băng lên, không mang mảy may tình cảm. Võ đài hai bên, sớm đã khoanh chân vào chỗ số 1 doanh cùng số 64 doanh tu sĩ, nghe lệnh lập tức nhắm mắt ngưng thần, đem tâm thần chìm vào bên hông đặc chế trận phù. Ông. Đại trận trung ương bộc phát ra ánh sáng chói mắt, hai đạo thô to cổ sáng từ trận bàn phát xạ mà ra, xông thẳng lên trời, tại mấy trăm trượng trên bầu trời cấp tốc xoắn lẫn, dung hợp, khuếch tán. Trong chốc lát, một mặt bao trùm toàn bộ võ đài bầu trời cự hình màn sáng đột nhiên hiện ra. Màn sáng mới đầu một mảnh hỗn độn, như là bị khuấy động đậm đặc mây mù, quang ảnh vặn vẹo không chừng. Nhưng vẹn vẹn mấy tức về sau, hỗn độn cấp tốc lắng đọng, rõ ràng hiện lộ ra một mảnh sinh động như thật chiến trường hoàn cảnh, mang hoang rừng cây. Màn sáng tin tức lưu chuyển, chiến trường dài rộng đều hơn 60 dặm. Cổ mục che trời, đại thụ từng cục, hơn 10 người mới có thể ôm hết thân cây chỗ nào cũng có. Dây leo như mãng, thô như cự mãng dây leo quấn quanh lấy cổ mục, theo cảnh cây cao rủ xuống, kết thành từng đạo thiên nhiên nặng nề màn che. Tầm mắt bị gắt gao áp xúc, ngoài mấy chục trượng liền hoàn toàn mơ hồ. Độc trướng tràn ngập, màu xanh nâu trướng khí giữa khu rừng im mắng đồng bền, không khí sền sệt làm cho người khác ngạt thở. Thân thức dò vào trong đó, như là lâm vào nước sâu vũng bùn, phản hồi về đến tin tức mơ hồ, chỉ trệ, vạn mèo không chịu nổi. Thân thức cùng các loại dò xét năng lực bị cực lớn suy yếu. Màn sáng hùng vĩ rõ ràng, càng có mấy chục cái phân bình phong thị giác. Chủ thị giác quan sát toàn cục, có thể thấy rõ ràng đại biểu hai doanh dày đặc điểm sáng dòng lũ đang từ chiến trường hai đầu cửa vào tràn vào. Đồng thời, màn sáng sẽ theo vệ đình hoặc giám quân giáo đầu tâm niệm, tự động bắt giữ cần quan sát màn ánh sáng tiêu điểm, hoặc là tập trung đến cái nào đó cục bộ chiến trường, đem chém giết chi tiết, tu sĩ biểu lộ, pháp thuật linh quang đều rõ ràng rành mạch thể hiện ra. Số 1 doanh cùng số 64 doanh thần hồn hình chiếu đã xuất hiện tại rừng cây hai đầu cửa vào. Bọn hắn miễn cưỡng duy trì lấy xuất phát lúc trận hình, tại ngắn ngủi quan sát sau, liền kiên trì tràn vào mãng hoang rừng cây. Bắt đầu. Trên giáo trường vang lên một mảnh không đè nén được trầm thấp kinh hô đám phán hòa bình luận. Đạo binh tác chiến, che đậy làm đầu. Trong màn sáng, Song Phương vừa mới bước vào rừng cây, cơ hồ vô ý thức bắt đầu đối với thần thức dò xét quyền khống chế tranh đoạt, đây là giáo đầu nhóm dạy bảo quy định thứ nhất, cũng là đại tấn đạo quân giao phong căn bản. Ai có thể tại thần thức dò xét phương diện chiếm thượng phong, ai liền cầm chiến trường tiên cơ. Chỉ cho dù không thể chiếm thượng phong, cũng không thể tùy tiện bại lộ phía bên mình vị trí cùng nhân số, quân trận phối trí. Chỉ thấy số một doanh, Kim Đan chủ tướng truyền đạt tướng lệnh, mười mấy tên trúc cơ tu sĩ chỉ huy mấy trăm quân tốt, hơi có vẻ hỗn loạn tế lên 36 cán trận kỳ, cắm tại đội ngũ hạch tâm. Trận kỳ lay nhẹ, miễn cưỡng chống ra một tầng loạn thần gợn song trận khó khăn lắm bao trùm đội ngũ, bất quá xem ra cũng không phải đặc biệt ổn định. Đây là đại tấn truyền thụ che đậy thần thức cùng dò xét thủ đoạn trận pháp cấm chế một trong. Có khắc trăm tên tu sĩ vội vàng thi triển địa mạch nhiễu loạn cấm chế ý đồ đảo loạn địa khí, hiệu quả tạm được. Toàn bộ che đậy quá trình có vẻ hơi không lưu loát, đội ngũ trong lúc tiến lên trận hình cũng xuất hiện một chút lỏng lẻo. Một bên khác, số 64 doanh, tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Chủ tướng ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo cấm thần pháp thuật hóa thành ấn phù bay ra, thiêu đốt hóa thành xanh nhạt sương mù dung nhập trường khí, hình thành hơi mạnh thần thức cản trở trận. Nhất kỳ 500 tu sĩ chống ra loạn thần gợn sóng trận bao trùm đội ngũ, vầng sáng hơi ổn, ẩn nấp hiệu quả còn có thể, ở đây rừng rậm miễn cưỡng đủ. Động tác dù so số 1 nhu cầu lợi nhuận rơi chút, phối hợp ở giữa vẫn lộ ra vương hữu. Màn hình phía dưới, hơn 10 vị giám quân giáo đầu lông mày cau lại. Lâm Trường Sinh thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng sáng như tuyết, không có cái gì quá kinh ngạc cảm xúc. Cái này hai doanh đối chiến nhân mã, trong mắt hắn, bất quá là miễn cưỡng ghép lại đám ô hợp. Sư Tôn Khánh Thần sớm chỉ điểm qua, câu nô hải các đạo các tông phái phái tu sĩ vào quân, đánh đều là bảo tồn tinh huệ, ứng phó việc phải làm bản tính. Bọn hắn phái tới phần lớn là chút thiên tư trung bình, khuyết thiếu phối hợp tán tu hoặc tông môn biên giới đệ tử. Cái gọi là 5 năm thao luyện bất quá là 5 năm này tại vệ đỉnh dưới áp lực mạnh học bằng cách nhớ chút quân trận ra lông, kinh nghiệm thực chiến không có bao nhiêu. Hắn phối hợp trình độ, nhiều lắm tương đương với Ma Liên giáo những cái kia nhập môn mười mấy 20 năm phổ thông đệ tử, cách chân chính tinh nhuệ hai chữ, kém đến quá xa. Mà hắn phía sau cái này thứ tư doanh, cốt cán đều là Ma Liên giáo đi theo Khánh Thần, ma chủ, chém giết mấy chục năm nội tình vô liếng. Tại câu nô hải lúc, liền lâu dài chìm đắm huyền lô chiến trận. Luân thực chiến ứng biến nhanh chóng, chém giết huyết tính chi liệt, lẫn nhau ăn ý chi sâu, tuyệt không phải trước mắt cái này hai chi miễn cưỡng thành quân đội ngũ có thể so sánh. Trong màn sáng, Song Phương tại trùng điệp trở ngại xuống tìm tòi tiến lên, 60 dặm rừng rậm lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Số 64 doanh tựa hồ càng thích hướng rừng cây, phái ra 3 chi trăm người trinh sát dò đường. Một canh giờ sau, trong đó hai đội thành công cuốn lấy số 1 doanh trinh sát chủ lực. Đội thứ 3 trinh sát thì như quỷ mị, mượn cấm thần pháp thuật cùng địa hình nghiệm hộ, lại lặng yên cuốn đến số 1 doanh chủ lực cánh cự dương sĩ buổi sau. Cục diện dần dần có giao phong chi thế. Bọn hắn đệ thấp thân hình, bố trí xong trận pháp, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút, căn bản không dám vận dụng đưa tin phủ, sợ bị quấy nhiễu bại lộ. Còn tốt bọn hắn dựa theo huấn luyện viên dạy, dọc theo đường bày ra hơn 10 trận gác, mặc dù có chút thô ráp, nhưng cũng có thể sử dụng. Tin tức đoạn đường theo đoạn đường, tiếp sức truyền lại, cũng liền một khắc đồng hồ thời gian, liền cực tốc thông báo đến bản doanh chủ lực. Động thủ. 64 doanh kim đàn chủ tướng nắm lấy cơ hội, thanh âm mang vẻ hưng phấn. Còn lại nhân mã, cấp tốc lấy hình quạt che phủ, lấy 501 kỳ làm cơ sở, thành phẩm hình chữ phân tán. Ước chừng nửa canh giờ, tam kỳ nhân mã ẩn nút đến bọn hắn tự nhận là phù hợp vị trí, theo ba phương hướng đông nhiên phát động tập kích. Ngũ hành luân chuyển, hỏa hành bị, đốt. Bát môn kim tỏa, kinh môn mở. Vạn tượng phong ma, khóa. Nóng bỏng sóng lửa, xiềng xích hư ảnh, thúc vực trận đồ. Ba cỗ trận pháp công kích cùng nhau đánh phía số 1 doanh cánh. Địch tập cánh. Số 1 doanh kim đan chủ tướng kinh sợ gào thét. Cánh bị tập tu sĩ cuốn quýt ứng đối, trong lúc đội vã, ngũ hành luân chuyển màn nước, huyết chiến bát phương huyết thuẫn, kiếm khí vội vàng liên tiếp. Vành, ầm ầm. Các loại quân trận pháp thuật kia sáng trong rừng mãnh liệt va chạm, nổ tung. Cuồng bạo năng lượng đem mấy chục gốc cổ thụ chọc trời nháy mắt xé nát, nhóm lửa. Độc chướng bị sóng xung kích bay đến lăn lộn như sôi, tầm mắt luận hơn. Rú thảm, gầm thét, tiếng sắt thép va chạm ẩn ẩn truyền đến. Số 64 doanh tập kích chiếm được tiên cơ, nháy mắt sẽ rách số 1 doanh cánh bộ phận trận hình, không ít thần hồn hình chiếu trong lúc hỗn loạn tán loạn biến mất, đại biểu mất đi chiến lược. Chương 810, Công chương 810, công nhưng số 1 doanh chống cự ương ngạnh. Hạch tâm trận hình tại Kim Đan chủ tướng áp chế miễn cưỡng ổn định. Màn sáng cấp tốc rút ngắn, rõ ràng hiện ra không gian nhỏ hẹp bên trong huyết tinh chấm giết, cầu cây cổ một ở giữa, giật dây dây leo sau, đầm lầy độc biên giới. Đao quang kiếm ảnh, phù lục bay loạn, trận kỳ chập chờn, pháp thuật oanh minh. Ghi nhớ bạn chạm vực tên Đài Loan tiểu thuyết internet trải nghiệm đồng, tv.cn. Cơ hồ mở siêu đáng tin cậy mỗi một lần va chạm, đều có hình chiếu ở trong kia sáng tán loạn. Chiến đấu du liệt, lại lộ ra một cỗ hỗn loạn cùng không lưu loát. Xách, cái này phối hợp. Quân lính tản mạn. Luyện 5 năm, có thể dạng này không sai. Điểm phục kích chọn đến vẫn được, chính là động thủ quá gấp. Mau nhìn. Số 1 doanh chủ lực để lên đi. Muốn phản bao. Võ đài nghị luận nổi lên bốn phía, có xem thường, có lý giải, phần lớn là xem kịch. Lâm Trường Sinh đứng ở số 61 khu chuẩn bị chiến đấu, ánh mắt như chim ưng đảo qua màn sáng mỗi một chỗ chi tiết, hơi có vẻ hỗn loạn chỉ huy, vương vị biến trận, tu sĩ hốt hoảng. Trong màn sáng, chém giết chính liệt, hình chiếu tán loạn không ngừng. Chống đi tới, cuốn lấy bọn hắn. Số 1 doanh chủ tướng trong mắt lệ khí lóe lên, lại lệnh một chi 500 người kỳ đội như pháo hôi hung hãn không sợ chết nhào về phía tập kích phong tuyến, dùng mệnh đi muộn trệ đối phương. Ngay tại cái này thảm thiết chiến đấu trước mắt, số 1 doanh kim đan chủ tướng đột nhiên tế ra một viên thanh quang ngọc phù, trung phẩm khí vật phù. Ông một cỗ vô hình bàng bạc lực lượng nháy mắt rót vào hắn thân, cũng thuận hắn thần thức điên cuồng lan tràn. Hắn phía sau là sớm đã co vào tập kết, từ gần 30 tên trúc cơ tu sĩ làm hạch tâm thống ngự hơn ngàn tên tinh nhuệ, khí cơ nháy mắt bị cưỡng ép cấu kết. Bàng bạc nhân đạo khí huyết chi lực nháy mắt rót vào khí vật phù. Huyền điểu che biển trận lên, hắn râu tóc đều dựng, quát chói tai như sấm. Bàng bạc pháp lực tại khí vận phù dưới sự gia trì điên cuồng hội tụ, dù lộ ra thô ráp vương hữu, lại mang một câu ngang ngược không nói đạo lý khí thế. Một cái mơ hồ lại uy thế dọa người hỏa diễm huyền điểu hư ảnh bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn ba động, thẳng bức kim đan đỉnh phong. Lệ, huyền điểu hư ảnh phát ra một tiếng chói tai minh thiếu, hai cánh mạnh mà vỗ một cái. Ngập trời xích diễm như dòng lũ chút xuống. Bành, phía trước mấy trăm trượng, vô luận địch ta đều bị đốt thiên hỏa biển tổn vệ. Cổ mục, dây leo, tu sĩ hình chiếu, nháy mắt hóa thành cho bụi. Điểm sáng bên trên, đại biểu song phương mấy trăm tu sĩ điểm sáng như ánh nến, liên tiếp liên miên dập tắt, tán loạn. Một kích, vẹn vẹn một kích. Chi tiêu tập kích 64 doanh tinh nguyệt kỳ, tính cả xung làm pháo hôi số 1 doanh mấy trăm người, tại huyền điểu liệt diễm xuống, tổn thất nặng nề, không thành xây dựng chế độ. Chỉ để lại cháy đen bừa bộn, phả ra khói xanh to lớn hô sâu. Toàn bộ võ đài nháy mắt tĩnh mịch, liên tiếng nghị luận đều biến mất. Tất cả mọi người bị cái này ngang ngược, thảm thiết, bất kể đại giới một kích rung động. Số 64 doanh quan chỉ huy trên mặt hưng phấn nháy mắt ngưng kết. Hắn không nghĩ tới đối phương lại tàn nhẫn như vậy quả quyết, trực tiếp hy sinh 500 người, đổi lấy cái này lôi đình một kích cơ hội. Giết. Số 1 doanh chủ tướng hai mắt đỏ thẫm. Khu động còn sót lại khí vận phù lực lượng, hội tụ huyền điểu chi lực, lôi cuốn còn lại hơn ngàn sĩ tốt, như bị tổn thương cuồng thú nhào về phía bởi vì tập kích đội hủy diệt mà trận cước đại loạn 64 doanh chủ lực. Ngăn lại. Nhanh kết trận ngăn lại. 64 doanh chủ tướng khàn cả giọng. Nhưng mà, trong lúc đội vã kết lên trận hình phòng ngự, cho dù có khí vận phù gia trì, quân tâm cũng là bất ổn, trận hình tán loạn, kích hoạt lực lượng có hạn. Tại huyền điểu liệt diễm xung kích, căn bản ngăn không được bao lâu, tựa như cùng giấy yêu đất. Sóng lửa căn quét, trận hình nháy mắt sụp đổ. Sĩ khí càng là ngã vào đáy cốc. Chiến đấu kế tiếp, cơ hồ thành thiên về một bên đổ sát. Số 1 doanh tu sĩ tại huyết tinh cùng khí vận phù dư uy dưới sự kích thích, bộc phát ra viễn siêu bình thường hung hãn. 64 doanh thì triệt để rối loạn tức lòng, từng người tự chiến, quân lính tan rã. Trên màn sáng, 64 doanh điểm sáng như là bị đầu nhập nước sôi tuyết rơi, phi tốc tiêu tán. Tiếng kêu thảm thiết, sụp đổ tiếng hô hoán không dứt với mà thôi. Cuối cùng, tại trả giá gần hơn 1.500 tên hình chiếu tán loạn thảm trọng đại giới sau, trong đó 500 là nhà mình phá hôi. Số 1 doanh kim đan chủ tướng, toàn thân đẫm máu, hình chiếu trạng thái, đứng tại một mảnh hỗn độn đất khô cằn bên trên. Dưới chân hắn là 64 doanh chủ tướng tán loạn trước cuối cùng nhất vị trí. Cho dù kim đan sơ kỳ tu sĩ lại như thế nào, không có đạo binh quân đội gia trì, căn bản hình thành không được quân trận, kích hoạt không xuất khí vận phù lực lượng, trực tiếp bị diệt sát. Số 64 doanh, toàn quân bị diệt. Màn sáng chậm rãi ảm đạm, chiến đấu kết thúc. Trên giáo trường, một mảnh an tĩnh quỷ dị. Không có gieo họ, chỉ có hít một hơi lãnh khí thanh âm cùng trầm thấp thổn thức. T. Thật ác độc. Dùng 500 người một nhà làm bàn đạp. Cái kia khí vận phù ra chỉ huyền điểu. Uy lực quá khủng bố, quả nhiên xây dựng chế độ hoàn thiện đạo binh, tăng thêm khí vận phù, thực tế cường đại. Nhưng khí vận phù tiêu hao cũng quá nhanh, bất quá 3-4 kích, một tấm trung phẩm khí vận phù liền hao tổn xong. Cho nên nếu như thời cơ lựa chọn không đúng, chỉ là bạch bạch tiêu hao khí vận phù, ngược lại quân tâm bất ổn, dễ dàng hiện ra bại cục. Thắng. Nhưng cái này cũng gọi thắng. Giết địch 1.000, tự tổn 800. Thắng thảm đi. Giáng quân giáo đầu nhóm sắc mặt càng là khó coi. Tràng thắng lợi này, tràng ngập chỉ huy không thỏa đáng, phối hợp lạnh nhạt, cuối cùng nhất càng là dựa vào ngang ngược khí vận phù cùng hy sinh phe mình sĩ tốt cưỡng ép lật bàn, không có chút nào chiến thuật mỹ cảm có thể nói, hoàn toàn là mặt trái tài liệu giảng dạy. Nếu là gặp phải bọn hắn đại tấn tinh nhuệ đạo binh đều không cần cái gì chiến thuật chiến pháp, trực tiếp mấy cái lao xuống, liền có thể đánh tan đội hình của bọn họ, giống như đồ sát. Vệ Đình mặt không biểu tình, cương điệu một câu, tổng cộng 64 doanh, nếu là thành tích ưu tú, biểu hiện ưu tú, có thể gia tăng một số năm tiến bổng. Đệ nhất, càng có hậu thưởng. Tiên bổng chính là hàng năm cầm tới tay chỗ tốt, đại tấn tiên triều đều là tại đầu năm cấp cho một năm tiên bổng. Đại tấn tiên triều vô luận là thân vương, nhất phẩm tiên quan, còn là liên khí quân tốt, tiểu lại, đều có tiên đồng. Đồng lộc đại khái từ hai loại vật phẩm cấu thành, công cùng khí vận phù. Đương nhiên, liên khí quân tốt là không có khí vận phù phát ra. Dựa theo đại tấn chế độ, phổ thông quân tốt, một năm tiên đồng, đại khái là một tiểu công đồng bộ ghi chép tại phủ khố cùng trong lệnh bài. Chỉ cần còn là đại tấn tiên tịch, cả nước tất cả quan phủ, quan kho đều có thể dùng công hối đoái bảo vật. Một tiểu công có thể hối đoái một viên trung phẩm linh thạch, nhưng không thể dùng linh thạch hối đoái công. Trừ phi là thượng phẩm linh thạch hoặc là cực phẩm linh thạch, có thể quy ra tiền hối đoái. Trên thực tế, một tiểu công có thể so sánh một viên trung phẩm linh thạch muốn đáng tiền nhiều. Một đại công có thể hối đoái 10,000 tiểu công, nhưng là 10,000 tiểu công không thể hối đoái một đại công. Công không thể giao dịch, nhưng có thể chuyển nhượng. Chuyển nhượng muốn hao tổn một nửa công, làm phí thủ tục. Trên cơ bản, chỉ cần đạt tới nhất định phẩm cấp, có đầy đủ công lao, liền xem như kim ngọc dịch hoàn đan kết anh đan thậm chí quy tắc chi tia linh bảo đều có thể hối đoái. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, điều kiện phi thường hà khắc. Tỷ như, trúc cơ đan không có phẩm cấp yêu cầu, đại khái 50 tiểu công liền có thể hối đoái. Long hổ kim đan cần tổng cửu phẩm, 3,000 tiểu công. Kim ngọc dịch hoàn đan cần chính cửu phẩm, 5,000 tiểu công. Chương 811, như bẻ cành khô chương 811, như bẻ cành khô mấy canh giờ sau. Xin nhớ ký Đài Loan tiểu thuyết internet siêu thực dụng, nhẹ nhõm nhìn trang web, quan sát nhanh nhất chương tiết đổi mới, thứ 61 hào doanh, thứ tư doanh, vào trận. Giáng quân giáo đầu băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, xuyên thấu võ đài ồn ào. Lâm Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, phía sau 2,000 ma liên tinh nhuệ động tác đều nhịp. Bọn hắn trầm mặc quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chìm vào bên hông trận phù. Ông, huyền quang lại nổi lên, màn sáng tái hiện. Chiến trường vẫn như cũ là mãng hoang rừng cây. Khác biệt chính là, lần này, đại biểu 61 hào doanh điểm sáng dòng lũ, vừa mới theo chiến trường phía tây cửa vào tràn vào rừng cây, liền thể hiện ra hoàn toàn khác biệt khí tượng. Lâm Trường Sinh đứng ở trận tâm, thần thức như lưới trải rộng ra, nháy mắt truyền đạt mệnh lệnh, không cần ngôn ngữ. Chỉ thấy mấy chục chi điêu luyện 10 người tiểu đội trinh sát như là giọt nước vào cát, lặng yên không một tiếng động tản vào chỗ rừng sâu. Bọn hắn thân hình mạnh mẽ, khí tức thu liêm đến cực hạn, trong lúc tiến lên lợi dụng cổ một cầu cây, dây leo giật dây hoàn mỹ che đậy thân hình. Mỗi người trên thân đều dán đặc chế nặc thần phù. Càng thêm trong tiểu đội có người không ngừng bấm niệm pháp quyết phóng ra cấm thần chú ấn đem tiểu đội khu hoạt động vực sóng linh khí cùng thần thức dò xét máy nhiễu tăng lên tới cực hạn. Bộ đội chủ lực trong lúc tiến lên, 36 cán loạn thần gợn sóng trận kỳ đã sớm bị trúc cơ tu sĩ tinh chuẩn cắm vào dự định chuẩn bị, vầng sáng ổn định, nháy mắt chống ra một mảnh so trước đó bất luận cái gì một doanh đều càng ngưng thực, bao trùm càng rộng loạn thần khu vực. Đồng thời, trên trăm tên sở trường đạo này tu sĩ đồng bộ thi triển địa mạch nhiễu loạn cùng chướng khí đồng hóa cấm chế, đem đội ngũ chung quanh địa khí cùng động chướng quấy đến càng thêm hỗn độn xệ xệ. Số 61 doanh vị trí khu vực, tại màn sáng chủ thị giác bên trên, điểm sáng cấp tốc trở nên mơ hồ, ảm đạm, như là dung nhập bối cảnh bóng tối. Cho dù có thần thức đã qua, cũng sẽ phát hiện không được gì thường gì, cùng cảnh vật chung quanh không sai biệt lắm. Màn sáng xuống, giáng quân giáo đầu nhóm ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Vệ đình ôm cánh tay tư thế chưa biến, nhưng ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia nhỏ không thể thấy tinh quang. Thật nhanh che đậy. Tốt ổn trận cơ. Có giáo đầu thấp giọng hô. Đây mới là che đậy nên có bộ dáng. Liên chiêu này, xem như tiếp cận ta Đông Nam đạo chính quy đạo binh tiêu chuẩn. Một người khác gật đầu. Trái lại số 4 doanh, hắn trinh sát đại đội mới vừa tan ra ngoài, chủ lực che đậy động tác liền có vẻ hơi luôn cuống tay chân, bọn hắn trận kỳ tia sáng sáng tối chập chờn, phạm vi bao trùm cũng kém xa 61 doanh ổn định rõ ràng, ở trên màn sáng như là trong đêm tối đong đóm. Lâm Trường Sinh hai mắt hơi khép, tâm thần lại thông qua bên hông trận phù dựa vào ở giữa các nơi cổng ngầm, cùng giải các nơi tiểu đội trinh sát chặt chẽ tương liên. Hơn nửa canh giờ sau, một vài bức tử trinh sát thần thức chắp vá, trải qua hắn lọc phân tích chiến trường động thái độ rõ ràng hiện ra ở trong đầu hắn. Số 4 doanh mấy người qua đường số cổng cảnh trinh sát động tĩnh, chủ lực đại khái đẩy tới lộ tuyến, đều bị Lâm Trường Sinh tinh chuẩn bắt giữ. Hắn không có nóng lòng tiêu chiến, mà là như là cao minh nhất thợ săn, kiên nhẫn dẫn dắt đến toàn bộ 61 doanh chủ lực, như là một đầu ở trong bóng tối tới lui cự mãng, lặng yên không một tiếng động dọc theo rừng cây bên dưới, hướng về số 4 doanh chủ lực bên cạnh hậu phương quanh co. Nửa canh giờ sau, quanh co hoàn thành. Lâm Trường Sinh trong mắt hàn mang lóe lên. Truyền lệnh: Tô Tử Huyên, Hàn Thạch, Vũ Văn Bất Kinh, linh 300 người, theo mũi tên trận đột tiến, mục tiêu địch cánh trái sau trận, ba hơi sau phát động. Từ Cửu Linh, Tạ Ngọc, Hoa Thiết Thủ, linh 300 người, theo ngã nguyệt trận triển khai, ngăn chặn địch cánh phải khả năng hồi biên. Đoạn Thiên Ngai, Tuyệt Tình, Cao Ngọc Lương, linh 300 người, bản thạch trận cố thủ, bảo vệ ta trận cánh phải. Còn lại các bộ, theo bản tướng hình mũi khoan trận xuyên thẳng địch trung quân chỉ huy. Mệnh lệnh thông qua trận phù, nháy mắt tinh chuẩn truyền lại đến mỗi một tên kỳ chủ, chạm canh gác dài. Toàn bộ quá trình, vô thanh vô tức, nhanh như tốc độ ánh sáng. Trên màn sáng, chỉ thấy đại biểu 61 doanh mơ hồ điểm sáng quần, đột nhiên như là bị bàn tay vô hình điều khiển, nháy mắt buộc phát ra tốc độ kinh người cùng tính cân đối. Tô Tử Huyên 300 tinh nhuệ, như là một thanh ngâm độc chủy thủ, theo bên cạnh hậu phương hung hăng đâm hướng số 4 doanh cánh trái. Bọn hắn trận hình nháy mắt hóa thành sắc bén mũi tên linh lực của ra, ngưng tụ ra to lớn thanh đồng chiến mâu hư ảnh, hung hăng tác kích. Oanh! Đội vàng không kịp chuẩn bị số 4 doanh cánh trái sau trận, trận hình như là bị trọng truy đập trúng đồ sứ, nháy mắt băng liệt. Hình chiếu liên miên tán loạn. Gần như đồng thời, Từ Cửu Linh chờ 300 người như triển khai trận quyết, một mực kẹt tại số 4 doanh cánh phải cùng hắn chủ lực chỗ nối tiếp. Quân trận hóa thành nặng nề đao tường, đem ý đồ cứu viện cánh phải gắt gao ngăn lại. Mà Lâm Trường Sinh tự mình dẫn chủ lực thì hóa thành một thanh không gì không phá hình mũi khoan chiến trận, tại đoạn tiên nhai 300 người bản thạch trận kiên cố hộ vệ dưới, lôi cuốn lung tùm sát khí, không nhìn ven đường giải rác chống cự, lấy kinh người cao tốc, lao thẳng tới số 4 doanh cái kia bởi vì cánh trái sụp đổ mà bạo lộ ra chỉ huy trung tâm. Số 4 doanh chủ tướng, vị kia mùi ưng kim đan tu sĩ, mới giật mình đại họa lâm đầu, sắc mặt kỳ biến, khàn giọng gầm thét, kết trận, ngăn lại bọn hắn, nhanh dùng khí vận phù. Ngay tại số 4 doanh chủ tướng luôn cuống tay chân tế ra một viên trung phẩm khí vận phù ý đồ kích phát quân trận chi lực ổn định trận cước trước mắt, Lâm Trường Sinh ánh mắt băng lãnh, thời cơ nắm đạt được không kém chút nào. Trong tay hắn sớm đã chế trụ viên kia trung phẩm khí vận phù nháy mắt bị bóp nát. Ông, mặc dù điều động mấy đường binh mã gây ra hỗn loạn, nhiễu loạn vương trận hình, nhưng riêng phần mình cách xa nhau không xa, khí cơ thần thức càng là tương liên. Quân tâm ổn định, trận pháp rất quen, một cỗ so với đối phương bảng bạc khí vận chi lực cầm vang một phát, tinh chuẩn rót vào hắn phía sau hơn ngàn chủ lực hình mũi khoan trận bên trong. Không có lãng phí một tơ một hào. Huyền lô phá quân. Lâm Trường Sinh quát khẽ một tiếng, cũng không phải là cái gì hoa lệ danh hiệu, mà là Ma Liên giáo chinh chiến sát phạt thường dùng nhất phá trận sát chiêu. Bàng bạc khí vận chi lực cùng hơn ngàn tinh nhuệ nhân đạo khí huyết, pháp lực, sát khí hoàn mỹ dung hợp. Tại hình mũi khoan trận nhỏ, ngưng tụ ra một thanh to lớn, ngưng thực, cuốn quanh lấy huyết sắc sát khí giữ tận huyền lô chiến phủ. Cái này chiến phủ hư ảnh, mang khủng bố uy năng, thậm chí vượt qua kim đan đỉnh phong. Không nhìn số 4 doanh đội vàng bố trí xong phòng ngự quan tuẫn, không nhìn cái kia vừa mới sáng lên, chưa hoàn toàn thành hình trung phẩm khí vận phù ra chỉ trận pháp kia sáng, lấy khai sơn liệt hải chi thế, hung hăng bổ về phía số 4 doanh chỉ huy trung tâm. Không, số 4 doanh chủ tướng muốn rách cả mí mắt, chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Ầm ầm, huyền lô chiến phủ chém xuống chỗ, tia sáng bùng lên. Khủng bố sóng xung kích hiện hình vòng quyết tán, đem chúng quanh trong vòng trăm trượng của một dây leo nháy mắt xé thành một miệng. Đại biểu số 4 doanh chỉ huy trung tâm vị trí khu vực điểm sáng, tính cả chúng quanh bảo vệ mấy trăm tinh nhuệ hình chiếu, lập tức tổn thất nặng nề. Tại chỗ chỉ để lại một cái to lớn hố. Chỉ huy trung tâm bị nháy mắt chém đầu, số 4 doanh quân tâm triệt để sụp đổ. Quân trận chi lực như tuyết lở tan rã. Khí vận phù tia sáng nháy mắt ảm đạm biến mất. Giết. Lâm Trường Sinh thanh âm cũng cao, lại như là bữa đòi mạng chú. Chương 812, cá nhân thi đấu kết thúc. Chương 812, cá nhân thi đấu kết thúc. 61 doanh cấp bộ lập tức biến trận giáo sát. Tô Tử Huyên 300 tinh nhuệ tả hữu xen kẽ, chia cắt tàn quân, từ Cựu Linh chờ 300 người từ bỏ cắt đứt viện trợ, cùng chủ lực hợp lưu, hình thành nghiền ép chi thế, Đoạn Thiên Nhai 300 người ổn thủ hậu phương, ngăn chặn bất luận cái gì ngoài ý muốn. Toàn bộ chiến trường, 61 doanh binh sĩ như là hổ vào bầy dê, phối hợp ăn ý trái lại số 4 doanh, rắn bắt đầu từng người tự chiến, tại 61 doanh nước chảy mây trôi rào sát xuống, hình chiếu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tán loạn, không hề có lực hoàn thủ. Trên màn sáng, đại biểu số 4 doanh điểm sáng, liên miên dập tắt. Mà 61 doanh điểm sáng, tổn thất rất ít, vẫn như cũ duy trì cực cao ngưng tụ độ cùng hàng ngũ chiến đấu. Trên giáo trường, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị cái này sách giáo khoa tính nghiền ép thắng lợi, rung động phải nói không ra lời nói đến. Trước đó nghị luận, xem kịch tâm tính không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại nồng đậm kinh hãi cùng khó có thể tin. Quá nhanh, quá trôi chảy, quá ác độc. Theo hoàn mỹ che đậy thẩm đấu, đến tinh chuẩn tình báo không chế, lại đến lôi đỉnh vạn quân nhiều đường vây kín. Cuối cùng nhất tại khí vận phù dưới sự gia trì, thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, uy lực cô đọng đến cực hạn một kích chém đầu. Vòng vòng đan sen, không có một tia dư thừa động tác, không có một hơi thời gian lãng phí. Cái này, đây mới là đạo binh tác chiến. Có giáo úy tự lẩm bẩm, che đậy như bóng với hình, trinh sát điều khiển như cánh tay, điều hành như nước chảy mây trôi, hợp kích như lôi đỉnh vạn quân. Khí vận phù, vậy mà có thể dạng này dùng. Có tu sĩ thanh âm mang run rẩy. Cấm quân giáo đầu nhóm cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù trận pháp kích hoạt phương diện còn khiếm khuyết một điểm hỏa hầu, nhưng đã phi thường lợi hại. Đây mới là bọn hắn muốn nhìn đến. Đây mới là đại tấn đạo binh vốn có tiêu chuẩn. Vệ Đình ôm cánh tay hai tay cuối cùng để xuống. Hắn nhìn chằm chằm trong màn sáng chi tiết như là màu đen lưới giao hiệu suất cao thu hoạch bộ đội, lại nhìn một chút trong trận thần sắc lạnh lùng, chỉ huy nhược định Lâm Trường Sinh, ánh mắt nhắm lại. Hai bộ thiết minh giáo đầu mặc dù còn mang mặt nạ, nhưng ánh mắt hiển nhiên cũng không bình tĩnh. Màn sáng chậm rãi ảm đạm. Trong chiến trường, số 4 doanh cuối cùng nhất một điểm sáng tán loạn biến mất. 61 hào doanh, toàn viên hình chiếu đứng trang nghiêm, trận hình nghiêm chỉnh, sát khí ngút trời. Lâm Trường Sinh đứng ở trước trận, thần sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là hoàn thành một lần bình thường diễn luyện. Toàn bộ võ đài, tĩnh mịch về sau, bộc phát ra không đè nén được, sóng thần sợ hai thán phục cùng nghị luận. Thắng, toàn thắng. Chơi ạ. Tổn thất cơ hồ có thể không cần tính. Khí vận phù chỉ dùng một lần. Tinh chuẩn chiến đấu, thật đáng sợ. Cái này phối hợp, bọn hắn thật là chỉ luyện 5 năm. Trung quân, hai bộ. Điểm binh trên này, giáng quân giáo đầu thanh âm như là sắt thép va chạm, vượt trên tất cả ồn ào náo động, thứ 61 hào doanh, thắng. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, nhất là những cái kia sắc mặt tái nhợt cái khác doanh chủ tướng, lạnh lùng nói, đều thấy rõ ràng rồi. Đây mới là quân trận, đây mới là sát phạt, muốn cầm tiên đồng hậu thưởng. Trước luyện đến như vậy hỏa hầu lại nói. Lâm Trường Sinh nghe tuyên bố, chỉ là hơi gật đầu. Hắn quay người, ánh mắt nhìn một chút xung quanh, sư tôn cũng không có tới, xem ra chỉ có cuối cùng nhất thời khắc mới có thể xuất hiện, nhất định không thể để cho sư tôn thất vọng. Một bên khác, Khánh Thần còn không biết đại đồ đệ Lâm Trường Sinh đã thuận lợi thắng được một trận, bất quá cái này hắn thấy, vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Như thật thua, cái kia mới gọi kỳ vọng. Lúc này, cá nhân thi đấu bản quay thủ lôi đã kết thúc. Tam quân hộ quân tướng chủ cao giọng tuyên bố kết quả, tuy có 12 cái danh ngạch, nhưng thực tế tấn cấp bất quá 9 người. Cái kia cuối cùng nhất 3 cái danh ngạch, đại chủ chi vị treo trên không, không người có thể được. Còn lại đám kia tu sĩ, thực lực 8 lạng nửa cân, đều là phổ thông giả anh cảnh giới, không có một cái có thể thắng liền hai trận, vững vàng giữ vững lôi đài. Liền nói cái kia chiếu thần tử, nếu không phải nhất định phải cùng Khánh Thần không qua được, lấy hắn đại nhật lưu ly chiếu thần công dẫn động thiên địa chi lực tạo nghệ, vững vàng vàng trở thành người thứ 10, không đáng kể. Đáng tiếc à, giờ phút này hắn chỉ có thể nằm tại đáy hố than cốc chồng bên trong, thống khổ lẩm bẩm. Lại nói Dạ Vô Thương, tối hậu quan đầu hắn thi triển ra thanh minh kiếm phách linh thể thần thông, uy lực kinh người, tại chỗ đem một tên giả anh đối thủ đánh cho trọng thương thổ huyết. Nhưng chính hắn cũng hao tổn đại lượng chân nguyên, quanh thân linh quang ảm đạm, cuối cùng không thể giữ vững lôi đài. Dựa theo quy tắc, 9 người này đều lấy được ban thưởng 1.000 tiểu công, cộng thêm 5 mai trùng phẩm khí vật phù. Cái này ban thưởng coi như phong phú. Dù sao Khánh Thần một năm thiên bổng, cũng chỉ một viên trung phẩm khí vận phù cùng 50 tiểu công thôi. Đương nhiên, Khánh Thần cũng không biết được, năm ai trung phẩm khí vận phù giá trị, đại đại vượt qua 1.000 tiểu công. Mặc dù đại tấn chế tạo khí vận phù chi phí cũng không cao, nhưng đây là dựa vào trăm tỷ tỷ sinh linh, rộng lớn tương vực khôn cùng nhân đạo khí vận nguyên nhân. Đây coi như là cho những cái kia thay triều đình thủ nuôi một phương quan viên đặc thù phúc lợi, để bọn hắn có tư cách chia ăn cái này thao thiết tình yến. Bất quá trung đê cấp quan viên, chỉ có thể dùng để tu luyện, một chút võ tướng, còn có thể gia trì quân trận, để cao chiến lược. Theo đại tân chế độ, muốn hôi đoái khí vận phù tối thiểu phải là tổng ngũ phẩm chức quan, mà lại giá cả không ít. Đây cũng là đông đảo tán tu, gia tu, thậm chí tông môn gia tộc, liều mạng cũng muốn gia nhập đại tấn tiên triều, như cái một quan nửa chức nguyên do. Vẹn vẹn cách một ngày, cá nhân thi đấu phong hỏa lại đốt. Trong 9 người, theo tam quân đem chủ chi ý, nộ mục kim cương luân hùng, còn lại 8 người mạnh yếu phối đôi chém giết. Ba vị nguyên anh chân quân ánh mắt độc ác, phối đôi bên trong, thực lực rõ ràng chiếm ưu kiếm nhất chân nhân, Vũ Tâm pháp sư, Thanh Bằng chân nhân cùng Khánh Thần, đều thuận lợi thắng được. Theo sau, thi đấu xếp hạng kéo ra màn che. Vũ cường tranh phòng, phân cao thấp. Quy tắc đơn giản mà tàn khốc, 5 người thay nhau giao thủ, lấy thắng trận định số ghế. Khánh Thần tâm như gương sáng. Nộ mục kim cương luyện thể đã đạt nửa bước bất diệt chi cực hạn, nhục thân cường hành vô song, thiên địa chi lực tôi liên gần như biến mãn, xung kích chân chính bất diệt kim thân chỉ đang hướng thịnh. Khánh Thần không dám bại lộ rất nhiều thủ đoạn cuối cùng, nguyên tử thần quang tiểu thành, quét xuống nhục thân chi năng, phạt khiếu nội ẩn dấu huyết đạo quy tắc vết tích, nguyên tử quy tắc chi tiêu, đều là không dung thấy hết át chủ bài. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. 4 cây trung phẩm ma phiên cùng 1 cây hạ phẩm ma phiên, chất chứa khí huyết chỉ có thể phát ra một kích, Khánh Thần không muốn dùng tại cái này, bại lộ chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Ngoại giới còn không biết chính mình ma phiên đã trưởng thành đến như thế tiêu chuẩn. 9 cánh ma liên ngay tại tế luyện một môn bí pháp, trong vòng 10 năm không cách nào vận dụng, bây giờ còn lại 5 năm quan cảnh. Cho nên, cùng nộ mục kim cương đối chọi mấy trăm hiệp sau, Khánh Thần thi triển thứ 3 ấn pháp rút ra thiên địa chi lực, nhưng cũng không phá nổi đối phương cái kia kiên cố nhục thân phòng ngự. Hai người ngươi tới ta đi, chiến kích vung vẩy đến tia lửa tung tóe, đều nhanh bốc khói. Nhưng nộ mục kim cương cho Khánh Thần áp lực lại càng thêm to lớn, rơi vào đường cùng, Khánh Thần đành phải nhận thua. Nhưng đối đầu với còn lại 3 người, Thanh Bằng chân nhân tốc độ dù nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng Khánh Thần thiên địa chi lực ra chỉ thiên tuyệt kích pháp, Vũ Tâm pháp sư phòng thủ tuy mạnh, nhưng cuối cùng không có chống đỡ Khánh Thần thứ 3 ấn pháp, kiếm một lực công kích sát thực khủng bố, tựa hồ hắn cũng có gai dò xét Khánh Thần át chủ bài ý tứ. Cuối cùng nhất Khánh Thần dựa vào thiêu đốt tam đại phản khiếu tinh huyết, thời gian sử dụng càng hơn một bậc, miễn cưỡng hao tổn thắng hắn. Cuối cùng, xếp hạng thứ 2. Chương 813, thượng phẩm khí vận phù chương 813. Thượng phẩm khí vận phù cá nhân thi đấu hết thể đều kết thúc, vô tướng thiền sư cùng huyền sơn thiền sư hết sức cao hứng. Lần này tam quân diễn võ, trước năm bên trong, trong bọn họ quân lại chiếm 3 người. Đệ nhất chính là nộ mục kim cương, thứ hai là Khánh Thần, thứ tư vị Vu Tâm pháp sư. Cái này xếp hạng ban thưởng, quả thực phong phú cực kỳ. Khánh Thần đoạt được ban thưởng tính gộp lại, trừ 3.000 tiểu công, 10 viên trung phẩm khí vận phù càng có 1 viên thượng phẩm khí vận phù. Cái này ban thưởng, bù đắp được hắn 1-20 năm bổng lộc, quả thật là hào phóng. Thượng phẩm khí vận phù gia trì tu luyện, tốc độ định viễn siêu trung phẩm khí vận phù không chỉ gấp 10 lần. Có bảo vật này nơi tay, tu vi nhất định có thể tinh tiến. Đây mới là thật sự chỗ tốt. Khánh Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lấy hắn bây giờ tư chất, lại phối hợp bảo bối này, vậy tu luyện tiến cảnh, quả thực không dám nghĩ. Lĩnh ban thưởng, Khánh Thần liền dự định hướng Huyền Sơn Thiền Sư xin nghỉ mấy ngày, đi cách đó không xa Câu Ngọc phủ thành đi một lần. Trước đó nghe Vu Tâm nói qua, dựa theo câu ta kình quân quy củ, 5 năm có một lần xin nghỉ phép cơ hội. Hắn cầm như thế tốt thứ tự, nghĩ đến Huyền Sơn Thiền Sư sẽ nhiều phê vài ngày nghỉ cũng có nói. Mấy ngày nay đối chiến, để hắn thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có được số lớn tài nguyên, cũng phát giác được tự thân một chút không đủ. Phá quân chiến kích dù vẫn như cũ cường hành vô song, nhưng còn cần lại lần nữa tăng lên uy năng. Trung phẩm phòng ngự pháp bảo phục giáp Long Y uy năng có hạn, tại giả anh cấp độ khó mà phát huy đại dụng. 5 năm này bổng lộc, lại thêm lần này ban thưởng, Khánh Thần bây giờ đã góp nhặt hơn 3.000 tiểu công. Mà lại, trong tay hắn còn cầm hơn 400 khỏa thượng phẩm linh thạch gần 60.000 trung phẩm linh thạch. Dựa theo đại tấn chế độ, hắn cũng có thể thông qua giá thị trường, tại triều đình xây dựng một chút thương hội, dùng phó trung lang tướng thân phận, mua một chút cấp bách cần bảo vật. Cho dù những ngày thương hội không có, hắn cũng có thể đi cái khác thương hội tìm kiếm linh vật. Như thế nhiều linh thạch lưu trên tay, cuối cùng không phải vấn đề, chuyển hóa thành tu vi cùng chiến lực mới là chính độ. Còn như Lâm Trường Sinh bên kia, Khánh Thần ngược lại không thế nào lo âu, nếu ngay cả chút chuyện này đều xử lý không tốt, cái kia giá trị coi như giảm mất đi nhiều. Trình đốn một ngày sau, Khánh Thần làm rõ trong lòng suy nghĩ, trực tiếp hướng trung quân chủ trướng bước đi, muốn hướng Huyền Sơn Thiền Sư xin nghỉ. Bước vào trong trướng, chỉ thấy đàn hương ung dung bốc lên, Huyền Sơn Thiền Sư chính nhắm mắt ngưng thần điều tức, quanh thân Phật quang ẩn ẩn lưu chuyển. Nghe nói khánh thần thỉnh cầu, Huyền Sơn Thiền Sư chậm rãi mở ra hai con ngươi. Xin nghỉ. Huyền Sơn Thiền Sư thanh âm bình thản, khánh phó trung lang tướng, tâm tư của ngươi, bản tọa sao lại không rõ? Phủ thành phồn hoa, bảo vật không ít, ngươi muốn mượn nghỉ phép cơ hội tăng cao tu vi chiến lực, đây là nhân chi thường tình. Khánh thần cúi đầu, cung kính nói, thiền sư minh giám. Mặt tướng thật có ý này, lần này cá nhân thi đấu sau, cảm giác sâu sắc tự thân tu vi, pháp bảo đều có không đủ, cấp bách cần bổ sung, như thế mới có thể tốt hơn vì trung quân hiệu lực. Hắn chuyển ra quân diễn làm cớ, luôn từ đường hoàng. Huyền Sơn thiền sư khẽ lắc đầu, trên mặt hiện ra một vòng hiếm thấy vẻ mặt nghiêm trọng, thỉnh cầu của ngươi, bản tọa khó mà đáp ứng. Cũng không phải là cố ý bác ngươi thể diện, quả thật quân lệnh như núi, không thể làm trái. Nói xong, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ngoài trướng nghiêm nghị mà đứng thân binh, thanh âm đệ thấp mấy phần, từ hôm nay trở đi, toàn quân trên dưới, tất cả xin nghỉ nghỉ phép, hết thảy hủy bỏ. Cho đến 10 năm luyện binh kỳ đầy, mới lệnh điều động truyền đạt trước đó, bất luận kẻ nào không được tự tiện rời đi quân doanh nửa bước. Khánh thần trong lòng đỗng nhiên trầm xuống. Hắn trên mặt lại không chút biến sắc, chỉ là có chút nhíu mày, làm ra một bộ không hiểu thái độ, "Thiền sư, này lệnh, đến tột cùng vì sao? Hẳn là có chiến sự sắp nổi." Hắn hỏi dò, ý niệm trong lòng như thay đổi thật nhanh. Hủy bỏ tất cả xin nghỉ, cái này tuyệt không phải bình thường cử chỉ. Đây có nghĩa là toàn bộ câu ta kình quân đã tiến vào loại nào đó độ cao cảnh giới, hoặc là phong bế trạng thái. Huyền Sơn tiền sư vẫn chưa trực tiếp đáp lại, chỉ là thật sâu nhìn Khánh thần liếc mắt, chậm rãi nói, tình thế hỗn loạn sắp tới, mưa gió muốn tới. Câu ta kình quân chính là lính mới, đông nam đạo đầu nhập đại lượng tài nguyên, sao lại để chúng ta để đó không dùng? Giá trị này thời buổi rối loạn, cần trên dưới một lòng, gối giáo chờ sáng. Khánh thần, ngươi lần này diễn võ biểu hiện xuất chúng, tiền đồ không thể đo lường, càng cần cẩn thủ quân uy, nhất định không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Nói đến đây, hắn ngữ khí đột nhiên chuyển thành nghiêm khắc, tài nguyên sự tình, không cần qua với sầu lo. Ngươi lần này thu hoạch đã phong phú, trong quân tự có chuẩn mực, công văn nhưng tại quân nhu kho hối đoái bảo vật. Nếu ngươi công văn không đủ, lại muốn dùng linh thạch mua, câu ta kình quân dù chưa thiết lập theo quân thương hội nhưng lão phu nhưng vì ngươi ra mặt. Nếu như ngươi có cần, ta nhưng sai người tại bên ngoài mua sắm ngươi vật cần thiết, bất quá linh thạch cần ngươi tự động gánh chịu. An tâm đợi ở trong doanh, dốc lòng tăng cao tu vi, đây mới là ngươi dưới mắt nhất nên đi chính đồ. Cuối cùng nhất chính đồ hai chữ, Huyền Sơn tiền sư tận lực nhấn mạnh, mang một tia khuyên bảo cùng mong đợi. Hiển nhiên, Khánh thần biểu hiện cực dai, Huyền Sơn tiền sư cực kỳ coi trọng, cho nên nguyện ý vì hắn đi chút đường đi. Khánh thần ánh mắt có chút lóe lên một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Huyền Sơn tiền sư lời nói này giọt nước không lọt, đã chỉ ra tình thế hỗn loạn sắp tới tình thế nghiêm trọng, phá hỏng hắn xin nghỉ suy nghĩ, lại vì hắn chỉ rõ lợi dụng quân công hối đoái tài nguyên con đường, thậm chí còn nguyện ý trợ hắn dùng linh thạch thu hoạch tài nguyên. Vừa đấm vừa xoa, làm hắn không thế nào phản bác, cũng cho đủ mặt mũi của hắn. Đệ tử, rõ ràng. Khánh thần không mình hành lễ, thần sắc kính cẩn, cẩn tuân thiền sư pháp chỉ, ổn thỏa tuân thủ nghiêm ngặt quân quy, chuyên cần không ngừng, đa tạ thiền sư ý đẹp. Đi ra chủ trướng, nơi đóng quân ồn ào náo động tựa hồ cũng cách một tầng. Khánh thần không có chút nào trì hoãn, trực tiếp hướng nằm ở trung quân nơi đóng quân chỗ sâu, thủ vệ xâm nghiêm quân nhu kho bước đi. Quân nhu kho là một tòa toàn thân từ màu xám đậm cấm pháp thạch lũy thế mà thành pháo đài hình dáng kiến trúc, chiếm diện tích khá rộng. Cổng đứng hai hàng người khoác trọng giáp, khí tức cô động trúc cơ hậu kỳ tu vi trở lên thủ vệ, hiển nhiên đều là trong quân tinh nhuệ. Khánh thần lộ ra đại biểu phó trung lang tướng thân phận quân bài. Thủ vệ nghiệm nhìn không sai sau, trong ánh mắt rõ ràng nhiều một tia kính sợ, cá nhân thi đấu thứ hai uy danh sớm đã truyền ra. Cầm đầu tiểu đội trưởng ôm quyền hành lễ, thanh âm cung kính, "Khánh đại nhân, mời đến." Trong kho có văn lại chủ ban, ngài nhưng tự đi tìm đọc hối đoái. "Ừm." Khánh thần hơi gật đầu, mặt không thay đổi đi vào. Trong kho không gian xa so với bên ngoài xem ra càng rộng lớn hơn, hiển nhiên là vận dụng không gian phát triển trận pháp. Bất quá không có bảo vật thả ở trong đó, chỉ có tầng tầng cấm chế. Một tên thân mang màu xanh văn sĩ bảo, giữ lại chòm râu dê trung niên văn lại đang dựa bàn ghi chép cái gì. Cảm ứng được có người tiến đến, hắn nâng ngẩng đầu lên, thấy là Khánh thần, trên mặt lập tức chất lên nhiệt tình nụ cười, liền vội vàng đứng lên đón lấy, "Ai nha, là Khánh phó trung lang tướng. Chúc mừng Khánh tướng quân ở trên cá nhân thi đấu đại triển thần uy, dũng đoạt thứ hai. Thật sự là lợi hại." Thái độ so trước đó Khánh thần vừa thượng nhiệm lúc tới này nhận lấy cơ sở bổng lúc, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Chương 814, có thể đổ sộ chương 814, có thể đổ sộ khi đó Khánh thần tu vi bất quá kim đan hậu kỳ, còn là cái tiền đồ chưa biết lâm thời phó trước. Trong nhà kho văn lại, bất quá là theo quy củ làm việc, thái độ thường thường, giải quyết việc chúng tôi. Bây giờ lại khác nhau rất lớn. Cá nhân thi đấu bên trên, Khánh thần ngạnh sinh sinh giết tới tên thứ hai, thể hiện ra thực lực đã là thật đỉnh tiêm giả anh tiêu chuẩn, tiền đồ sáng lạ. Càng mấu chốt chính là, hắn vào Huyền Sơn tiền sư trở chân quân pháp nhãn, thành chân quân trước mặt hồng nhân. Cái này văn lại nhất là hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, giờ phút này trên mặt mang vẻ định hót đủ cười. Khánh thần đối với loại này trước ngạo mạn sau cung chuyển biến lòng dạ biết rõ, hắn trà trộn tầng dưới chót nhiều năm, am hiểu sâu đạo này. Trên mặt không lộ mảy may, chỉ nhàn nhạt rát mỉm cười, khách khí. Bản tướng đến xem trong kho nhưng có cái gì dùng được chi vật. Nên. Văn lại liền vội vàng không người dẫn đường, ngựa khí thân thiện vô cùng, tướng quân công văn rất cao, quân bài trung tiểu công pháp phú, nên chọn lựa chút tiện tay bảo vật. Không biết tướng quân là muốn nhìn một chút công pháp bí thuật, thần binh lợi khí, linh đan diệu dược, còn là thiên tài địa bảo. Ta cái này liền vì tướng quân mở ra giám bảo trận bàn. Hắn bước nhanh đi đến trong khố phòng ương một cái cao cỡ nửa người trước bệ đá, bấm niệm pháp quyết một điểm. Trên bệ đá khảm nạm một khối to bằng cái thất khay ngọc đống nhiên sáng lên nhu hòa ánh trắng, lập tức ông một tiếng, bắn ra một mảnh rõ ràng màn sáng. Màn sáng phía trên, lít nha lít nhít bày ra quân nhu trong kho tất cả có thể hối đoái vật phẩm điều mục. Tên, giới thiệu văn tắt, cần thiết công hơn điểm số, phân đại công, tiểu công, đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có bộ phận bảo vật hư ảnh lưu chuyển biểu hiện ra, phân loại vô cùng rõ ràng. Màn sáng dưới góc phải, thình lình biểu hiện ra khánh thần thân phận cùng công hơn số dư, khánh thần, phó trung lang tướng, tiểu công, 3.300. Khánh thần ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua màn sáng. Công pháp bí thuật khu, thế tôn phục ma chân giải, thiên giai cực phẩm Phật môn đỉnh tiêm công pháp luyện thể, nghe nói có thể nhìn trộm thể tu nguyên thần cảnh con đường. Nhưng cần dẫn Phật môn xá lợi từ tôi thể, không phải đệ tử Phật môn mạnh luyện sợ có đại họa. Cần đại công, 100 điểm, nhưng phân tầng hồi đoái. Huyền tâm áo diệu quyết, thiên giai cực phẩm tu luyện pháp này cần chặt đứt thất tình dục dụng, lấy tự thân vì đỉnh lô, luyện hóa thiên địa linh khí vì thuần túy huyền tâm chính khí. Uy năng có lượng, đại giới cũng lớn. Cần đại công, 100 điểm, nhưng phân tầng hồi đoái. Ất một thanh nguyên quyết, thiên giai thượng phẩm công chính bình thản, chữa thương, khôi phục cực giai, ẩn chứa một chút thiên địa sinh sôi chi đạo. Cần đại công, 50 điểm, nhưng phân tầng hồi đoái. Tiểu ngũ hành nhất nguyên đột pháp, thiên giai thượng phẩm danh xưng có thể nhảy ra thiên địa bên ngoài, không ở trong ngũ hành, đột thuật tinh diệu. Cần đại công, 60 điểm, nhưng phân tầng hồi đoái. Nhiều như rừng, giá cao chót vót, địa giai, thiên giai chiếm đa số, mấy ngàn, mấy vạn tiểu công, hoặc là động một tí mấy chục trên trăm đại công. Thần binh vật liệu khu, thượng phẩm pháp bảo liệt phong giao lưới đao, sắc bén vô song, chuyên luôn có thể xé rách tứ giai đại yêu cường hãn phòng ngự. Cần đại công, 15 điểm. Thượng phẩm pháp bảo huyền quy cựu linh vẫn, phòng ngự kinh người, tự mang tá lực, phản chấn phù văn, sắc rùa đen tồn tại. Cần đại công, 20 điểm. Trung phẩm pháp bảo mây trôi truy người dày, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ bay cùng thân pháp tính linh hoạt. Cần tiểu công, 10.000 điểm. Trung phẩm pháp bảo xích viêm không cánh, phẩm chất còn có thể phi hành pháp bảo. Cần tiểu công, 10.000 điểm. Tứ giai hạ phẩm linh tài canh kim chỉ tình, một phần dung nhập pháp khí nhưng tăng lên cực lớn sắc bén phá pháp chi năng. Cần đại công, 5 điểm. Tứ giai hạ phẩm linh tài thâm hải trầm ngân, một phần cực nặng cực mềm giai, dung nhập phòng ngự pháp bảo hoặc binh khí nặng cực giai. Cần đại công, 5 điểm. Tứ giai hạ phẩm linh tài tu la huyết đủ, một phần ẩn chứa hung lệ sát khí cùng sinh cơ, công dụng đặc thủ. Cần tiểu công, 35.000 điểm. Pháp bảo động một tí đại công hoặc hơn vạn tiểu công, linh tài cũng có giá trị không nhỏ. Linh đan diệu dược khu, tứ giai hạ phẩm kết anh đan, nguyên anh ba quan bên trong cửa thứ nhất thoái đan ngưng anh thánh dược, có thể chống rông gia tăng 3 thành đột phá tỷ lệ. Cần đại công, 40 điểm. Tứ giai hạ phẩm anh biến đan, lấy tứ giai đại yêu nội đan làm chủ tài luyện chế, đồng dạng dùng với thoái đan ngưng anh quan có thể gia tăng 2 thành đột phá tỷ lệ. Cần đại công, 24 điểm. Tứ giai hạ phẩm tam chuyển hoàn hồn đan, sâu mệnh thánh dược, chỉ cần còn có nửa sức lực tại, liền có hy vọng cứu trở về. Cần đại công, 10 điểm. Tam giai cực phẩm tiểu kết anh đan, đối với thoái đan ngưng anh quan cũng có chút hơi giúp ích, có thể gia tăng nửa thành đột phá tỷ lệ. Cần tiểu công, 25.000 điểm. Tam giai cực phẩm long huyết thảo, tôi liên nhục thân cực phẩm linh thảo, đối với thể tu hiệu quả rõ rệt. Một cây cần tiểu công, 10.000 điểm. Tam giai cực phẩm thái hư diệu linh đan, tăng trưởng kim đan kỳ tu sĩ thần thức linh đan. Một hạt cần tiểu công, 10.000 điểm. Tam giai cực phẩm húc nhật linh đan, có thể cực lớn tăng cường kim đan kỳ tu sĩ tu vi đan dược, cũng có thể phụ trợ tôi liên tiên địa chi lực. Một hạt cần tiểu công, 12.000 điểm. Cao giai đan dược không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời, nhất là kết anh liên quan chi vật. Thiên tài địa bảo, hạng mục phụ khu, chủng loại phong phú, giá cả đồng dạng lệnh người liễu lưới. Khánh thần ngón tay trong hư không sẽ qua, trên màn sáng điều mục tùy theo nhấp nô. Trong lòng của hắn suy nghĩ quay nhanh, pháp bảo dù tốt, đáng tiếc một kiện đều đổi không nổi. Động một tí đại công hoặc hơn bạn tiểu công, cái này 3.300 tiểu công, chỉ có thể đổi kiện phổ thông hạ phẩm pháp bảo. Công pháp càng là cường hãn, nhưng tham thì thâm. Dưới mắt tu luyện Phản Thiên Luyện Ma Công Bất Động Minh Vương Tâm Pháp cùng Nguyên Tử Diệt Tuyệt Đại Pháp đã đầy đủ tinh thâm. Càng đừng đề cập còn có cái kia chín cánh ma liên hợp nhất bí thuật cần lĩnh hội, linh thể tầng thứ nhất ngộ tính tinh lực đều đến cực hạn, không nên lại phân tâm. Đan dược nhưng quá tuyệt. Khánh thần ánh mắt gắt gao chăm chú vào kết anh đan cùng anh biến đan bên trên, trong lòng một trận lửa nóng. Nếu có được một loại trong đó, lại phối hợp trong tay mình viên kia chân quý ba hồn thất khiếu linh thái quả. Xung kích nguyên anh lúc, cái kia khó khăn nhất toái đan ngưng anh quan năm chắc liền có thể vượt qua năm thành, thậm chí tiếp cận 6 thành. Như lại tính đến chín cánh ma liên hoàn toàn tế luyện hợp nhất so đối với nguyên anh ba quan phụ trợ hiệu quả. Nguyên anh đại đạo, phản phất có thể đụng tay đến. Cái kia tiểu kết anh đan nhìn xem cũng vẫn được, nửa thành tỷ lệ trò chuyện thắng với không, đại tấn nội tỉnh quả nhiên tâm hậu. Đáng tiếc, ánh mắt của hắn rời xuống, nhìn thấy cái kia long huyết thảo linh vật, mỗi một dạng đều đối với tu luyện rất có ích lợi, trong lòng từng cái đi lại. Đồ tốt là thật nhiều a. Khánh thần âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhưng lập tức trong lòng thở dài, 3.300 tiểu công, nhìn xem không ít, trên thực tế bản toàn muốn, một cái đều đổi không được. Đáng ghét. Văn thư thấy Khánh thần tựa hồ đã xem hết, lấy lòng nói, tướng quân, nhưng có cái gì cần dùng tới, tại hạ cái này liền thay ngài mang tới. Khánh thần thu hồi ánh mắt, xem hết, có thể nói có thể đổ sộ, bản tướng 10 phần động lòng. Văn thư nụ cười trên mặt nháy mắt phóng đại, như là hoa cúc, vội vàng đáp lời, vậy ngài yếu điểm cái gì, ta thay ngài mang tới. Khánh thần khẽ lắc đầu, quay người rời đi, không cần. Dù sao cũng đổi không được cái gì tốt, đi lại bảo vật, trực tiếp đi tìm Huyền Sơn thiền sư. Thật, A. Văn Thư một mặt động, thần sắc có chút mờ mịt. Lập tức hắn một cái giật mình, một đường chạy chậm, nóng bỏng đưa Khánh Thần rời đi, chào hỏi có cần lần sau lại đến. Chương 815, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Chương 815, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đi ra quân nhu kho, Khánh Thần nghĩ đến trên màn sáng lưu chuyển bảo vật hư ảnh, nhất là cái kia kết ánh đan huy quang, trong lòng không khỏi một trận quấy động. Nhưng mà, nghĩ lại nghĩ đến chính mình cái kia chỉ là 3.300 tiểu công, hắn mặt không biểu tình, 3.300 tiểu công. A, hạt cắt trong sa mạc. Suy nghĩ tật chuyển ở giữa, bước chân hắn không hề dừng lại, phương hướng cũng đã lặng yên cải biến, trực tiếp hướng trung quân chủ trướng lần nữa bước đi. Huyền Sơn tiền sư đã mở miệng hứa hẹn tương trợ, vậy cái này đầu đường đi hắn đương nhiên phải thiện cả dị dùng, lại muốn ép đưa ra vốn có giá trị. Trước trướng thân vệ thấy Khánh Thần đi mà quay lại, không dám có chút ngăn cản, liền vội vàng không người thông báo. Theo sau, trong trướng truyền đến Huyền Sơn tiền sư thanh âm bình thản, vào đi. Khánh Thần vén rèm mà vào, chỉ thấy Huyền Sơn tiền sư vẫn như cũ ngồi xếp bằng với trên bồ đoàn, khí tức trầm ổn, tựa hồ vừa rồi điều tức vẫn chưa bị đánh gãy. Trên mặt hắn mang một tia hiểu rõ, phản phất sớm đã dự liệu được Khánh Thần sẽ trở về. Thế nhưng là tại quân nhu kho có đoạt được. Còn là Huyền Sơn tiền sư ánh mắt bình tĩnh rơi ở trên người Khánh Thần. Khánh Thần cúi người hành lễ, tư thái thả cực thấp, trong thanh âm mang một tia bất đắc dĩ, "Thiền sư minh giám, quân nhu trong kho chân bảo tuy nhiều, nhưng mà tướng điểm này tiểu công, thực khó đổi được cái gì?" Nhớ tới thiền sư lúc trước lời nói, nhưng sai người thay mua sắm, cho nên mặt tướng mặt dày lại đến muốn nhờ. Đệ tử trong tay còn có một chút linh thạch, khẩn cầu thiền sư chỉ điểm sai lầm, nhìn có thể hay không mua hàng Long huyết thảo, húc nhật linh đan. Chờ một chút chi vật. Huyền Sơn thiền sư nghe vậy, ngón tay nhẹ nhàng vê động Phật châu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Khánh Thần sở cầu chi vật, khẩu vị lại to lớn như thế, có chút đã vượt qua hắn quyền hạn. Bất quá, Khánh Thần tại cá nhân thi đấu bên trong biểu hiện có thể xứng kinh diễm, tiềm lực to lớn, như bán cá nhân hắn đỉnh, đối với trung quân, đối với hắn Huyền Sơn mà nói, đều chính là một cái cực giai trợ lực. Phần này đầu tư, đáng giá. Người vật cần thiết, cũng không tầm thường con đường như phải. Lại đi theo ta. Huyền Sơn tiền sư thanh âm trầm thấp mấy phần, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hướng ngoài trướng đi đến. Huyền Sơn tiền sư phản ứng vượt quá Khánh Thần dự kiến. Không phải trực tiếp an bài mua sắm, mà là muốn dẫn hắn đi gặp cái gì người. Hắn lập tức tập trung ý chí, đè xuống suy nghĩ, cung kính những tiếng phải bước nhanh đuổi theo Huyền Sơn tiền sư. Hai người một trước một sau, xuyên qua tầng tầng thủ vệ xâm nghiêm nơi đóng quân, cuối cùng đi tới một chỗ nằm ở nơi đóng quân khu vực hải tâm, không chút nào thu hút thạch điện trước. Thạch điện toàn thân sám đen, không có bất kỳ trang sức gì, ngoài điện không có mờ hay, liền thủ vệ đều không có. Huyền Sơn tiền sư tại thạch điện trước cửa dừng lại, chắp tay trước ngực, miệng tụng chân ngôn. Một đạo thần thức ba động truyền lại đi vào. Một lát, thạch điện cái kia nhìn như nặng nề cửa đá vô thanh vô tức trở ra. Tiến đến, một thanh âm truyền ra, chính là trung quân hộ quân tướng chủ, vô tướng tiền sư. Nguyên Anh sơ kỳ định phong chân quân, nhục thân nửa bước bất diệt. Hắn trên thực tế là tam đại hộ quân tướng chủ bên trong thực lực người mạnh nhất, gần thứ với Trấn Hải tướng quân Linh Khu Đô chỉ huy sứ vệ đỉnh cùng bị kia thần long thấy đầu mà không thấy đôi phó chỉ huy sứ. Huyền Sơn tiền sư đối với Khánh Thần liếc mắt ra hiệu, dẫn đầu bước vào hắc ám. Khánh Thần hít sâu một hơi, theo sát hắn sau. Bước vào thạch điện mấy mắt, phản phát xuyên qua một tầng vô hình bình chướng, bên ngoài nơi đóng quân ồn ào náo động hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một loại tuyệt đối yên tĩnh cùng một loại khó nói lên lời trống trải cảm giác. Trong điện tia sáng u ám, chỉ có trung ương lơ lửng một đoàn nhu hòa màu vàng Phật quang. Phật quang bên trong, vô tướng tiền sư thân ảnh ngồi xếp bằng, thân ảnh có chút mơ hồ. Trên thực tế này là Khánh Thần lần thứ nhất đơn độc thấy một vị sống sờ sờ nguyên anh chân quân. Vô hình uy áp như là thực chất nước nặng, tràn ngập tại toàn bộ không gian. Cấp độ cao sinh mệnh khí tức để Khánh Thần lưng nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng. Nguyên anh phía dưới đều là run rế, lời nói đó không hề giả dối Huyền Sơn sư đệ, chuyện gì? Vô tướng tiền sư thanh âm vẫn như cũ bình thản, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Huyền Sơn tiền sư chắp tay trước ngực, không mình hành lễ, ngữ khí mang ít có trịnh trọng, hồi bẩm sư huynh, người này là trung quân hai bộ phó trung lang tướng, Khánh Thần. Lần này tam quân diễn võ cá nhân thi đấu, hắn đoạt được bảng nhãn chi vị, căn cơ ông thực, tiềm lực khá lớn, xem như trong ta quân khó được hạt giống tốt. Phật quang bên trong thân ảnh thoảng qua gật đầu, xem như tán thành Huyền Sơn thuyết pháp. Huyền Sơn tiền sư ngừng lại một chút, tiếp tục nói, Khánh phó tướng cảm giác sâu sắc tu vi, pháp bảo còn có không đủ, muốn thừa dịp nghỉ phép cơ hội hướng phủ thành chọn mua linh tài đang ăn dược, để tinh tiến, tốt hơn hiệu lực trong quân. Chỉ là bây giờ quân lệnh đã hạ, nghỉ phép hủy bỏ. Đệ tử thấy hắn cầu đạo sốt ruột, lại trong tay thật có chút linh thạch tích xúc, liền cả gan dẫn hắn đến đây bái kiến sư minh, khẩn cầu sư minh chỉ điểm một hai, nhìn xem có thể hay không tìm được phương pháp, trợ hắn mua hàng vật cần thiết. Huyền Sơn lời nói chạm đến là tôi, đem thỉnh cầu bức cho vô tướng tiền sư. Phật quang lưu chuyển, Khánh Thần chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung thần niệm như là thủy ngân chạy, nháy mắt đảo qua toàn thân mình. Cái thần niệm này cũng không phải là tận lực tìm kiếm, càng giống là cao vị tồn tại, quan sát đê giai sinh linh lúc, tự nhiên mà vậy mang theo nhìn rõ. Mồ hôi lạnh dọc theo Khánh Thần thái dương lặng yên trở xuống. Cũng may, cái kia cố lệnh người ngạt thở thần niệm vẫn chưa ở trên người hắn quá nhiều dừng lại, giống như nước thủy triều thối lui, phản phất chỉ là xác nhận một chút chất lượng. Thạch điện bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này trầm mặc tiếp tục một lát, đối với túi đầu mắt túi xuống Khánh Thần mà nói, lại có vẻ phá lệ dài dằng dặc. Cuối cùng, cái kia trực tiếp tại hai người trong thần thức vang lên thanh âm lần nữa truyền đến, "Khánh Thần, còn có thể." Thanh âm dừng một chút, phản phất tại châm trước từ ngữ, chân nguyên ngưng thực, căn cơ không giả. Nhục thân truy liên cũng xuống công phu, thể pháp kim tu, công pháp đều thuộc thượng thừa. Ân, ngươi mang cái kia đội quân tốt, quân đội thi đấu bên trong cũng xông vào trước 8. Không đủ cũng cho ta nói thêm điểm chỉ điểm ngươi, trong ngôn ngữ có chút xem trọng, đã là người trong nhà. Vô tướng thiền sư thanh âm tựa hồ càng gần một chút, ngươi có cái gì yêu cầu? Cứ việc nói. Khánh Thần giật mình trong lòng, một cỗ vui sướng cơ hồ muốn xông lên chân mày. Lâm Trường Sinh quả nhiên không chịu thua kém. Không đủ pháp sư thật sự là ra sức. Hắn đè nén kích động, đầu lâu thấp hơn mấy phần, thanh âm lại rõ ràng vang lên, phản phất sớm đã ở trong lòng diễn luyện nhiều lần, ta đem chủ, ta thiền sư chỉ điểm. Có mặt tướng cá nhân thi đấu mấy trận trong lúc các chiến, với thiên địa chi lực vận dụng cùng tự thân công pháp dung hợp bên trên, chợt có đột được. Nhưng cảm giác sâu sắc nội tình không đủ, nhu cầu cấp bách ngoại vật bổ ích. Khẩn cầu đem chủ ấn chuẩn, trợ đệ tử mua hàng trở xuống chư vật, trung phẩm pháp bảo xích viêm không cánh một bộ, tam giai cực phẩm long huyết thảo một cây, húc nhật linh đan một hạt. Khác cần một phần tu la huyết đục, một phần canh kim chi tinh. Lời vừa nói ra, đứng hầu một bên Huyền Sơn thiền sư mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, vân vê Phật châu ngón tay đều dừng lại. Hắn có chút kinh ngạc liếc Khánh Thần liếc mắt, tiểu tử này, khẩu vị thế nào đột nhiên trở nên to lớn như thế? Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Chương 816, xuất huyết nhiều chương 816, xuất huyết nhiều xích viêm không cánh long huyết thảo húc nhật linh đan giá cả đã là kinh người, cũng liền thôi. Cái kia tu la huyết đục canh kim chi tình càng là tứ giai linh tài, liền chính hắn cái này pháp anh tu sĩ đều cảm thấy có chút dùng. Công văn, trên thực tế có thể so sánh linh thạch đáng tiền nhiều. Bình thường kim đan tu sĩ là 100 vạn tả hữu thân ra, kim đan đỉnh phong 5 triệu linh thạch không sai biệt lắm, giá anh lại nhiều một chút, 7,8 triệu tả hữu. Nhưng những vật này cộng lại, hắn giá trị sợ là muốn siêu ngàn vạn linh thạch. Một cái giả anh chiến lược phó tướng, hắn có như thế nhiều có thể chi phối linh thạch sao? Lại không thể đem chính mình bản mệnh pháp bảo cái gì bảo vật đều bán đổi tiền. Khánh Thần lúc đầu cũng không nghĩ đổi như thế nhiều, nhưng là rõ ràng 5 năm về sau có đại sự phát sinh, hơn nữa còn nhìn thấy vô tướng thiền sư loại nhân vật này, còn có thể cứ việc nói yêu cầu, không đề cập tới là chảy gỗ. Nếu là lại bất linh thạch, không chừng cho ai bớt, mà lại đây là ở trong quân, đại tấn trong tiên triều. Chân quân, kia cũng là tùy tiện mấy ngàn vạn qua trăm triệu, mấy trăm triệu linh thạch thân ra. Dù sao một kiện thượng phẩm pháp bảo giá trị đều viễn siêu ngàn vạn, mà lại cũng chỉ có thể dùng thượng phẩm linh thạch đổi, hoặc là lấy vật đổi vật. Trầm mặc một hồi, cuối cùng, Phật quang bên trong, vô tướng thiền sư cái kia nghe không ra hỉ nộ thanh âm, vang lên lần nữa, mang một tia khó mà nắm lấy ý vị, "Ồ, còn có sao?" Huyền Sơn thiền sư nao nao, hơi kinh ngạc nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trung ương sư huynh. Hắn biết rõ sư huynh từ trước đến nay trầm ổn cẩn thận, như vậy đặt câu hỏi, chắc là trong lòng đã có đăm chiêu lượng. Cùng Khánh Thần những này phổ thông tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Vô tướng thiền sư phía sau có Kim Cương Tiền Tông cường đại như vậy thế lực làm cậy vào, tu vi, chiến lực càng là khủng bố. Không chỉ có như thế, dưới trướng hắn còn thống lĩnh số lớn tăng binh làm sĩ tốt, chính là thực phong trung quân hộ quân tướng chủ quan hàm vị chính ngũ phẩm. Cũng không phải là Khánh Thần loại kia tính tạm thời. Nhưng cho dù thân phận như thế tôn sùng, hắn muốn làm đến Khánh Thần sợ cầu những cái kia chân quý linh vật, hắn cũng phải bỏ phí một phen chắc trở. Dù sao, vô tướng thiền sư lập tức trong tay chỗ góp nhặt quân công, cũng không dư dả. Khánh Thần nghe nói lời ấy, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một tia kinh ngạc. Kỳ thật hắn vừa rồi như vậy mở miệng, kỳ thực là có chút công phu sư tử ngoạn. Dù sao có nhiều thứ, tại quân nhu kho bên trong, là muốn dùng đại công tài năng đổi lấy. Hắn muốn là dự định giao giá trên trời, nghĩ đến bị cửa mắng một đôi lời sau, ít hơn nữa muốn vài thứ, cũng coi như đạt thành mục đích chuyến đi này. Cái kia nghĩ đến, lại còn có tiếp tục chỗ thương lượng, còn có thể muốn. Xem ra 5 năm về sau, gặp được sự tình không nhỏ a. Một cái Kim Cương Tiền Tông nguyên anh đại năng, căn bản không có làm cục Khánh Thần hứng thú, cơ hồ ngang ngửa với tung hoành toàn bộ Câu Nô Hải tông môn, đại tấn chính ngũ phẩm tiên quan, muốn cái gì bảo vật không có. Khánh Thần nao nao, lập tức kiên trì nói, "Này, mặt tướng vừa rồi lại nghĩ tới một vật, cái kia Thâm Hải Trầm Ngân nếu có thể đổi được, cũng là vô cùng tốt. Ngoài ra, tam giai cực phẩm Long Huyết Thảo Húc Nhật Linh Đan nếu có thể nhiều đến gấp đôi, vậy liền không thể tốt hơn." "Có thể." Vô tướng tiền sư thanh âm bình thản, lại mang không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Bất quá, ngươi có đầy đủ linh thạch sao? Lại cái kia ba kiện tứ giai chi vật, chỉ có thể dùng thượng phẩm linh thạch hối đoái. Niệm tính ngươi mới đến, tính ngươi cái giá muốn đi, 3,000 thượng phẩm linh thạch. Cái khác thứ ngươi muốn, ân, liền coi như ngươi 120,000 trung phẩm linh thạch đi. Như thế nào?" Khánh Thần nghe vậy, ấp úng đạo, mặt tướng không có như thế nhiều linh thạch. Huyền Sơn tiền sư ở một bên nghe, trong lòng tựa như một tảng đá lớn rơi xuống, trong lòng thầm đủ, lúc này mới hợp lý nha, một cái kim đan tu sĩ thôi, sao có thể cầm ra như thế nhiều linh thạch. Như thật có, đây chẳng phải là sắp tiếp cận của cải nhà của ta. Cái kia còn phải. Nghĩ được như vậy, hắn nhịn không được mở miệng trách cứ, đừng muốn mơ tưởng xa vời. Vô tướng sư huynh nguyện ý thay ngươi hồi đoái, đã là thiên đại ân tình. Những cái kia tứ giai chi vật, ngươi liền đừng bảo tưởng. Còn như những cái kia tam giai cực phẩm bảo vật, ngươi cũng vẫn có thể thay đổi một đuổi. Vô tướng thiền sư thì trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Khánh Thần. Khánh Thần lập tức theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy thứ bảo vật, tứ giai hạ phẩm 5000 năm hàn tụy một cân, tứ giai hạ phẩm lý hỏa tinh kim 12, tứ giai hạ phẩm thiên thanh không thạch một phương, tam giai cực phẩm tiểu kết anh đan một viên. Huyền Sơn tiền sư nguyên bản mang một tia trưởng bối thong dong, ánh mắt tùy ý đảo qua Khánh Thần cầm ra đồ vật. Nhưng làm nhìn thấy khối kia nội ẩn tinh mang thiên thanh không thạch lúc, hắn vê động Phật châu ngón tay bỗng nhiên cứng đờ, như là bị linh trụ. Cái này, Huyền Sơn tiền sư nghẹn ngào thấp giọng hô, thanh âm đều đổi giọng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Làm một tông chi chủ, tuy là Kim Cương Tiền Tông phụ thuộc, hắn cuốn với pháp anh chi cảnh lâu vậy, biết không có khả năng lĩnh ngộ quy tắc. Vì thế, hắn đi theo Kim Cương Thiền Tông, gia nhập Câu Ta Kình Quân, lại thêm tông môn ngàn năm góp nhặt nội tình, mới khó khăn lắm luyện chế một kiện cùng tông môn công pháp phù hợp thượng phẩm công kích pháp bảo. Hắn lớn nhất tâm nguyện, bất quá là lại vì tông môn để giành được một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp bảo, làm tương lai tông môn trấn phái nội tình, phù hộ truyền thừa. Mà công pháp nguyên bộ thượng phẩm phòng ngự pháp bảo ba kiện chủ tài một trong, chính là cái này cực kỳ hiếm thấy, có thể gánh chịu không gian chi lực, tăng lên cực lớn phòng ngự tính bền dẻo cùng độn không chi năng thiên thanh không thạch. Không nghĩ tới, giờ phút này lại tại một tên kim đan kỳ phó tướng trong tay nhìn thấy. Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn Phật quang bên trong vô tướng thiền sư trên mặt cũng lướt qua một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc. Nô. Vô tướng thiền sư hừ nhẹ một tiếng, đánh vỡ trong điện bởi vì Huyền Sơn thất thố mang đến ngưng trệ. Ánh mắt của hắn tại khánh thần cầm ra đồ vật bên trên đảo qua, ngữ khí nhiều một tia ngưng trọng, ngược lại là bản tọa nhìn nhầm. Mấy thứ này, phẩm tướng không sai, chỉnh thể còn có vượt qua. Hắn lời nói xoay chuyển, trực tiếp đánh nhịp, ngươi muốn cái kia ba phần tứ giai linh tài, tu la huyết đủ, canh kim chi tinh, thâm hải chấm ngân, đồng ý ngươi, định giá 3,300 thượng phẩm linh thạch. Hắn hơi chút dừng lại, cái này giá đã cao hơn 300 thượng phẩm linh thạch, tăng thêm ngươi viên này tiểu kết anh đan tính làm 80,000 trung phẩm linh thạch. Nhưng ngươi muốn những cái kia trung phẩm pháp bảo cùng tam giai cực phẩm đan dược, cộng lại còn cần 120,000 trung phẩm linh thạch, còn kém 40,000. Khánh thần trong lòng khẽ nhúc đích, lao hòa thượng này ra giá lại so hắn dự đoán công đạo không ít, còn rất nhân nghĩa. Cái này tiểu kết anh đan còn là năm đó tại Thái Sơn Nguyên Tử Sơn Diện Hoan Thiền, Hàn Sơn hai cái kim đan tông môn chi chủ đoạt được, hai người kia cơ hồ hao hết của cải của nhà mình. Trong tay hắn còn có một viên Hàn Sơn viên kia. Nhưng dùng đan này đột phá lúc, một người nhiều nhất dùng một viên, điệp ra cũng vô dụng, đối với hắn giá trị đã không lớn. Mà lại kết anh đan tiểu kết anh đan hiệu quả không thể được ra. Ngược lại là không nghĩ tới Tuyển Cơ Chân Quân cái này lao ra hỏa, năm đó tặng cho mấy thứ vật liệu, thiên thanh không thể chờ, lại đáng tiền như vậy. Phần nhân tình này ngược lại là đi lại. Hắn trên mặt không chút nào lộ ra, lập tức không ngời, thanh âm mang vừa đúng đau lòng cùng cảm kích, ta đem chủ lân điện. Đệ tử cần tuân pháp chỉ, nguyện lấy linh thạch bổ túc. Dứt lời, Khánh Thần đau lòng theo trong nhận chứa đổ lại nghiêng đổ ra một đống linh quang loẹ loẹ linh thạch, thô sơ giản lược nhìn lại, chừng 40,000 trung phẩm linh thạch số lượng. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, ngươi lại đi thôi, trong vòng nửa tháng liền có thể đổi được. Vô tướng tiền sư nhẹ gật đầu. Chương 817, gió thổi mưa dông trước cơn bão a chương 817, gió thổi mưa dông trước cơn bão a trong quân thi đấu liên tiếp tục nửa tháng lâu, ở trong đó, quân đội thi đấu chiếm cứ phần lớn thời gian. Trong tranh đấu kịch liệt này, rất nhiều năng nhân dị sĩ trổ hết tài năng, giống Nộ Mục Kim Cương, Kiếm Nhất Chân Quân, Thanh Bằng Chân Nhân, Vũ Tâm Pháp Sư, Linh Hư Công Tử, Dạ Vô Thương chờ một chút, đều tại trận này thi đấu bên trong bộc lộ tài năng. Bất quá, nếu bàn về xuất sắc nhất nhân vật, cái kia không thể nghi ngờ thuộc về Khánh Thần cùng Lâm Trường Sinh hai người. Khánh Thần tại cá nhân thi đấu bên trong thu hoạch thứ hai, mà Lâm Trường Sinh xuất lĩnh thuộc hạ tại quân đội thi đấu bên trong dũng đoạt đệ nhất. Đồng thời, Lâm Trường Sinh là Khánh Thần bộ hạ kiêm đồ đệ, chuyện này ở trong quân cũng không phải là cái gì bí mật. Tự đại so qua sau, không ít người trong âm thầm đều từng đi tìm Lâm Trường Sinh, muốn đem hắn thu về chính mình dưới trướng, còn cho phép lấy đủ loại lợi lớn, cái gì cao giai công pháp, chân quý pháp bảo, thậm chí hứa hẹn cho đột phá tu vi đang lượng, cái gì cần có đều có. Nhưng Lâm Trường Sinh đều từ chối thẳng thắn, không lưu tình chút nào. Ở trong đó nguyên nhân có ba, thứ nhất, cái kia ma ấn tử liên khí kỳ lên liền ở trong cơ thể hắn ok, đối với hắn ảnh hưởng sâu xa, cho dù bây giờ bị rút đi, dư uy vẫn đựng, ảnh hưởng khó mà cấm tiện. Thứ hai, hắn làm đi theo Khánh Thần thời gian dài nhất một trong những người, đối với Khánh Thần tiềm lực cùng thủ đoạn lại quá là rõ ràng. Khánh Thần xuất thân phàm tục, có thành tựu như thế này, tương lai nhất định không thể đo lường, hắn như thế nào lại có rời đi tâm tư. Thứ ba, hắn thực tình đem Khánh Thần coi là sư tôn. Khánh Thần không chỉ có truyền thụ cho hắn rất nhiều phương pháp tu hành cùng đấu chiến chi đạo, còn một đường dịu dắt, đem hắn nâng lên cao vị, dẫn hắn đi tới cái này phồn hoa đại tấn chi địa. Kỳ thật, cái này cũng không chỉ là Lâm Trường Sinh một người ý nghĩ, Khánh Thần rất nhiều thủ hạ đều là như thế tâm tư. Theo bọn hắn nghĩ, đi theo như thế hào phóng lại có tiền đồ lao đại vậy đơn giản là tổ tiên tích đức, đốt cao hương, tự nhiên khăng khăng một mực đi theo. Tiếp xuống thời gian, tam quân bên trong tràn ngập một loại dị dạng khúc khí, có chút kiềm chế. Chỉ vì tất cả mọi người đưa ra nghỉ phép thỉnh cầu, đều bị vô tình bắt bỏ, đều không ngoại lệ. Trong quân mọi người đều không phải ngu dốt hạng người, tự nhiên nhìn ra cái này sau lưng giấu giếm huyền cơ. Đại tấn Đông Nam đạo cũng không phải cái gì làm việc thiện tích đức, rộng ban ơn trạch từ thiện chi địa, những cái kia cao cao tại thượng nguyên anh chân quân, lại có cái nào là nhân từ nương tay hạng người? Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là theo núi thi huyết hải, núi đao biển lửa bên trong một đường sờ soạng lần mò tới nhân vật hung ác. Đại tấn Đông Nam đạo mỗi ngày đầu nhập đại lượng linh thạch, khí vật phù, đan dược, như vậy tốn công tốn sức, tự nhiên là vì để cho Câu Ta Kình Quân có thể tùy thời lao tới chiến trường, anh dũng giết địch. Cái gọi là 10 năm nuôi quân, vì chính là cái kia thời khắc mấu chốt một khi lựa kiếm. Dựa theo đại tấn đạo binh tác chiến biên chế, tại trấn hải tướng quân vệ đỉnh cùng mấy vị nguyên anh tu sĩ, mấy vị pháp anh tu sĩ chủ tính trung điều phối cùng dưới sự chỉ huy, 300,000 đại quân một khi kích hoạt khí vận quy tắc chi lực cùng chiến trận chi lực, loại kia uy thế, khẳng định cực kỳ khủng bố. Bảo thủ tính ra, lại phối hợp bên trên tất cả bảo thuyền, trận pháp, cấm chế, chỉ sợ cũng liền đại tu sĩ tồn tại như vậy, cũng có thể trấn áp. Cương đại như thế chiến lực, một khi vùi đầu vào công thành đoạt đất bên trong, vậy dĩ nhiên là thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó. Gió thổi mưa dông trước cơn bão a. Một bên khác, Đông Nam đạo tuần tra phủ tổng đốc Minh Điện nơi đây chỉ trích chuyện lớn điện chi rộng lớn khoáng đạt, chính là phủ tổng đốc chỗ sâu một chỗ cực bí ẩn vị trí. Cung điện từ cả khối chấn hồn u minh thạch tạc thành, thiên nhiên ngăn cách thần thức dò xét, trên vách khảm nạm cũng không phải là Dạ Minh Châu, mà là ngàn năm yêu kình son nấu luyện kình hơi thở đèn. Tia sáng mở nhà tú lãnh, vẹn vẹn chiếu sáng hơn một trượng chi địa, tăng thêm mấy phần ung tùm kiềm chế. Trong điện vẹn vẹn ba người, tuần tra tổng đốc Tiêu Thương Lan ngồi ngay ngắn chủ vị, bào đỏ tại u quang xuống lộ ra thâm trầm như máu. Bên hông biên kia phong định hải ngọc bội, giờ phút này cũng thu lại hơn phân nửa quang hoa. Hạ thủ bên trái, thân mang huyền đen tiên bảo, bên hông treo lấy giữ tận kính chủ lệnh lão giả, chính là Đông Nam đạo huyền tính thú thiên sở người cầm lái, người sừng chấn ngục kính chủ. Hắn khuôn mặt tiểu tụy, chỉ có một đôi mắt sáng đến kinh người. Phía bên phải thì là một vị người khoác cám kim trong giáp, khí tức trầm ngưng như biển sâu vực lớn râu quai nón đại hán. Hắn chính là chấp trưởng Đông Nam đạo tất cả đạo binh thủ lĩnh, trấn linh đề đốc Nhạc Hàm Sơn. Giáp trụ bên trên ẩn có chưa tán huyết sát chi khí, hiển nhiên mới từ quân vụ tiền tuyến trở về. Trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có kình hơi thở đèn ngọn lửa nhảy vọt nhỏ bé đôm đốt âm thanh. Kính chủ, Tiêu Thương Lan phá vỡ yên lặng, thanh âm trầm thấp. Hắn nhìn về phía áo bào đen lão giả, ngươi vừa rồi lời nói, lĩnh Nam đạo Quỳnh Châu trưởng kính sứ. Vẫn là rồi. Ta nhớ được, hắn nhưng là chính tứ phẩm tiên quan. Đúng. Chấn ngục kính chủ thanh âm như là hai khối dị sét miếng sắt ma sát, cản chắc chắn mà băng lãnh. Không chỉ Quỳnh Châu trưởng kính sứ một người, tuy hành mấy vị chiếu ảnh sứ mấy chục tên tuần kính lang cùng hàng trăm hàng ngàn tên các cấp độ kính xoa hồn đang giết hết. Thủ đoạn tàn nhẫn, thần hồn câu diệt, liên thông qua huyền kính quay lại tàn hồn cơ hội cũng không từng lưu lại, hiển nhiên hiểu rất rõ chúng ta treo kính sở tác phong. Đây là đại án. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, sự tình so với chúng ta dự đoán nghiêm trọng hơn. Lĩnh Nam đạo huyền kính thú thiên sở tại Quỳnh Châu đã gần như tê liệt. Không khí phảng phất ngưng kết. Một vị trưởng kính sứ, kia là huyền kính thú thiên sở tại một châu chi địa cao nhất hai mắt cùng lưỡi dao, nguyên anh trùng kỳ tu vi. Tính cả dưới trướng tinh nhuệ bị vô thanh vô tức lao đi, cái này tuyệt không phải bình thường đại án. Là đối với tiên triều giám sát hệ thống tiêu khích. Tiêu Thương Lan trong mắt ánh lam lóe lên một cái rồi biến mất, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, trên vách đá lại nháy mắt ngưng kết ra một tầng hơi mỏng huyền băng, chợt lại bị hắn cường đại linh lực bốc hơi hóa đi. Hắn không có lập tức phát tác, mà là đưa mắt nhìn sang phía bên phải thân ảnh. Nhạc Đô Đốc, tổng đốc thanh âm nghe không ra hỉ nộ, Lĩnh Nam đạo bên kia, ngươi tự mình đi một chuyến, trấn linh đề đốc thiết chiến nói như thế nào? Dưới trướng hắn đạo quân, còn có thể khống chế mấy châu. Nhạc Hám Sơn ôm quyền trả lời, Tiêu tổng đốc, thiết chiến bây giờ đã là sức đầu mẹ chán. Hắn chính miệng thừa nhận, Đam Châu, Lĩnh Châu, Vinh Châu, Lôi Châu, Ngai Châu, Nam Châu chi địa, còn tại hắn dòng chính đạo quân trong công chế, miễn cưỡng có thể ổn định cục diện. Nhưng An Nam Châu, Quỳnh Châu, Quế Châu ba châu đã không sai biệt lắm mất khống chế, châu phủ nha môn thùng rông kêu to, các nơi linh mạch tiết điểm bị chiếm cứ. Thiết chiến dưới mắt chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững cái kia Nam Châu biên giới. Lĩnh Nam đạo gần một nửa đã rơi vào cái kia nô quỷ chi thủ. Đáng chết. Tiêu Thương Lan thả tại trên gối tay bỗng nhiên nắm chặt, dưới thân từ cả khối huyền quy hàn ngọc điêu khắc chỗ ngồi tay vị, răng rắc một tiếng, lại bị ngạnh sinh sinh bóp nát một góc. Nô quỷ. Hắn cơ hồ là cắn răng phun ra cái tên này, hắn bất quá nguyên anh đỉnh phong tu vi, năm đó đối với quy tắc chi lực lĩnh ngộ, so với bản đốc còn kém hơn một đường. Một cái bán mình cầu vinh tiểu nhân hèn hạ, hắn đến cùng đi cái gì vận khí cất chó. Có thể trên khế ước một đầu nguyên thần cổ. Chiến lực trực tiếp so sánh chân chính hóa thần linh tôn. Đáng tiếc, nếu không phải giới này nhận qua đại nạn, có thiếu hụt, bị cách ngã xuống, bản đốc khẳng định cũng vào hóa thần linh tôn chi cảnh. Chương 818, rửa sạch nhục nhã chương 818, rửa sạch nhục nhã Tiêu Thương Lan ánh mắt sắc bén như dao, lạnh lùng nói, kẻ này xuất thân Câu Ngô Hải Tinh Hải vực. Chỗ kia hỗn loạn không chịu nổi, không có chút nào quy củ có thể nói, đều là chút tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên giả tu. Hắn bây giờ là triệt để xé ra mặt mũi, lại mưu toan dựa vào Bách Vạn Đại Sơn cùng cái kia tà cổ chi uy, thật muốn nát đất xương vương, tự lập một phương. Trước kia, người này bất quá là nghe điều không nghe tuyên. Bây giờ ngược lại tốt, điều cũng không nghe, tuyên cũng không tử, hoàn toàn không đem quy củ để vào mắt. Minh điện bên trong, sát cơ bốn phía, phản phất thực chất hóa thủy triều, mãnh liệt bốc lên. Mờ nhạt kình hơi thở ánh đèn chập chờn bất định, chiếu rọi tại ba tấm lưng trọng đến cực điểm, xương lạnh dày đặc trên khuôn mặt, tăng thêm mấy phần vẻ túc sát. Chấn ngục kính chủ tiếng như hàn băng, lạnh lùng mở miệng, đã như thế, vậy liền dùng Câu Ngô Hải tất cả tu sĩ, đi lấp cái kia Lĩnh Nam đạo lỗ thủng. Tiêu Thương Lan khẽ gật đầu, kính chủ nói cực phải, Câu Ngô Hải không phải rút đi một chi câu ta kình quân sao? Nhạc Đô Đốc, không biết chi quân đội này thao luyện đến như thế nào rồi? Nhạc Hám Sơn lập tức trả lời, mấy ngày trước đây tiếp vào trấn Hải tướng quân đô chỉ huy sứ vệ đỉnh đấu, lại có cái 5 năm, đại khái liền có thể có nhất định đạo binh năng lực tác chiến. Tiêu Thương Lan hơi suy nghĩ một chút, 5 năm, cũng kém không nhiều là lúc này. Tốt. 5 năm về sau, liền để bọn hắn trực tiếp tiến vào chiếm giữ Lĩnh Nam đạo Quỳnh Châu Ngọc Khê phủ. Bây giờ thế cục như thế nghiêm trọng, Nhạc Đô Đốc, ngươi chọn trước chọn một tên chủ tướng, Lĩnh ta Đông Nam đạo một đạo đại quân, làm tốt tiến vào chiếm giữ Lĩnh Nam đạo Nhai Châu chuẩn bị, hiệp trợ thiết chiến ổn định lập tức thế cục. Bản đốc chi ý, là lại từ Câu Ngô Hải trưng điều 150,000 tu sĩ, yêu cầu cùng lúc trước không khác nhau chút nào, làm Câu ta kình quân đội dự bị. Chúng ta ba người theo sau liền thượng tấu loan giữa đại cát, đem nơi đây tình huống kỹ càng trần minh. Hai vị, quốc sự gian nan, bắc có kim trướng gõ một bên, tây có yêu tộc bệnh dịch tả. Chúng ta cái này phía nam cũng không thể để nô quỷ, Nam Việt còn có mầm cổ trư tộc loạn. Tốt. Lẽ ra nên như vậy. 4 năm rưỡi sau, Câu ta kình trưởng quân đội trận. Vâng. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang tại võ đài trung ương nổ tung. Hai thân ảnh như là sao băng chạm vào nhau, cuồng bạo khí lãng lôi cuốn đá vụn bụi đất, hóa thành một đầu vận đục thổ long phóng lên tận trời. bao trùm võ đài to lớn cấm chế màn sáng run rẩy kịch liệt, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Bụi mù hơi tán, lộ ra nơi trọng yếu kịch đấu thân ảnh. Một người thân mang huyền đen giữ tận trọng giáp, giáp đâm đá lởm chởm, dính máu tính mịch. Thân hình hắn điêu luyện, trong tay một cây ám trầm như mực chiến kích, lưỡi kích chạy xuôi sền sệt huyết mang, trong lúc vung vậy mang theo chói hai quỷ khiếu ma gạo, chiêu thức tàn nhẫn xảo trá, chiêu chiêu không rời đối thủ yếu hại, tràn ngập thuần túy giết chóc chi ý đối thủ của hắn, thì là một vị cơ bắp từng cục, toàn thân bao phủ tại rực rỡ Phật quang bên trong kim thân cự nhân. Người này song quyền mang theo một đôi canh kim quyền sáo mỗi một lần đánh ra, đều ngưng tụ thành rít gạo màu vàng sư hổ hư ảnh, đối cứng chuôi này hung lệ ma kích. Ken, 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 ken. Dây đặc tiếng kim tiết chạm nhau cơ hồ nối thành một mảnh, như là vô số hỏa cầu nổ tung. Cùng bạo năng lượng loạn lưu xé rách không khí, phát ra rợn người dích lên. Thuần túy lực lượng, hung thần ma nguyên cùng hùng hậu Phật cương đụng nhau, đem mảnh này võ đài hóa thành sôi trào lò luyện. Bên sân quan chiến tu sĩ, vô luận trung quân giáo úy hay là bị kinh động chạy đến cái khác hai bộ tu sĩ, đều nín hơi ngưng thần, mặt lộ ngơ ngác. Cái này, đây là giả anh chi chiến. Cái kia huyền giáp ma tướng kích phát, chiêu chiêu là mệnh. Sát khí quá nặng đi. Nộ mục kim cương đại nhân không hổ là kim thân la hán, trọi cứng như vậy nhiều kích, Phật quang chỉ là hơi ảm. 4 năm rưỡi, mới 4 năm rưỡi, Khánh phó tướng có thể ẩn ẩn áp chế nộ mục kim cương đại nhân. Giống. Nộ mục kim cương phát ra một tiếng chấn thiên gầm thét, sóng âm ngưng tụ thành màu vàng cự chọc quét ngang, đem tập kích quay rối ma âm đánh tan hơn phân nửa. Hắn song quyền đột nhiên chắp tay trước ngực, quanh thân Phật quang nháy mắt ngưng thực nặng nề mấy lần, tựa như một tôn chân chính hàng thế la hán. Nộ mục kim cương Phật nhăn giận. Ầm ầm. Một tôn to lớn chừng mắt Phật Đà hư ảnh tại hắn phía sau hiện hiện, Phật Đà trợn mắt tròn xoe, cự trưởng che khuất bầu trời đập xuống. Lòng bàn tay vạn chữ Phật ấn xoay tròn cấp tốc, không gian đều phảng phất bị dắt lên lá vàng, trở nên sền sệt nặng nề, hung hăng ép hướng huyền giáp ma tướng. Chiêu này lần trước tỷ võ không dùng. Có người kinh hô. Đối mặt cái này đủ để đem giả anh đập thành bột mịn tiên giai trung phẩm Phật pháp, huyền giáp ma tướng trong mắt không những không sợ, ngược lại hùng quang đại thịnh. Tịch diệt. Một tiếng như là cửu lũ hàn phong thổi qua gầm nhẹ vang lên. Hắn sau lưng không gian bỗng nhiên vặn mèo, tôn tiêu cao khoảng 1 trượng, đen nhánh dữ tợn, bao trùm ung tùm cốt giáp thứ 3 ma tướng ầm vang hiện hiện. Giờ phút này ma tướng ngưng thực vô cùng, tàn mát ra đốt sạch sinh cơ, tàn lụi vạn vật trung cực tự ý. Nháy mắt cùng huyền giáp ma tướng thân thể triệt để dung hợp. Với anh, một cỗ viễn siêu 4 năm trước, đạt tới pháp anh chân quân non nửa lực lượng kinh khủng, ầm vang một phát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị này pháp anh chân quân còn không có triệu tập đại lượng thiên địa chi lực khánh thần, thân phận đã minh, thân hình cất cao bành trướng, cơ bắp như ma long quay quanh. Trong tay ám trầm chiến kích hóa thành một đầu rít gào huyết long. Phá! Dung hợp ma tướng khánh thần phát ra không phải người rít gào. Hai tay cơ bắp sôi sục đến cực hạn, tràn trề cự lực phun trào. Hắn đem tăng vọt khí huyết chi lực, tịch diệt chân ý dẫn động thiên địa chi lực, không giữ lại chút nào quán chú với huyết long chiến kích. Mũi kích một điểm đỏ sẫm huyết mang thâm thúy như vực sâu. Hai tay của hắn cầm kích, đối với cái kia chấn áp mà xuống màu vàng vật trường, đón cái kia tịnh hóa vạn ma vạn chứa phật ấn, ngang nhiên đâm ra. Xoẹt. Chói tai xé rách tiếng vang lên. Cái kia không gì không phá trường mắt vật trường, ẩn chứa bàng bạc Phật lực vạn chứa ấn, tại chạm đến mũi kích cái kia một điểm thâm thúy huyết mang ngáy mắt, lại như băng tuyết gặp mùa xuân, phi tốc tan rã. Bàng bạc Phật lực bị tịch diệt tự ý điên cuồng ăn mòn tan rã. Huyết kích thế như trẻ tre, xé rách Phật trường, xuyên thủng Phật ấn. Cái gì? Nộ mục kim cương trong mắt lần đầu lộ ra khó có thể tin ngưỡng ác. Hắn cảm giác được rõ ràng chính mình tôi liên đến cực hạn Phật cương, đang bị cái kia quỷ dị huyết mang điên cuồng làm hao mòn vỡ vụn. Một cỗ băng lanh thấu xương, tan lùi sinh cơ lực lượng không nhìn phòng ngự, hung hăng đánh vào thể nội. Phúc. Nộ mục kim cương như gặp phải thái cổ ma sơn va chạm, sắc mặt trắng bệch, một ngụm nóng hổi màu vàng Phật huyết cuồn bắn ra. Huyết dịch ly thể, lại bị lưu lại tự ý đóng băng thành khỏa khỏa kim châu, đôn đốp rơi xuống. Hắn cái kia không thể phá vỡ kim thần, lần thứ nhất xuất hiện vết rách. Hai tay Phật ấn vỡ nát, da thịt nứt ra, máu tươi chảy ra. Ngay tại hắn tâm thần bị chấn, Phật nguyên trì trệ trước mắt, khánh thần trong mắt hung mang tăng gọn. Bại. Hắn thân eo như cung kéo căng, cuốn quanh huyết long ma kích từ đâm biến quét, hóa thành một đạo đỏ sầm hồ quang, hung hăng quất vào nộ mục kim cương giao nhau đón đỡ trên hai tay. Giang giác. Chói hai tiếng xương nứt rõ ràng chói tai. Ách a. Tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cái kia đạo hoàng kim thân ảnh ầm vang cách mặt đất, bay rất ra ngoài. Ầm ầm. Hắn thân thể hung hăng nện tại ngoài mấy trăm trượng, sớm đã che kín vết rách võ đài cấm chế trên màn sáng. Như là yếu ớt lưu ly, màn sáng lên tiếng triệt để sụp đổ. Thế đi không giảm. Phanh. Mặt đất bị nện ra một cái to lớn hố sâu. Trong võ đài bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có trong hố sâu truyền đến kiềm chế thống khổ gầm nhẹ. Bụi mù chậm rãi rơi xuống. Chương 819, Kim Đan đỉnh phong chương 819, Kim Đan đỉnh phong giữa giáo trường, bụi mù chưa hoàn toàn tiêu tán. Một đạo người khoác giữ tợn huyền đen trọng giáp thân ảnh, tựa như núi cao sừng sững đứng thẳng, chính là Khánh Thần. 4 năm rưỡi thời gian, đối với cường đại người tu tiên mà nói, bất quá là một cái búng tay, đội vàng tức thì. Nhưng đối với Khánh Thần đến nói, mỗi một khắc đều vô cùng chân quý, không cho phép mảy may lãng phí. Vì tăng thực lực lên, hắn có thể nói là không tiếc vốn gốc, hao phí đại lượng chân quý bảo vật, một viên hiệu lực tinh người thượng phẩm khí vận phù công hiệu quả viễn siêu trung phẩm khí vận phù gấp 10 có thừa, 10 viên trung phẩm khí vận phù cộng thêm một viên húc nhật linh đan. Tại cái này thượng phẩm khí vận phù cùng linh đan dược lực song trọng dưới sự gia trì, Khánh Thần pháp xây một chút vì như tên lửa tăng vọt, theo kim đan hậu kỳ tiểu thành, một đường xông vào kim đan đỉnh phong chi cảnh. Liền ngay cả nhục thể của hắn, cũng tại cỗ này bàng bạc lực lượng tầm bổ xuống, trở nên cứng cáp hơn, căn cơ càng thêm ôm thực vững chắc. Kỳ thật cũng không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao không có bình cảnh, hơn nữa còn có so sánh trung thượng đẳng địa linh căn tư chất giá trị. Cái này tương đương với tu sĩ khác khổ tu mấy chục năm kết quả. Trong tay hắn cái kia cán ám trầm chiến kích, bây giờ lộ ra một cô nhắm người mà phệ hung lệ chi khí, chính là cái kia thoát thai hoán cốt sau phá quân chiến kích. Ngay nào đó, Khánh Thần tay cầm vô tướng thiền sư thân bút viết dẫn tiến ngọc giản, tìm được trong quân vị kia pháp anh tu vi tứ giai luyện khí tông sư, nào đó một vị giám quân. Tại trả giá 20,000 trung phẩm linh thạch cùng khối kia vô cùng chân quý canh kim chi tinh sau, vị tông sư này cuối cùng đáp ứng xuất thủ, đem canh kim chi tinh hoàn mỹ dung nhập chiến kích bên trong. Càng làm Khánh Thần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chính là, vị tông sư này liếc mắt liền nhìn ra, này kích vốn là ẩn chứa tứ giai huyết đạo vật liệu, chỉ là bởi vì bị hao tổn mà yên lặng. Canh kim chi tinh gia nhập, như là vẽ rồng điểm mắt chi bút, không chỉ có lệnh chiến kích uy năng tăng vọt một mảng lớn, càng tỉnh lại một tia bị hao tổn hoạt tính. Tông sư nói rõ, chỉ cần sau tục thu nạp đầy đủ cao giai huyết sát chi khí, tầm bổ cái kia bị hao tổn hải tâm, này kích liền có cực lớn cơ hội tấn thăng làm thượng phẩm pháp bảo, đến lúc đó uy lực sẽ không thể đánh giá. Khánh Thần mừng thầm trong lòng không thôi, rèn sắc khí còn nóng, lại lấy ra nguyên bản phục giáp long y đi cùng tứ giai thâm hải trầm ngân muốn lại cầu một kiện phòng ngự cho bảo. Bất quá, người giám quân kia tông sư lại lắc đầu, nói thẳng cái này hai vật thuộc tính tương xung, khó mà hoàn mỹ dung hợp. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, lại nói trong tay mình vừa có một kiện dung hợp tứ giai hạ phẩm huyết đạo tài liệu trung phẩm phòng ngự trọng giáp, huyền ma huyết hải. Này giáp sát khí nội ẩn, kiên cố dị thường, cùng Khánh Thần sở tu ma công con đường cực kỳ phù hợp. Mà lại, hắn phẩm chất không tại ngày đó đồng lai linh đạo linh hư công tử lần sông ấn phía dưới, cơ hồ có thể cắt giảm pháp anh tu sĩ không ít chân nguyên công kích. Cái này đã rất không tệ. Pháp anh trọn vẹn có được nguyên anh sơ kỳ 7 thành cường độ pháp lực cùng thần thức. Vẹn vẹn đàm chân nguyên cường độ, không đề cập tới thiên địa chi lực gia trì, liền so giả anh tu sĩ mạnh hơn gấp 4-5 lần, cơ hồ là như bẻ cánh khô khác biệt. Khánh Thần nghe vậy, con mắt đều không có nháy một chút, tại chỗ liền đánh nhị quyết định trao đổi. Dù sao, 10 chim tại lâm, không bằng một chim nơi tay, thật sự phòng ngự cho bảo, mới là hắn giờ phút này cần nhất. Người giám quân kia tông sư được Thâm Hải Trầm Ngân bực này thượng phẩm pháp bảo chủ tài, cũng là hài lòng đến cực điểm. Khoản giao dịch này, song phương theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ, có thể xưng cả hai cùng có lợi chi cùng. Một chỗ khác, Nộ Mục Kim Cương quỳ một chân trên đất, tay phải hắn che ngực, trên hai tay Phật quang ảm đạm, đạo đạo nhỏ bé vết rách có thể thấy rõ ràng, máu tươi đang từ vết rách bên trong chảy ra, lại bị lưu lại tịch diệt tử ý đóng băng thành nhỏ bé kim hồng đông tuyết, dì rào rơi xuống. Hắn cái kia từng đối cứng vô số pháp bảo trừng mắt kim thân giờ phút này lộ ra có chút chật vật. Khu khu. Phúc. Nộ Mục Kim Cương lại ho ra một ngụm mang ngụm băng kim huyết, khí tức một trận kịch liệt ba động, hiển nhiên nội phủ cũng thụ không nhỏ chấn động. Nhưng trong mắt của hắn cũng không có bao nhiêu thất bại, ngược lại thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, hắn cưỡng để một ngụm vật nguyên, thể nội khí huyết oanh minh, xương cốt phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh, trên da thịt vết rách cũng tại Phật quang lưu chuyển xuống chậm rãi lấp đầy. Đã lĩnh ngộ bất diệt chân ý dẫn thiên địa chi lực tôi liên đến nơi cực sâu nhục thân, sức khôi phục sát thực kinh người. Kim cương cảnh thể tu, có thể lĩnh ngộ sơ cấp gãy chi tái sinh thể tu thần thông, ngón tay gãy trở bộ phận nhỏ vị có thể trùng sinh, cần hao phí đại lượng khí huyết. Nếu là đến bất diệt cảnh, thì có cơ hội lĩnh ngộ cao cấp gãy chi tái sinh năng lực tái sinh càng mạnh, thậm chí có thể trùng sinh càng lớn bộ vị. Xem như sơ bộ có một điểm bất tử chi thần ý vị. Nộ Mục Kim Cương đứng thẳng người, lao đi khỏe miệng vết máu, nhìn chằm chằm Khánh Thần, thanh âm to lại mang một tia khàn khàn, "Tốt, hảo tiểu tử, đủ kinh. Lao tử bại, thua không an." Hắn không có chút nào cảm giác bị thất bại, ngược lại tràn ngập gặp được cường địch thoải mái, thống khoái. Thật sự là thống khoái. Rất lâu không có đánh cho như thế thoải mái. Người cái này tịch diệt chi ý, còn có cái này thân ma công sát lực, đủ bá đạo. Lao tử cái này thân trừng mắt kim thân, xem ra còn có rèn luyện không gian. Lần sau lão tử nhất định phải đánh trở về. Khánh Thần trên thân cái kia trùng thiên hung sát chi khí dần dần thu liễm, huyền ma huyết khải bên trên huyết mang cũng ảm đạm đi, phá quân chiến kích bị hắn tiện tay chống trên mặt đất. Trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu người thắng tiêu căng, vẫn như cũng là bộ kia trong bình tĩnh mang một tia thâm trầm bộ dáng. Hắn hơi gật đầu, đã nhường, trừng mắt huynh. Mang một tia trong quân đồng liêu ý vị, cũng là đối với thực lực tán thành. Nộ Mục Kim Cương mở cái miệng rộng, lộ ra hai hàm răng trắng, mặc dù còn tại ho ra máu, nhưng hào khí không giảm. Hắn vươn tay, có chút không thôi tại trên nhẫn chứa vật một vòng, một viên tản ra nồng đậm vầng sáng xanh lam ngọc phù xuất hiện tại lòng bàn tay, chính là vô cùng chân quý thượng phẩm khí vật phù. Hừ, có chơi có chịu. Nộ Mục Kim Cương đau lòng nhìn thoáng qua, lập tức cổ tay rung lên, viên kia thượng phẩm khí vận phù hóa thành một đạo ánh vàng, tinh chuẩn bắn về phía Khánh Thần. Tiếp lấy, lao tử nói lời giữ lời. Hắn ngày đó cầm đệ nhất, cũng liền được hai viên, dùng một viên, liền thừa một mai này. Khánh Thần ống tay áo nhẹ phẩy, một cỗ nhu hòa chân nguyên tuôn ra, vững vàng đem viên kia kim phù nâng, rơi vào lòng bàn tay. Xúc tu ôn nhuận, bên trong chứa bàng bạc khí vận chi lực cơ hồ muốn thấu thể mà ra, so lúc trước hắn dùng trung phẩm phù lục mạnh đầu chỉ gấp 10. Mà lấy tâm cảnh của hắn, đáy mắt cũng lướt qua một tia lửa nóng. Bảo bối này đã có thể tu luyện nhanh hơn, có đại tấn tiên triều lệnh bài, khí vận tán thành, còn có thể tăng cường quân trận uy năng. Lấy hắn thủ đoạn kích hoạt, sợ là không thể so pháp anh lực lượng chân chính kém cái gì. Tạ. Khánh Thần lời ít mà ý nhiều, đem ngọc phù thu hồi. Đi, dưỡng thương đi. Khánh tiểu tử, lần sau xuất quan, lão tử sẽ còn tìm ngươi. Nộ Mục Kim Cương không cần phải nhiều lời nữa, dậm chân bình bịch, mặt đất hơi rung, hắn quay người sải bước rời đi. Mặc dù bước chân còn có chút phù phiếm, nhưng cái kia cỗ phóng khoáng khí thế vẫn như cũ bức nhân. Chương 820, trung tâm phong bạo chương 820, trung tâm phong bạo võ đài bụi mù còn chưa tan đi tận. Vây xem các tu sĩ nhìn về phía giữa sân cái kia như là ma thần đứng lặng ma giáp thân ảnh, trong mắt kính sợ càng đậm. Tiếng bàn luận xôn xao cũng dần dần thấp xuống, cuối cùng hóa thành một mảnh kiềm chế yên tĩnh. Đám người ánh mắt phức tạp chậm rãi tán đi, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng trong không khí chưa lắng lại linh lực loạn lưu. Khánh thần chống ám trầm như máu mực phá quân chiến kích. Quanh thân lượn lờ hung sát chi khí, cùng cái kia cố làm người sợ hãi tịch diệt chi ý như là thủy triều xuống, liễm vào huyền mã huyết khải bên trong. Trên áo giáp đá lởm chởm rẫy máu, ẩn ẩn truyền đến một cỗ khát máu khát vọng. Hắn cúi đầu, mơn trớn trước ngực một khối đỏ sậm như ngưng kết huyết tủy hộ tâm giáp phiến. Lúc trước bỏ qua phục giáp Long Y gì cùng Thâm Hải Trầm Ngân đổi lấy bộ này huyền ma huyết khải, trừ nó cái kia có thể ngạnh kháng bộ phận pháp anh chân nguyên oanh kích kinh người lực phòng ngự, càng quan trọng chính là cái này lấy tứ giai hạ phẩm huyết tủy tinh làm chủ tài hải tâm. Vị kia giang quân luyện khí tông sư lời nói vang vẳng bên tai bên cạnh, này giáp có phệ huyết chi tính, có thể tăng phúc lục thân chi lực, như ngày sau có thể tìm được càng nhiều cao cấp hơn huyết tủy tinh hoặc đồng loại kỳ vật. Này giáp còn có thăng giai chi vọng, tiềm lực đây chính là khánh thần coi trọng nhất. Hắn khánh thần không bao giờ làm mua bán lô vốn. Lòng bàn tay truyền đến ôn nhuận mà bàng bạc xúc cảm, là viên kia vừa thắng đến thượng phẩm khí vận phù. Cảm thụ được cẩn chứa trong đó, viễn siêu trung phẩm phù lục không chỉ gấp 10 lần tràn trề khí vận chi lực, khánh thần đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia khó mà ức chế hưng phấn. Đánh bại nộ mục kim cương cố nhiên dương danh lập uy, đạo tâm thông thuận, nhưng càng quan trọng chính là, cái này mai phù lục tới quá là thời điểm. 5 năm kỳ hạn sắp tới, lĩnh nam đạo đông nam đạo gió tanh mưa máu đang ở trước mắt, cái này mai phù lục có lẽ chính là hắn ở trong loạn thế cướp lấy càng lớn lợi ích một trong những thủ đoạn. Sư tôn, ma uy cái thế, đại nhân vì vũ, sư đệ ta thiên hạ vô song. Lâm Trường Sinh thanh âm mang kích động dẫn đầu vang lên, hắn mang tôn vô địch, từ cựu linh chờ một đám dòng chính tâm phúc bước nhanh về phía trước, khắp khuôn mặt là sùng kính. Trung quanh quân sĩ cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt kính sợ. Khánh thần mặt không thay đổi hơi gật đầu, đem thượng phẩm khí vận phù cất kỹ, đang muốn mở miệng phân phó Lâm Trường Sinh chỉnh bị thuộc hạ. Đột nhiên, một cỗ sắc bén ánh mắt, không có chút nào trưng điểm báo khóa chặt hắn. Cảm giác này, khánh thần trong lòng đống nhiên run lên, đống nhiên quay đầu. Lan danh giáo trưởng, một chỗ doanh trại ném xuống trong bóng tối, chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh. Người kia như là theo trong bóng tối ngưng kết đi ra huyền băng. Hắn toàn thân bao trùm lấy không có chút nào phản quang trọng giáp, liền gương mặt cũng ẩn tàng tại kim loại mặt nạ phía dưới, chỉ lộ ra một đôi hàn đầm nước đọng con mắt, chính là hai bộ giám quân giáo đầu, Thiết Minh. Hắn đứng ở nơi đó, vô thanh vô tức. Lâm Trường Sinh bọn người cảm nhận được cổ áp lực vô hình kia, vô ý thức kéo căng thân thể. Thiết Minh ánh mắt xuyên thấu đám người, thần thức truyền âm, lực khí so với lần trước hòa hoãn không ít, trực tiếp tại khánh thần trong thức hải băng lên, "Khánh phó tướng, xin mời đi theo ta." Thái độ so với lần trước đã khá nhiều. Khánh thần trên mặt không chút biến sắc, đối với Lâm Trường Sinh bọn người khoát khoát tay, dẫn người trở về, nghiêm túc quân bị, không được lười biếng. "Vâng." Lâm Trường Sinh bọn người cấp tốc dẫn người thối lui. Thiết Minh không có dư thừa ngôn ngữ, quay người liền đi. Chân bước không nhanh, lại mang một loại kỳ lạ vật luật, phảng phất dung nhập bốn phía bóng tối. Khánh thần theo sát ăn sau, hai người một trước một sau, chầm mặc xuyên qua nơi đóng quân, rất nhanh liền lại đi tới Đen Ngô Nhai còn là lần trước đập phủ. Đen Ngô Nhai, tinh thất số 13. Cửa đá im ắng trở ra, lại không hề có một tiếng động khép lại. Vẫn như cũng là tấm kia hắc thạch bàn, hai thanh ghế đá. Trên vách tường khảm nạm linh thạch tản ra u lãnh ánh sáng, đem Thiết Minh thân ảnh chiếu rọi đến càng thêm u tùm. Khánh thần tại hắn đối diện ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh, so với lần trước buông lòng không ít. "Sát Giang Quân, tìm mạn tướng chuyện gì?" Khánh thần đi thẳng vào vấn đề, mang một tia dò xét. Lần trước ba cỗ thế lực cảnh cáo còn tại bên hai, cái này Thiết Minh giờ phút này tìm đến, tuyệt không phải bình thường. Thiết Minh lúc này không còn là băng lãnh cùng ở trên cao nhìn xuống, ngược lại lộ ra một chút ước định cùng suy tính. Lặng im tiếp tục mấy tức, Thiết Minh cuối cùng mở miệng, thanh âm thiếu mấy phần một chút hờ hững, nhiều hơn mấy phần trầm ngưng. "Khánh phó tướng, lần trước cái kia ba cỗ tìm ngươi người, ngươi còn nhớ rõ?" Khánh thần trong lòng run lên, tự nhiên nhớ kỹ. "Sát Giám Quân cáo chi, ba cỗ thế lực, trong đó có Khánh gia, tại dò xét lai lịch của ta." "Không sai." Thiết Minh hơi gật đầu, dưới mặt nạ ánh mắt tựa hồ sắc bén mấy phần. "Ngươi cũng biết, bọn hắn vì sao đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Mặt tướng ngu dốt, còn mời Giám Quân chỉ rõ." Khánh thần tư thái hạ thấp. Thiết Minh không có trực tiếp trả lời, mà là lời nói xoay chuyển, mang một loại kỳ dị mê hoặc lực, linh năng đạo, muốn loạn. Một trận đầy trời phú quý, không, một trận đủ để cải biến vô số nhân mạng đồ phong bạo đang nổi lên. Khánh thần con ngươi nhỏ không thể thấy co rụt lại. Linh năng đạo, đây chính là trong lòng của hắn ẩn ẩn có suy đoán, cũng không dám hoàn toàn xác định phương hướng. 10 năm luyện binh kỳ hạn sắp tới, trong quân kiểm chế không khí đều chỉ hướng phương nam. Thiết Minh thanh âm rõ ràng, trận gió lốc này trung tâm tại linh năng đạo, mà khuấy động trận gió lốc này chính là cái kia nô quỷ. Nô quỷ. Khánh thần nhai nuốt lấy cái tên này, có thể để cho Đông Nam đạo hưng sư động chúng như vậy, tuyệt không phải người lương thiện. Người này xuất thân câu nô hải tinh hải vực, làm việc tàn nhẫn, vô pháp vô thiên. Thiết Minh trong giọng nói hiếm thấy mang lên cực đại ngưng trọng cùng kiên kỵ. Bây giờ lĩnh Nam đạo gần nửa châu phủ, không ít cương vực đã rơi vào nô quỷ cùng với bầy cánh mầm cổ chư tộc chi thủ. Tiên triều tức giận, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Thiết Minh thanh âm chém đinh chặt sắt, ra Đông Nam đạo tuần tra phủ tổng đốc Huyền Kính Thu Thiên Sở, Trấn Linh Đề đốc phủ đã đặt thành nhận thức chung, câu ta kính quân chính là đầu nhập lĩnh Nam đạo cái này bãi vũng nước đục nhóm đầu tiên cục đá. Khánh thần trong lòng rộng rãi sáng sủa, tất cả manh mối nháy mắt sâu chuỗi. Luyện binh 10 năm, nuôi binh ngàn ngày, chính là vì giờ phút này. Bọn hắn chính là bị phái đi lĩnh Nam đạo phá hồi. hoặc là nói là phá rối cục diện tiên phong. Cho nên khánh thần thanh âm mang một tia khàn khàn, giáng quân tìm ta là cáo chi mặt tướng sắp chịu chết chi địa. Chết. Thiết Minh dưới mặt nạ tựa hồ truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ cười lạnh, tử địa cũng là sinh địa, trong loạn thế chính là quật khởi thời điểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đạo lý kia ngươi khánh thần sẽ không hiểu sao? Khánh thần ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Thiết Minh, giáng quân lời ấy ý gì? Thiết Minh thân thể hơi nghiêng về phía trước, một cô áp lực bao phủ toàn bộ tinh thất, đâm về khánh thần. Khánh thần, ta thưởng thức ngươi, đủ hung ác cũng đủ mạnh, không đến 10 năm liền có thể chính diện đánh bại Nộ Mục Kim Cương giả anh cảnh nội, ngươi đã thuộc nhóm đứng đầu. Càng khó hơn chính là ngươi hiểu được xem xét thời thế, cũng có một tay cường đại chỉ huy chi thuật cùng đạo binh quân trận. Tại cái này câu ta kinh quân, thậm chí tương lai lĩnh nam đạo, người như ngươi mới có cơ hội sống sót, thậm chí bò cao hơn. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu mang một loại không thể nghi ngờ lực lượng, ta muốn cùng ngươi hợp tác, đặt thành công thủ đồng minh.